Chương 33, khổ cực lộ trần. Long ca. Hơn 100 người cùng nhau giơ cương đao hô. Mạnh Siêu một mặt đắc ý nói, thế nào Long ca, còn không có trở ngại a? Ừm, đạo cụ không tệ. Đường Long quét mắt một vòng những cái được gọi là cương đao, âm thầm gật đầu nói. Mạnh Siêu không có ý tứ nói ra, ha ha, vẫn là Long ca ánh mắt độc nhà, liếc mắt liền nhìn ra những cái kia cương đao là đạo cụ, không dối gạt Long ca nói, huynh đệ ta mới từ sở tiêu đi ô quay phim trở về. Quay phim? Đường Long mặt đen lại nói, ngươi dù sao cũng là chọc ra bên người thập tam thái bảo một trong, đáng giá đi quay phim kiếm tiền sao? Mạnh Siêu than tiếng nói, ai, cũng không dễ dàng nha, ta cũng chính là kiếm miếng cơm ăn. Đường Long cau mày nói, làm sao? Tại chọc ra chỗ đó sống đến mức không như ý. Khụ khụ, cũng không phải, thực chọc ra đối với ta rất tốt. Mạnh Siêu ho khan vài tiếng, muốn nói lại thôi nói. Gặp Mạnh Siêu không muốn nhiều lời, Đường Long cũng không có hỏi. Lúc này, một tiếng súng vang truyền ra, chỉ gặp một người mặc cảnh phục nữ tử cầm thương xông tới. Không được núp đích, tất cả đều ôm đầu ngồi xuống. Diệp Ôn Nhu một mặt khẩn trương hô. Đường Long quay đầu nói, Diệp đội trưởng. Đường Long, ngươi không sao chứ? Diệp Ôn Nhu chậm rãi thối lui đến Đường Long trước mặt, quay đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ còn sống mang ngươi ra ngoài. Long ca, chắc hẳn vị này cũng là Long Tẩu a. Mạnh Siêu phất phất tay, chỉ thấy cái kia hơn 100 người vứt xuống đạo cụ cương đao giải tán lập tức. Long Tẩu. Diệp Ôn Nhu mặt ngọc đỏ lên, túi đầu kiểm tra một chút những cái kia cương đao, phát hiện những cái kia cương đao đều là đạo cụ, lại nhìn Đường Long đang cùng Mạnh Siêu liều mạng giải thích, điều này cũng làm cho Diệp Ôn Nhu trên mặt có chút không nhịn được. Làm sao cái ý tứ? Mò lao nương tiểu chân mềm, còn muốn chơi xấu không nhận nợ. Cảm nhận được Diệp ánh mắt Ôn Nhu bên trong để ý, Đường Long đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem như ngầm thừa nhận. Cái này mới ra Chim Sơn ca quán ba, chỉ thấy mười mấy chiếc đặc công xe ngừng đến Chim Sơn ca cửa quán ba. Loảng xoảng, loảng xoảng. Từng cái cửa xe mở ra, từ bên trong thoát ra lần lượt từng bóng người, chỉ gặp trong tay bọn họ xách theo M95 súng tự động, đem Đường Long cho bao bọc vây quanh. Đội trưởng, Lưu Minh đã bị chúng ta đoàn bao vây, mời tiến hành bước kế tiếp chỉ thị. Có đặc công báo cáo. Vừa mới nói xong, chỉ gặp Lộ Trần theo một cỗ màu đen len rộ vở bên trong đi tới. Lộ Trần cười lạnh nói, Đường Long, chúng ta lại gặp mặt. Rất hiển nhiên, lần này Lộ Trần đến có chuẩn bị, bằng không hắn cũng sẽ không mang theo đặc công đến đây. Chỉ cần Lộ Trần ra lệnh một tiếng, Đường Long tuyệt đối sẽ bị đánh thành cái sảng. Diệp Ôn Nhu ngăn tại Đường Long trước người, băng lãnh nói ra, Lộ đội, chẳng lẽ ngươi muốn công báo tư thủ sao? Lộ Trần khinh thường nói, Diệp đội, mời ngươi tránh ra, ta tại thi hành công vụ, bắt lại. Đúng. Mấy cái đặc công phi tốc hướng Đường Long tiến lên. Đường Long không có chút nào sốt ruột, hút thuốc nói ra, Lộ đội, không biết ta Đường Long phạm tội gì, đáng giá ngươi hưng sư động chúng như vậy. Lộ Trần chứng chặt đàng hoàng nói ra, ta tiếp vào tùy báo, Chim Sơn ca trong quán ba phát sinh đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, mà ngươi chính là thủ phạm một trong. Đường Long đạm mặt nói, ngươi có chứng cứ sao? Muốn chứng cứ đúng không? Lộ Trần lạnh hừ một tiếng, thua tay nói, dẫn tới. Đúng. Mấy cái đặc công kéo lấy Cuồng Lang đi lên trước, chỉ gặp Cuồng Lang hai chân túi tại trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều đang phát run. Đang nhìn hướng Đường Long thời điểm, Cuồng Lang mặt mũi tràn đầy lửa giận, chết nhìn thẳng Đường Long. Mạnh Siêu khoanh tay, nhìn xuống Cuồng Lang, mặt lạnh lùng nói ra, khác giống như chó điên cắn người linh tinh. Lộ Trần biến sắc, chỉ Mạnh Siêu cái mũi mắng, Mạnh Siêu, ngươi có ý tứ gì? Lại dám ngay trước mặt ta uy hiếp chứng nhân, có tin hay không ta bắt ngươi hồi sở cảnh sát. Suy ra Mạnh Siêu đánh cái huýt sáo, chỉ gặp hơn 100 người theo trong quán bar đi tới, phụ cận hắn quán bar cũng đều có người nghe tiếng chạy tới. Làm chọc ra thủ hạ thập tam thái bảo một trong, Mạnh Siêu tự nhiên là có điểm năng lượng. Lộ Trần sắc mặt đại biến nói, Mạnh Siêu, để ngươi người cút nhanh lên, nếu không ta liền ngươi một khối bát. Mạnh Siêu quát lớn nói, mặt trắng nhỏ, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là người nào địa bàn. Chỉ cần có ta Mạnh Siêu tại, ngươi mơ tưởng động Long ca một sợi tóc. Xoát xoát xoát. Mấy chục người ngăn ở Đường Long trước người, hình thành một đạo nhân tường. Lúc này, có đặc công đi lên trước, khẩn trương nói ra, Lộ đội, ta nhìn vẫn là quên đi. Mạnh Siêu thế nhưng là thập tam thái bảo một trong, không phải ai đều có thể động. Lộ Trần cười gần nói, sợ cái gì, chỉ cần chúng ta có nhân chứng tại, thì coi như bọn họ đến lại nhiều người đều vô dụng. Có Cuồng Lang làm chứng, Lộ Trần cũng coi như là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dưới loại tình huống này, Đường Long không có gì có khác lựa chọn, đánh lén cảnh sát tội danh cũng không nhỏ, tuy nhiên hắn có nắm chắc trước tiên khống chế lại Lộ Trần, có thể bởi như vậy, sự tình liền không có quay về chỗ trống. Đến lúc đó Mạnh Siêu theo Diệp Ôn Nhu đều muốn bị liên lụy, đây là Đường Long không muốn nhìn đến sự tình. Đường Long hút xong sau cùng một điếu thuốc, tiến lên phía trước nói, ta cùng ngươi hồi sở cảnh sát. Hô. Nghe Đường Long tiểu nói này, Lộ Trần cũng là thật sâu thở phào. Lộ Trần thua tay nói, còng. Mặt trắng nhỏ, ngươi dám. Mạnh Siêu vọt thẳng đến Lộ Trần trước mặt, một phát bắt được cổ của hắn. Lộ Trần một mặt khiêu khích nói, đánh. Có bản lĩnh ngươi đánh nha, ngươi nếu là dám đánh, lão tử liền các ngươi một khối bắt. Mạnh Siêu. Đường Long biến sắc, trầm giọng nói, yên tâm đi, ta hội không có việc gì. Mạnh Siêu một mặt không cam tâm nói ra, Long ca. Đường Long rối người một cái, thua tay nói, không có việc gì, ta chính là đi vào lượn một vòng, chẳng mấy chốc sẽ đi ra, đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu. Diệp Ôn Nhu cũng là trong lòng khẩn trương, nàng thế nhưng là biết Lộ Trần tắc phong làm việc, nếu như Đường Long vào ngục giam, đây còn không phải là hắn Lộ Trần nói tính toán. Trong ngục giam thế nhưng là đang đóng không ít người luyện võ, xuất thủ không phải bình thường tàn nhẫn, cái nào trên tay không dính mấy cái nhân mạng. Phốc thử. Ngay tại Đường Long dự định lên xe thời điểm, một cỗ màu đen mười bạch ngừng đến Chim Sơn ca quán ba trước. Chờ một chút. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi tới hai người, một cái là Dương Thiên Lâm, mà một cái khác Đường Long thì không biết. Đường Long vận lên thấu thị nhãn nhìn người kia liếc một chút, chỉ gặp người kia sắc mặt trắng bệnh, ở ngực khuyên thai ngọc tản ra từng sợi hắc khí, ngay tại từng chút một ăn mòn thân thể người nọ. Chẳng lẽ hắn cũng là Dương Thiên Lâm em rể? Gặp người kia đi tới, Lộ Trần vội vàng túi chào nói, "Cục trưởng." Lúc này, Diệp Ôn Nhu cũng nên đón, một mặt kích động nói ra, "Cứu cứu, người rốt cuộc tới." Diệp Thiên Chính cả kinh nói, "Ôn Nhu, ngươi là gan không nhỏ nha, dám tới chỗ như thế. Ngươi thì không sợ ngươi trà quất chết ngươi nha?" "Cứu cứu, ngươi nói nhăng gì đấy, ta, cha ta thương ta còn đến không kịp, như thế nào lại quất ta đâu?" Diệp Ôn Nhu mặt ngọc đỏ lên, nũng nịu giống như nói ra. Diệp Thiên Chính âm thầm lắc đầu, thoại phong nhất chuyển nói, "Lộ đội, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, mang nhiều như vậy đặc công ra ngoài làm gì, đùa nghịch uy phong sao?" Lộ Trần lau mặt phía trên mồ hôi lạnh nói ra, "Không phải Diệp cục, tiểu tử này tham dự quần đấu, đánh gãy mấy người chân." Diệp Thiên Chính sụ mặt nói ra, "Ngươi có chứng cứ sao?"
"Có, có có."
Lộ Trần chỉ Cuồng Lang nói ra, "Hắn có thể làm chứng." "Mẹ nó, không phải đâu." Cuồng Lang cũng dọa cho phát sợ, trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ, không để ý mà đắc tội Hắc Bạch Lưỡng Đạo, còn lăn lộn mau lăn lộn nhà, người mù cũng nhìn ra được, Diệp Thiên Chính thể hiện rõ cũng là tại che chở Đường Long. Diệp Thiên Chính ngưng tiếng nói, "Ngươi xác định là Đường Long đánh gãy ngươi hai chân?" Quả hồng vẫn là chọn mềm bóp, tại Cuồng Lang trong mắt, Lộ Trần chính là
"Không,
không phải." Cuồng Lang cả lâm nói ra, là Lộ Trần bức ta nói như vậy." Lộ Trần một miệng lao huyết phun ra, nổi giận mắng, "Cuồng Lang, ngươi ngậm máu phun người." Diệp Thiên Chính trầm mặt nói, "Lộ đội, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đi chỉ huy giao thông đi. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân phụ kèm mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 34, chỉ bằng ta thích ngươi." Thì liền Đường Long cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Chính vậy mà lại tự mình đến đây. Diệp Thiên Chính là tham gia quân ngũ xuất thân, trong xương cốt liền có một cỗ kiên cường, trong mắt không cho phép nửa điểm hạ cát. Chính là bởi vì Diệp Thiên Chính đến, Đông Hải thế lực ngầm thu liễm không ít. Tại Đông Hải, người nào gặp Diệp Thiên Chính không phát sợ hãi. "Lộ đội, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao?"
"Ha ha, Siêu ca, ta đùa giỡn với ngươi. Mở em gái ngươi trò đùa, đánh cho ta."
Theo Mạnh Siêu ra lệnh một tiếng, mấy chục người xông lên, đối với Lộ Trần cũng là một trận đấm đá. Mà Diệp Thiên Chính cũng chỉ là liếc liếc một chút, liền xoay người lên xe. Giống Lộ Trần dạng này sâu mọt, đều sớm nên bị đá ra ngoài. Lên xe, Dương Thiên Lâm cười giới thiệu nói, "Đường Long, hắn là em rể ta Diệp Thiên Chính, cục thành phố cục trưởng." Đường Long cười nói, "Diệp cục." Diệp Thiên Chính tựa ở chỗ ngồi phía sau, khoát tay cười nói, "Cái gì Diệp cục không Diệp cục, ngươi vẫn là gọi ta Diệp thúc đi, nghe thân thiết." Trầm tư sau khi, Đường Long một mặt ngưng trọng nói ra, "Diệp thúc, mạo muội hỏi một câu, ngươi trên cổ mặt dây chuyền là ai cho ngươi?" Dương Thiên Lâm biến sắc, khẩn trương nói, "Tiểu Đường, ngươi ý là?" Thực sự đến Chim Sơn ca quán ba, Diệp Thiên Chính đồng thời không thế nào nhìn kỹ Đường Long, hắn không cho rằng một tên mao đầu tiểu tử có thể nhìn kỹ hắn quái bệnh. Có thể chờ Đường Long nói lên trên cổ hắn mặt dây chuyền lúc, Diệp Thiên Chính lúc này mới cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trên cổ hắn mặt dây chuyền một mực giấu ở trong quần áo, rất ít lộ ở bên ngoài. Trừ thân cận mấy người bên ngoài, có rất ít người biết hắn Diệp Thiên Chính trên cổ treo mặt ngọc. Đường Long sắc mặt nghiêm túc nói, "Cái này mặt ngọc là dùng tử ngọc điêu khắc, phí sức hao tổn tinh thần, thời gian dài đeo người, có thể sẽ xuất hiện mất ngủ, nghe nhầm cùng động kinh các loại, ta nhìn Diệp Thúc chứng bệnh đã đến chu kỳ, lại tiếp tục như thế, Diệp Thúc rất có thể sẽ xuất hiện tinh thần phân liệt."
"Cái gì?
Nghiêm trọng như vậy?" Diệp Thiên Chính dọa đến cũng là sắc mặt trắng nhợt, ngưng tiếng nói, "Chẳng lẽ là hắn?" Qua nét mặt của Diệp Thiên Chính bên trong, Đường Long không khó coi là được, hắn giống như có lẽ đã đoán được đối phương là ai. Từ ngọc, cũng là ngọc thạch một loại, là thời gian dài chôn trong lòng đất mà hình thành một loại ngọc thạch, thường bị một chút đạo sĩ dùng để phong ấn oan hồn. "Thiên Chính, cái này mặt dây truyền đến cùng là ai cho ngươi?" "Theo ta được biết, như loại này từ ngọc thì sẽ không có người lấy ra điều khắc vật phẩm trang sức." Dương Thiên Lâm lo lắng nói ra. Diệp Thiên Chính một cái nắm chặt xuống mặt ngọc, trầm mặt nói, "Sự kiện này ta sẽ đích thân điều tra." Sau khi nói xong, Diệp Thiên Chính liền muốn vứt bỏ cái kia quan âm mặt ngọc, nhưng lại bị Đường Long cho ngăn cản. Đường Long cau mày nói, "Diệp thúc, cái này mặt ngọc vẫn là để ta đến xử lý đi, nếu như bị người khác nhận được, cũng sẽ giống như ngươi bị bệnh." "Đinh, hệ thống nhắc nhở, vô danh tử ngọc bên trong có lưu truyền thừa quỷ môn thập tam châm, là thượng cổ Trương Thiên sư sáng tạo, khử bệnh trừ tà, tốt hơn vĩnh không tái phát, có thể xưng y học thần kỹ, giang hồ truyền ngôn, này môn châm cứu xuất từ đạo gia Cửu Âm chân kinh, có thể dùng tới cứu người, cũng có thể dùng để giết người, là một môn khó được châm cứu, điểm kích phải chăng thu hoạch được." "Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được quỷ môn thập tam châm."
"Đinh, ký chủ phát động nhiệm vụ, trị liệu Diệp Thiên Chính chứng mất ngủ, có tiếp nhận hay không?"
"Đinh, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ bắt đầu, điểm kích xem xét nhiệm vụ tường tình." "Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp B nhiệm vụ yêu cầu, triệt để trừ tận gốc Diệp Thiên Chính nguyên nhân bệnh." "Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày." "Nhiệm vụ nhắc nhở, quỷ môn thập tam châm huyền diệu vô cùng, cần hấp thu phỉ thúy trong linh khí tu luyện." "Nhiệm vụ khen thưởng, mở ra thấu thị nhãn cái thứ 3 năng lực, xem khí sắc, có thể dự đoán lĩnh giữ." Lật nhìn một chút nhiệm vụ tường tình, Đường Long đột nhiên có chút hối hận tiếp nhận nhiệm vụ này. Quỷ môn thập tam châm cũng không dễ dàng học, cần phải không ngừng hấp thu phỉ thúy trong linh khí, chỉ có linh khí tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể thi châm. Thi triển quỷ môn thập tam châm 10 phần hao tổn tâm thần theo khí huyết, không có phỉ thúy ngọc thạch chèo chống, liền xem như thần tiên cũng gánh không được. Giao động lái xe cửa sổ, Diệp Thiên Chính cười nói, "Ôn Nhu, tiểu đường thì giao cho ngươi, nhất định muốn đem hắn an toàn đưa về nhà."
Ầm ầm.
Diệp Ôn Nhu phát động xe, một mặt ủy khuất nói ra, "Biết cứu cứu." Sau khi lên xe, Đường Long lúc này mới cho Hạ Băng Giao gọi điện thoại báo âm thanh bình an. Nguyên bản Đường Long là muốn đi bệnh viện chiếu khán Hạ Băng Giao, có thể Hạ Băng Giao đã xuất viện về nhà. Tại hồi biệt thự trên đường, Diệp Ôn Nhu lẩm bẩm miệng nói ra, "Đường Long, ngươi cũng không thể làm trần thế mỹ nha."
Cái gì? Trần Thế Mỹ? Đường Long cả lăm nói ra, Diệp đội, ta lúc nào thành Trần Thế Mỹ? Diệp Ôn Nhu hung dữ chừng Đường Long một cái nói, ngươi mỏ ta chân, thì phải phụ trách ta, hai ta đã có tiếp xúc da thịt. Đường Long đội la lên, uy uy uy, Diệp đội, không thể nói lung tung được, ta đó là chữa cho ngươi vết thương ở chân. Diệp Ôn Nhu ba khí nói ra, bớt nói nhiều lời, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lao nương bạn trai, hôm nào đi với ta gặp cha. Cha. Đường Long cười khổ nói, Diệp đội, hai ta quan hệ này có phải hay không tiến triển quá nhanh? Vào cái chân, thì đần độn u mê thành bạn trai ngươi, vậy ta Đường Long có phải hay không bị chết quá thảm điểm? Diệp Ôn Nhu ưu ái nhìn lấy Đường Long, tức giận nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý? Còn không phải lộ trần cái kia hỗn đản, tiểu tử kia quá không phải thứ gì, vụng trộm cho ta cha đâm phọc, nói ta giao tên ăn mày làm bạn trai, cha ta nói cái gì đều muốn gặp ngươi, cho nên mấy ngày nay, ngươi điện thoại nhất định muốn bảo trì thông suốt, theo truyền theo đến. Diệp Ôn Nhu tính cách ngay thẳng, tùy tiện, dài đến lại hăng hái, chỉ cần là cái nam nhân đều muốn đi phía trên phốc, Đường Long cũng không ngoại lệ. Lúc trở lại biệt thự lợi, Hạ Băng Giao chính nằm trên ghế salon ngủ, liền đồ ngủ đều không có đổi, hẳn là đang đợi Đường Long trở về. Thực Hạ Băng Giao cũng là đang vừa ngủ, thẳng đến Đường Long đem nàng ôm lấy, nàng lúc này mới mở to mắt. Hạ Băng Giao đỏ mặt nói, Đường Long, ngươi muốn làm gì? Gánh ốc, về sau khác ở phòng khách chờ ta, coi chừng bị lạnh. Đường Long quan tâm nói ra. Hạ Băng Giao ngụy biện nói, người nào? Chờ ngươi, thật sự là tự mình đa tỉnh. Đường Long nhẹ nhàng đem Hạ Băng Giao phóng tới trên giường, cười nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cũng đừng đi làm, ta dẫn ngươi đi phim trường. Dựa vào cái gì? Hạ Băng Giao hừ nói. Đường Long ba khi nói, chỉ bằng ta thích ngươi. Ngươi vô sỉ. Tuy nhiên Hạ Băng Giao ngoài miệng nói như vậy, có thể nàng trong lòng vẫn là đắc ý, có thể vừa nghĩ tới Đường Long muốn đi phim trường quay phim, Hạ Băng Giao tâm lý liền có chút cảm giác khó chịu. Hạ Băng Giao tiếp xúc nam không ít người, có thể duy nhất để cho nàng cảm thấy hứng thú chỉ sợ cũng chỉ có Đường Long. Riêng là cái kia bài cánh thiên sứ, Hạ Băng Giao đã nghe không dưới trăm lần, ngắn ngủi mấy giờ, video điểm kích dẫn thì đạt tới hơn 10 triệu. Thằng nhãi con, ngươi dám không tiếp lao tử điện thoại. Gan mập đúng không? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta trở về xem mắt kết hôn, lão tử vẫn chờ ôm cháu trai đây. Lúc này, Đường Long điện thoại vang, từ bên trong truyền ra gầm lên giận dữ. Đường Mẫu khiển trách, lão già kia, đêm hôm khuya khoác quỷ gào gì đâu, nghĩ nhi tử thì nghĩ nhi tử thôi, còn biên một cái như thế sứt sẹo lý do, ta đều thay ngươi đỏ mặt, thì mình đứa con kia còn cần đến xem mắt. Tùy tiện vạch vạch ngón tay đầu, cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ đi lên phốc. Thôi đi, ngươi cho rằng hắn là ta. Đường phụ xem thường nói ra. Đường Long cũng bị dọa cho phát sợ, cầm điện thoại tay cũng bắt đầu run rẩy. Hạ Băng Giao xem thường nhìn Đường Long liếc một chút, đoạt lấy điện thoại nói, thúc thúc, ta là Đường Long bạn gái, hắn đã nằm ngủ. Trời ạ, nhi tử ta vậy mà tìm tới bạn gái, nhất định là tổ tông hiền linh, ta cái này đi thắp nén hương. Đường phụ thần kinh lại nhảy nói ra. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 35, Đường Long lửa giận. Ngày thứ hai dạng sáng 4 giờ nhiều, trời vừa mới sáng, Đường Long thì theo trong chăn leo ra, bắt đầu tu luyện. Tại Tẩy Tủy Đan phụ trợ dưới, Đường Long đã tu luyện ra nội khí, cũng chính là nội gia chân khí. Tùy tiện nhất quyền đánh ra, đều có mấy trăm cân. Nếu như lại thêm ngũ hình quyền gia trì, Đường Long nhất quyền tuyệt đối có thể đánh chết một con trâu. Ngũ hình quyền, hổ hình luyện cốt, báo hình luyện lực, hình rắn luyện khí, hạc hình luyện tinh, long hình luyện thần, mỗi một lần tu luyện đều là một lần phê biến. Bởi vì tu luyện Cửu Dương chân kinh nguyên nhân, Đường Long đối thân thể trưởng khống lực càng ngày càng mạnh. Hổ quyền, báo trưởng, sa chỉ, hạc thối còn có long trảo. Đường Long không phiền chán tu luyện, động tác cũng là càng ngày càng thành thạo, riêng là long chảo, hắn nhất chảo vồ xuống, có thể tùy tiện bẻ gãy đá cầm thạch. Tại tu luyện mấy lần ngũ hình quyền về sau, Đường Long bắt đầu hội tụ toàn thân nội khí, chậm rãi hướng đầu ngón tay hội tụ mà đi. Nhất Dương Chỉ. Theo Đường Long quát lớn, chỉ gặp một đạo dài một thước hỏa diễm bắn đi ra, đem Hạ Băng Giao yêu nhất hoa mẫu đơn cho nướng cháy, dọa đến Đường Long vội vàng đem chậu hoa theo trên ban công quẳng xuống. Cái này nếu như bị Hạ Băng Giao gặp, còn không phải quất chết Đường Long. Nhất Dương Chỉ là Cửu Dương chân kinh bên trong một loại bắt mạch thủ pháp, có thể chính xác tìm ra nguyên nhân bệnh. Đồng thời, này môn Nhất Dương Chỉ còn có thể lưu thông máu, khơi thông kinh mạch, xem như một môn không tệ chỉ pháp. Nếu như Đường Long mở đủ liệu cửa hàng lời nói, nhất định sẽ kiếm lời hắn cái chậu vàng đầy bát. Có thể A Long Ca dù sao cũng là ngàn vạn phú ông, lại làm sao có thể đi mở đủ liệu cửa hàng đâu. Đương nhiên, nếu như khách hàng tất cả đều là Hạ Băng Giao cấp bậc này mỹ nữ, coi như để A Long Ca làm cả đời, hắn cũng không có nửa điểm lời oán giận. An điểm tâm xong về sau, Đường Long thì lái xe chở Hạ Băng Giao theo đường hướng phim trường chạy tới. Sớm trước lúc này, Đường Long thì nhìn qua Lý Thiến Đồng phim mới kịch bản. Phim tên gọi là cái này hát hiệp có chút lạnh, rằng được là một cái bộ đội xuất ngũ, tại xuất ngũ về sau, tìm một phần tại quán ba làm người pha rượu công tác. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, gặp gỡ Đông Hải thành phố đệ nhất mỹ nữ Lý Thiến Đồng, tại tiếp xúc quá trình bên trong, hai người chậm rãi mến nhau, nhưng lại lọt vào chùm bất động sản ghen ghét, mời đến thế giới nhất lưu sát thủ ám sát nam số 1, sau cùng ngược lại bị nam số 1 giết chết. Kịch bản ngược lại là rất phong cách tầm thường, nhưng lại đối nam số 1 yêu cầu rất tốt, người nam này số 1 trừ biết chút công phu quyền cước bên ngoài, còn phải hiểu chút đông y, điều tiểu cùng đánh bạc các loại. Phim trường thì thiết lập tại liệt diễm hung thần, cũng chính là Thiên Tinh hội sở lòng đất quán ba. Đến cửa quán ba lúc, ven đường đậu đầy xe sang trọng, một chút công tử ca đều muốn lấy được Lý Thiến Đồng trái tim, có thể nói là mánh khỏe chống chất. Thiến Đồng, ta yêu ngươi. Thông qua cửa sổ xe, Đường Long nhìn thấy một người mặc màu trắng Âu phục nam tử, chính bưng lấy hoa hồng, ẩn ý đưa tình nhìn lấy cửa quán ba váy đen nữ tử.
Hôm nay Lý Tiến Đồng mặc một bộ màu đen váy lầm, cổ áo nhỏ mở, trên cổ quấn lấy màu đen khăn lụa, đi theo phía sau không là người khác, chính là chứ danh người sản xuất âm nhạc Mục Dịch.
A, hắn không phải Cao Phong sao?
Cao Phong? Hắn tựa như là Lý Tiến Đồng phim mới nam số 2, tại phim bên trong vai diễn là chùm bất động sản. Mẹ, khẳng định là lẫn lộn, Cao Phong thế nhưng là làng giải trí nổi danh cặn bã, thấy một lần mỹ nữ thì đi không được đường. Một chút giải trí bắt quái ký giả cũng bắt đầu thấp giọng thảo luận. Sau khi đậu xe xong, Đường Long lúc này mới mang theo Hạ Băng Giao theo đường tiến lòng đất quán ba. Diễn viên đều đúng chỗ sao? Cái kia ai vậy và như vậy, nhanh lên gọi điện thoại thông báo châu Á đổ Vương Trúc Tiên. Đạo diễn Lục Đại Cương ngồi trên ghế, tay cầm kịch bản, đối với bận rộn đám người hô. Hôm nay chỗ lấy mang Hạ Băng Giao đến đây, hoàn toàn chính là vì giải sầu, có thể Hạ Băng Giao lại là tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng hướng quán ba lối vào nhìn qua. Đường Long quay đầu nói, lão bà, có phải hay không có chút khẩn trương?
Đúng.
Hạ Băng Giao hung hăng giẫm một chút Đường Long chân, thở phì phì nói ra, yêu người nào lão bà đâu? Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Đường Long nhói nhói một tiếng, cười khổ nói, không phải đâu lão bà. Tối hôm qua vẫn là hiền thê lương mẫu, làm sao qua một buổi tối thì biến thành quả cái? Nói người nào có cái đâu? Hạ Băng Giao ngoài cười nhưng trong không cười, tại Đường Long phía sau hung hăng bóp một chút. Đường Long cười đùa tí từng nói, được lão bà, ngươi chính là thẹn thùng, bằng không tối hôm qua cũng sẽ không đáp ứng mẹ của ta mời một đi nhà ta. Hạ Băng Giao cả lâm mà nói, ta, cái kia, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta sở dĩ nói như vậy, thuần túy là vì giúp ngươi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta giúp ngươi một lần cũng là phải. Lúc này, Đường Đường cái đầu nhỏ tiến đến giữa hai người, che miệng cười chồng nói, hắc hắc, lão mụ lại nói dối, cũng không biết là ai tối hôm qua vui vẻ một đêm đều không có ngủ, tại vì đi nhà bà nội mặc cái gì mà phát sầu. Cô gái nhỏ, ngươi nói mỏ gì đâu? Hạ Băng Giao khỏe miệng co quắp vài cái, níu lấy Đường Đường lỗ tai nói ra. Đường Đường kêu cứu, bậy bạ cứu ta. Đường Long mặt dày mày dạn nói ra, lão bà, ngươi ưa thích méo lỗ tai vẫn là nắm chặt ta đi. Ta ra dạy, khiêng đau. Hạ Băng Giao mặt đen lại nói, không biết xấu hổ. Đường Đường con ngươi đảo một vòng, như tên trộm cười nói, lão mụ, không quấy rầy ngươi hẹn hò, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Cô nàng chết dầm kia, còn dám nói bậy, cẩn thận ta xé nát ngươi miệng. Nhìn lấy Đường Đường đi xa bóng lưng, tức giận đến Hạ Băng Giao hung hăng dậm chân một cái. Chờ Đường Đường đi xa về sau, Đường Long xoa xoa tay nói ra, Băng Giao, ngươi hẳn phải biết, ta phía trên trung học thời điểm thì thầm mến ngươi. Ngươi xác định là thầm mến? Hạ Băng Giao ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta làm sao nhớ đến có người ở trường học còi phía trên hướng ta thổ lộ.
Thật sao?
Đường Long có điểm tâm hư nói ra, ta làm sao không nhớ rõ. Đang nói, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ồn ào, chỉ gặp phim trường công tác nhân viên cũng cùng nhau hơi đi tới. Ra chuyện. Đường Long vận lên thấu thị nhãn, chỉ gặp một cái ở ngực xăm lên mánh hổ đầu trọc, chính hung dữ nắm lấy Đường Đường. Đường Long trong lòng giận dữ nói, mẹ, lại dám khi dễ ta Đường Long nữ nhi, thật sự là không biết sống chết. Quá phận, tiểu nha đầu kia không phải liền là đụng La Lâm một chút nha, đáng giá phía dưới ác như vậy tay sao? Ngươi đây cũng không biết ta. Ngươi biết La Lâm là ai chăng? Hắn nhưng là trọc ra thủ hạ thập tam thái bảo một trong, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Ai nha, cái này hỏng bét, nghe nói La Lâm ưa thích tiểu hải tử. Vây xem công tác nhân viên trong lòng cũng là nhao nhao lo lắng. La Lâm khoe khoang giơ lên Đường Đường, cười to nói, tiểu nha đầu này là ai? Không muốn lời nói ta thì thu dưỡng. Đường Đường cắn một cái hướng La Lâm cổ tay, chỉ nghe La Lâm một tiếng hét thảm, tiện tay quăng bay đi Đường Đường. Đường Đường hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, kêu khóc nói, bậy bạ, nhanh tới cứu ta. Hoàng bét. Đường Long trong lòng khẩn trương, chân phải tại quán ba trên mặt bàn giẫm mạnh, toàn bộ thân thể bay lên mà lên, một cái 360 độ xoay tròn, vững vàng đem Đường Đường ôm vào trong ngực. Rất đẹp nha, hắn đến cùng là ai? Làm sao trước kia chưa từng gặp qua? Tốt thanh tú thân thủ nha. Hừ, thân thủ cho dù tốt có làm được cái gì, đối phương thế nhưng là chọc ra thủ hạ, tùy tiện động động ngón tay, liền có thể giống bóp chết con kiến một dạng bóp chết hắn. Kịch liệt tiếng va đập truyền ra, Đường Long ôm Đường Đường tại trên mặt đất lộn mấy vòng, liên tiếp đụng đổ mấy bàn lớn. Hạ Băng Giao vội vàng tiến lên, ôm lấy Đường Đường nói ra, "Đường Đường, ngươi không sao chứ?" Hù chết mụ mụ. Đường Long hung hăng nện một chút mặt đất, cầm lên một cái ghế, thì hướng trong đám người La Lâm đi qua. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 36, lần thứ nhất quay phim. Lại là thập tam thái bảo. Nói thật, Đường Long là thật đến không muốn gây chuyện, hắn cũng không muốn theo chọc ra là địch, hắn chỉ muốn người bên cạnh bình an hạnh phúc. Chán ghét chiến trường tàn khốc, chán ghét sinh ly tử biệt, hiện tại Đường Long liền muốn an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, yêu cầu này quá phận sao? Không có chút nào quá phận. Có thể hết lần này tới lần khác có người tự tìm phiền phức, tự cho là kiếm ra chút manh mối, liền có thể tùy tiện ức hiếp Đường Long người bên cạnh. Đường Long một thân công phu quyền cước đều là đánh ra đến, từ nhỏ hắn thì dã, ưa thích đánh nhau, ưa thích làm lao đại cảm giác, có bao nhiêu cấp cao học sinh bị hắn vượt qua. Khác đến không dám nói, nhưng muốn nói đến đánh nhau, chỉ sợ không có người có thể so ra mà vượt hắn. Nhìn lấy chậm rãi đi tới Đường Long, La Lâm miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, rêu rêu nói, cháu trai, ngươi muốn làm gì? Muốn đánh ta sao? Ngươi biết ta là ai không? Có tin hay không ta thổi một hơi phun chết ngươi.
Uy, tiểu tử, cô nương kia là lão bà ngươi a?
Còn không tranh thủ thời gian hiến cho lão đại của chúng ta, cho lão đại của chúng ta an ủi một chút. Chậc chậc, cái kia đàn bà nhỏ dài đến thật đúng là tươi ngon mọng nước, chắc không được có thể sinh ra xinh đẹp như vậy nữa nhi. Đáng tiếc nha, tiểu tử này có mắt như mù, đắc tội lão đại của chúng ta, đoán chừng tối nay lão bà hắn liền phải hầu hạ lão đại của chúng ta đi. Suy ta, chung quanh truyền đến chói hai tiếng huýt sáo theo nhục mạ âm thanh. Đường Long xách theo cái ghế nói ra, cho ngươi một cái sám hối cơ hội, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống cho ta nữ nhi nói tiếng xin lỗi, ta thì không đánh ngươi. Nghe xong lời này, La Lâm nhịn không được đứng lên, trương cười như điên nói, hạ hạ, không phải đâu. Tại Đông Hải, còn có người dám tuyên bố đánh ta. Tiểu tử, ngươi biết chết chữ viết như thế nào sao? Ngươi biết ta là ai không? Đường Long vẫy vẫy cái ghế, cười lạnh nói, đợi chút nữa có thể tuyệt đối đừng hô đau. Tiểu tử, làm sao theo ta đại ca nói chuyện đâu? Đường Long vừa dứt lời, chỉ thấy mấy cái tên côn đồ xông lại. Đường Long nhìn cũng chưa từng nhìn, vung lên cái ghế thì đập tới, chỉ nghe bành bành vài tiếng, những tên côn đồ kia đã bị đánh đầu rơi máu chảy. Nguyên lai là cái người luyện võ nha, chắc không được phách lối như vậy. La Lâm thả người theo trên mặt bàn nhảy xuống, hoạt động cổ nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng là cái người luyện võ, ta luyện phải là ưng trảo công, sư phụ ta cũng là Đông Hải Thiết Ưng Võ Quán quán chủ. Đường Long không nói gì, mà chính là vung lên cái ghế vung đi qua. La Lâm một cái ưng trảo chụp tới, dùng lực bóp thì nắm chặt chân ghế. Tiểu tử, nhìn tốt, đây chính là ưng trảo công. La Lâm một mặt nhếch răng cười, ưng trảo chợt chuyển một cái, liền nghe két một tiếng, cái kia chân ghế bị bắt ra một lỗ hổng. Tê, tốt cương manh trảo kình nha, thật không hổ là Thiết Ưng Võ Quán cao đồ. Đúng nha, ta nghe nói Thiết Ưng Võ Quán quán chủ lợi hại hơn, tùy tiện nhất trảo vồ xuống đi, liền có thể bóp nát một cm dày tấm thép. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Hạ Băng Giao trong lòng cũng là lo lắng cực, nàng không muốn nhìn thấy Đường Long ra chuyện. Không biết vì cái gì, Hạ Băng Giao nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chăm chú về phía Đường Long. Nói nhảm thật nhiều. Đường Long một cái long trảo chụp tới, tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người âm thầm vì Đường Long tốc độ chấn kinh. Thì liền La Lâm cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này mặc lấy phổ thông tiểu tử, vậy mà lại có tốt như vậy thân thủ. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. La Lâm không dám kinh thường, vung lên ưng trảo hướng Đường Long năm tới, mà Đường Long lại đột nhiên biến trảo vì quyền, hung hăng đập tới. Bành! Một tiếng vang trầm, chỉ gặp một đạo hắc ảnh bay rất ra ngoài, sau lưng đập ầm ầm đến trên vách tường. A, tay ta. La Lâm nắm cổ tay phải, kêu thê lương thảm thiết lên. Mau nhìn, La Lâm ngón tay bị đánh nát. Hảo lợi hạ nha, tiểu tử này đến cùng là cái gì cái võ quán người? Làm sao lợi hại như vậy? Nhất quyền, chỉ dùng nhất quyền thì đánh bại Thiết Ưng Võ Quán quán chủ gái đồ. Ai, cái này hỏng bét, nghe nói Thiết Ưng Võ Quán quán chủ mười phần bao che cho con, xem ra chuyện này không biết tiện. Lần này La Lâm xem như đá trúng thiết bản, còn thật nên câu nói kia, đi ra lăn lộn, tổng là phải trả. La Lâm bưng bít lấy tay phải, hàm răng run lên nói, tiểu tử, ngươi chết chắc, ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi Đông Hải. Cách cách. Một cái bình rượu nện xuống, mảnh kiếng bể văng khắp nơi, hôn tạt máu tươi rơi xuống mặt đất. La Lâm bưng bít lấy đổ máu cái chán, rung động nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Cách cách. Lại là một cái bình rượu nện xuống, La Lâm vô ý thức phất tay chặn lại, chỉ gặp mảnh kiếng bể đâm vào hắn thủ đoạn, đau đến La Lâm kém chút ngất đi. Là ai đánh ta Mạnh Siêu huynh đệ? Đang khi nói chuyện, Mạnh Siêu mang theo một đám người đi tới. Là Mạnh Siêu. Lại là một kẻ hung ác. Cái này Mạnh Siêu cũng là thập tam thái bảo một trong, thực lực còn tại La Lâm phía trên. Xem ra cái này Mạnh Siêu là đến cho La Lâm ra mặt. Gặp Mạnh Siêu dẫn người đi tới, vây xem đám người cũng dần dần tản ra tới. Đường Long hút thuốc, quay đầu nói, làm sao? Ngươi muốn thay hắn ra mặt? Long. Long ca. Ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Siêu cả Lâm nói ra. Đường Long chỉ La Lâm nói ra, ta muốn đánh gãy hắn chân, ngươi có ý kiến gì không? Mạnh Siêu cũng gấp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thấp giọng nhắc nhở, Long ca, tuyệt đối đừng xúc động, bất kể nói thế nào, cái này La Lâm đều là theo chân chọc ra lăn lộn, mà lại sư phụ hắn lại là Thiết Ưng Võ Quán quán chủ, mười phần bao che cho con. Gặp Mạnh Siêu dẫn người chạy tới, La Lâm lần nữa ngông cuồng hô, đánh nha, không đánh ngươi là cháu trai. Im miệng. Mạnh Siêu nổi giận nói. Thế nhưng là đã trễ, Đường Long vung lên cái ghế quất xuống, chỉ nghe kèn kẹt hai tiếng, La Lâm hai đầu chân bị đánh gãy. Tê. Mạnh Siêu hít một hơi lãnh khí, sau cùng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Lý Thiến Đồng mang theo Bảo Tiêu đi tới. Đồng tỷ, sự tình là như vậy. Có công tác nhân viên tiến lên giải thích nói. Lý Thiến Đồng liếc liếc một chút La Lâm, thua tay nói, ném ra, về sau ta không muốn gặp lại người này ra hiện ở trước mặt ta. Đúng. Mấy cái Bảo Tiêu đi lên trước, kéo lấy La Lâm cùng hắn giúp một tay phía dưới thì ra quán ba. Tại Lý Thiến Đồng giới thiệu, Đường Long theo đạo diễn Lục Đại Cương biết nhau một chút. Đương nhiên, cái này hoàn toàn là xem ở Lý Thiến Đồng trên mặt mũi. Lấy Lục Đại Cương nhàn giới, lại làm sao lại đem một cái Đường Long để vào mắt đâu? Nếu như không phải là bởi vì Lý Thiến Đồng biểu diễn bộ này kịch, hắn Lục Đại Cương là tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm đạo diễn. Lão mụ, ngươi có thể phải nắm chắc thời gian, nếu như chờ bảy bạ thành ngôi sao, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Đường Đường tựa ở Hạ Băng Giao trong ngực, một mặt ngây thơ nói ra. Hạ Băng Giao tại Đường Đường trên đầu hung hăng gõ một chút, tức giận cười nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đến cùng hướng về chỗ nào? Ai nha, đau quá nha. Đường Đường lẻ lưỡi, vò cái đầu nói ra. Tại nói đơn giản một chút kịch về sau, Đường Long thì ôm guitar đi đến chính giữa sân khấu, khoe miệng ngậm lấy điếu thuốc, lười nhác ngồi trên ghế, đem mịp rồ phồn chuyển qua bên miệng. Cảnh thứ nhất lần quay một, à sân. Đạo diễn Lục Đại Cương nhìn lấy ông kính, la lớn. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 37, hoàn mỹ ông kính. Cái thứ nhất ông kính là Đường Long tại quán ba chú hát, biểu diễn tự sáng tạo ca khúc cánh thiên sứ, dựa vào thanh âm thẳng hẳn, chinh phục đến đây uống rượu mỹ nữ tổng giám đốc Lý Thiến Đồng. Theo đạo diễn Đạt Sần rơi xuống, trong quán bar âm nhạc vang lên, tất cả vai khách mời cũng bắt đầu khiêu vũ, uống rượu. Từng cái thỏ cô nàng xuyên thẳng qua trong đám người, cười không lộ răng, trên đùi vớ cao màu đèn tại ánh đèn chiếu xuống, lóe lên, hẳn là bôi hình quang phấn nguyên nhân. Cánh tiên sứ, khúc nhạc dạo vang lên, chậm rãi, tất cả mọi người nhìn về phía trên đài Đường Long. Theo kịch bản bên trong tạo hình một dạng, Đường Long mặc lấy quần tây đen, áo sơ mi trắng, bên miệng treo nhỏ vụn râu ria, ánh mắt mê ly, mà tràn ngập u buồn, giống như là trải qua vô số tang thương. Thì cái này bề ngoài, tuyệt đối có thể gia tăng mấy chục triệu phòng bán vé. Không phải đâu, tiểu tử này thật biết ca hát. Đương nhiên, nghe đồng tỷ nói, trên internet cái kia bài vang dội ngàn vạn thiếu nữ cánh tiên sứ, cũng là hắn tự biên tự hát. Hả? Thì ra là thế, khó trách đồng tỷ sẽ để cho hắn diễn nam số 1. Rất đẹp nha, cũng không biết Đường Long có bạn gái hay không. Một chút hoa si mê gái, trai đã kích động không được, đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng trực câu câu nhìn lấy trên đài Đường Long. Nhìn lấy ống kính bên trong Đường Long, đạo diễn Lục Đại Cương liên tục hô ba cái tốt chữ, thầm khen nói, một ánh mắt liền có thể đem một cái lính giải ngũ bất đắc dĩ cùng đổi phế diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, thật sự là thiên tài nha. Đường Long tay phải đánh lấy guitar, khoe miệng ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi hát lên, thanh âm khàn khàn truyền ra, có thể tất cả thiếu nữ trong lòng run lên, trí nhớ chỗ sâu một màn kia ôn nhu bị Đường Long khàn khàn tiếng ca câu dẫn lên. Lá dụng theo gió muốn đi phương nào? Chỉ lưu cho bầu trời mỹ lệ một trận. Thường bay múa thanh âm, giống cánh tiên sứ, xẹt qua ta hạnh phúc quá khứ, thích đã từng đi vào qua địa phương. Theo xưa kia giữ lấy hôm qua hương thơm, cái kia quen thuộc cấm áp, giống cánh tiên sứ, xẹt qua ta vô biên trong lòng. Tin tưởng ngươi còn ở nơi này, từ trước tới giờ không tàng ly đi. Ta thích giống thiên sứ thủ hộ ngươi. Nghe tuyệt vời này dễ nghe ca khúc, tất cả thiếu nữ ánh mắt đều say, riêng là đang nhìn hướng Đường Long thời điểm. Đây mới thực sự là âm nhạc thiên tài. Nếu như Đường Long thực sự muốn lăn lộn giới ca hát lời nói, đoán chừng Golden Mễ Lọ đi ở Ho liền bị hắn cho túi. Cho dù là công nghiệp chứ danh người sản xuất âm nhạc mục dịch theo từ Linh Sơn, cũng trách móc muốn bái Đường Long vi sư, nhưng lại bị Đường Long cho cự tuyệt. Trước đó, còn có người coi là đây là lẫn lộn. Dù sao biểu diễn Lý Thiến Đồng phim mới Đường Long, chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu lâu la, mười phần cần lẫn lộn. Nhưng tại mục dịch chính miệng thừa nhận về sau, những cái kia phóng viên giải trí lúc này mới tin tưởng trên internet truyền ngôn. Như sinh mệnh thẳng đến nơi đây, từ đó không có ta, ta sẽ tìm cái thiên sứ thay ta đi yêu ngươi. Tin tưởng ngươi còn ở nơi này, từ trước tới giờ không tàng ly đi. Ta thích giống thiên sứ thủ hộ ngươi. Như sinh mệnh thẳng đến nơi đây, từ đó không có ta, ta sẽ tìm cái thiên sứ thay ta đi yêu ngươi. Đường Long khẽ miệng tàn thuốc rung động, sau cùng thâm tình chậm rãi hát nói, ta sẽ tìm cái thiên sứ thay ta đi yêu ngươi. Cách cách. Nghe cái kia run rẩy mà tràn ngập sức kéo âm cuối, tất cả thiếu nữ đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, hận không thể xông đi lên ôm chặt lấy Đường Long. Giờ phút này, chỉnh cái quầy rượu bên trong im lặng, tất cả mọi người nhìn về phía trên đài Đường Long. Thỏ cô nàng quên rót rượu, người pha rượu quên điều tiểu, đến đây tiêu phí người cũng đều đình chỉ động tác trên tay. Giờ khắc này, thời gian dường như đứng im. Âm nhạc là ma pháp, bắt đầu thời điểm, Hạ Băng Giao còn có chút không tin, có thể nàng hiện tại tin tưởng. Ta khóc, ta vậy mà khóc. Vì sao lại dạng này? Âm nhạc ma lực, cái này nhất định là âm nhạc ma lực. Mối tình đầu, vì cái gì nghe xong bài hát này, trong đầu của ta tất cả đều là mối tình đầu bóng người. Một chút các thiếu nữ ánh mắt trở nên ướt át, bắt đầu nhao nhao lấy điện thoại di động ra, cho mối tình đầu bạn trai gửi cái tin nhắn. Tốt, cũng không biết là ai hô một tiếng, chỉ gặp toàn trường truyền khắp kịch liệt tiếng vỗ tay. Mà xem như nữ số 1 Lý Thiến Đồng cũng mắt trợn tròn, nói tốt kịch bản đâu. Hẳn là ta cái này nữ số 1 đứng dậy vỗ tay a. Đạo diễn Lục Đại Cương cầm lấy còi hô lớn nói, cút. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, hoàn mỹ. Theo đạo diễn Lục Đại Cương thoại âm rơi xuống, một đám thiếu nữ trực tiếp xông lên sân khấu, trách móc muốn Đường Long ký tên. Ha ha, đừng nóng đội, từng cái tới. Chụp ảnh chung đúng không? Không có vấn đề, cả tím. Cái gì? Ngươi muốn ta đem tên ký tên chân người phía trên? Một chút gan lớn mỹ thiếu nữ trực tiếp đem cặp đùi đẹp khung đến Đường Long trên bờ vai, thanh âm vũ mị, không ngừng hướng Đường Long liếc mắt đưa tình. Dưới đài Hạ Băng Giao một mặt ghen tuông, hung hăng dậm chân một cái này hỗn đản, chỉ là có một điểm thành tích nhỏ, thì quên chính mình họ gì. Ha ha, Hạ tổng, ngươi thật giống như ăn dấm. Đập hết cái thứ nhất ống kính, Lý Thiến Đồng bưng hai ly rượu đỏ đi tới. Hạ Băng Giao gượng cười mấy tiếng nói đùa cái gì? Ta tại sao muốn ăn dấm? Lý Thiến Đồng cười một tiếng nói, cánh tiên sứ là một bài viết cho mối tình đầu ca, giai điệu nhẹ nhàng khoan khoái, lời bài hát ấm áp, Đường Long dùng hắn mang theo u buồn tiếng nói, giảng thuật một cái thích làm mất đi cố sự, lại thêm Đường Long thanh âm khàn khàn kia, tướng tướng yêu ngọt ngào, chia tay thống khổ miêu tả phát huy vô cùng tinh tế, theo trong tiếng ca không khó nghe ra, Đường Long tâm lý một mực không thể quên được hắn mối tình đầu, mỗi người đều có mối tình đầu, nhưng giống Đường Long dùng tình sâu như vậy người thật không thấy nhiều. Theo, có quan hệ gì với ta? Hạ Băng Giao có điểm tâm hư nói ra. Lý Thiến Đồng theo Hạ Băng Giao chạm thử chén rượu, dùng cảnh cáo ngữ khí nói ra, Hạ tổng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là Đường Long mối tình đầu đi, nhưng nếu như ngươi thực sự không thích hắn lời nói, mời ngươi buông tay. Hạ Băng Giao nắm bắt chén rượu, một mặt đề phòng nói ra, dựa vào cái gì? Lý Thiến Đồng nhấp một miệng rượu vang đỏ, thanh âm khẽ run nói, bởi vì ngươi không thể cho hắn hạnh phúc, bởi vì ngươi căn bản không hiểu hắn quá khứ, bởi vì ta đã yêu mến hắn, nhất kiến trung tình đồng thời không chỉ là bên trong mới có, trong hiện thực cũng có thể tồn tại. Đường Long quá khứ. Xác thực, Hạ Băng Giao không có chút nào giải Đường Long, thậm chí tại trung học thời điểm, Hạ Băng Giao cũng chỉ làm Đường Long là cái tiểu côn đồ, cả ngày miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, mang theo một đám tiểu đệ, la lối om sòm. Nhớ đến phía trên trung học thời điểm, Đường Long thành tích học tập cũng không kém, thi đậu trường chuyên cấp 3 không hề có một chút vấn đề. Có thể Hạ Băng Giao không nghĩ ra, vì cái gì Đường Long lựa chọn thập bát trung, đến cái kia lên cấp 3, phần lớn là một chút học tập hơi kém, không có đạt tới thấp nhất chúng tuyển phân số người. Lý Thiến Đồng quay đầu nhìn lấy Hạ Băng Giao nói ra, còn có, ngươi biết vì cái gì ngươi cao trung 3 năm, đều không ai dám quấy rối ngươi sao? Trải qua Lý Thiến Đồng một nhắc nhở như vậy, Hạ Băng Giao cái này mới tỉnh ngộ lại, cao trung 3 năm, có rất ít người cho nàng viết thư tình, thổ lộ thì càng không cần nhắc tới. Chẳng lẽ đây hết thảy là Đường Long? Hạ Băng Giao thanh âm khẽ run nói. Lý Thiến Đồng không nói gì, chỉ là cười một tiếng nói, Đường Long là một cái có cố sự người, hắn vì ngươi tiếp nhận rất rất nhiều, nếu như ngươi không thích hắn, mời buông tay. Nếu như ngươi không thích hắn, mời buông tay. Đang nghe mấy chữ này trước mắt đợi, Hạ Băng Giao tâm lý không hiểu đau xót, giống như là mất đi cái gì một dạng. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 38, theo Á Long Ca liệu diễn kỹ. Thực sự muốn thả tay sao? Hạ Băng Giao tinh thần có chút ngẩn ngơ, nhớ tới theo Đường Long ở giữa phát sinh một chút, nàng tâm đông nhiên có chút táo động. Tựa thích, có lẽ vậy. Thì liền Hạ Băng Giao cũng nói không rõ nàng đối Đường Long đến cùng là như thế nào một loại tình cảm. Xuyên qua đám người về sau, Đường Long rồi mới từ trên sân khấu nhảy xuống, hướng Hạ Băng Giao đi đến. Bậy bạ thật tuyệt. Đường Đường mở ra cánh tay nào tới, ôm chặt lấy Đường Long cổ. Đường Long nhe răng cười nói, ha ha, vẫn là nữ nhi biết nói chuyện. Đường Đường cũng lộ ra đồng dạng nụ cười, nói ra, hắc hắc, ta Đường Đường cũng là tinh nhị đại. Tinh nhị đại. Hạ Băng Giao khoẹt miệng bắp thịt co quắp một chút, phú nhị đại còn không vừa lòng, ngươi còn muốn trở thành tinh nhị đại? Tuy nhiên Hạ Băng Giao tâm lý khó chịu, có thể khi nhìn đến Đường Đường như vậy dính Đường Long, trong nội tâm nàng nộ khí liền thiếu đi rất nhiều. Lúc này, Lý Thiến Đồng đem một ly rượu đỏ đưa tới, cười nói, chúc mừng. Đường Long tiếp nhận rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch nói, bình thường giống như đi, ta chỉ là bản sắc biểu diễn mà thôi, không có gì độ khó khăn. Đang nói, nam số 2 Cao Phong dẫn người đi tiến lên, miệng bên trong ngậm xì gà Cuba, châm chọc khiêu khích nói, Thiến Đồng, ta coi là nam số 1 là ảnh đấy đâu? Như thế nào là một cái thối ăn mày? Ngươi mới là thối ăn mày, cả nhà các ngươi đều là thối ăn mày. Đường Đường ôm Đường Long cổ, hướng Cao Phong làm cái mặt quỷ. Người nào cũng không nghĩ tới, Đường Đường sẽ làm ra loại phản ứng này. Xem ra tại Đường Đường trong suy nghĩ, Đường Long chính là nàng bậy bạ. Đường Long yêu chiều ôm Đường Đường, cười to nói, hạ hạ, nói hay lắm. Ngươi. Cao Phong tức bực dậm chân, cả giận nói, xin lỗi, cái tiểu nha đầu này nhất định phải xin lỗi. Đường Long lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Nước bọt văng khắp nơi, Cao Phong lau một chút trên mặt nước bọt, cả giận nói, đi đem Lục Đạo mời đi theo, người nam này số 1 nhất định phải đổi. Cao Phong, không có ca ngươi mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi có thể diễn lên nam số 2. Lúc này, Lý Thiến Đồng đi lên trước, cười lạnh nói, không phải ta đã kích ngươi, nếu bản về diễn kỹ, ngươi cách Đường Long kém xa. Cái gì? Lý Thiến Đồng vì sao lại thay Đường Long ra mặt? Chẳng lẽ cái này sau lưng có cái gì dơ bẩn giao dịch? Lại hoặc là nói, Đường Long bị Lý Thiến Đồng trò quy tắc ngầm. Nói đùa cái gì, thì Đường Long cái kia nhếch nhác dạng, Lý Thiến Đồng lại làm sao có thể quy tắc ngầm hắn đâu? Cái gì? Diễn kỹ? Cao Phong đem thiêu đốt xì gà Cuba hung hăng rơi trên mặt đất, dùng lực giẫm mấy cước, giận tím mặt nói, tốt, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này diễn kỹ tốt bao nhiêu, có thể cùng ta Cao Phong đối kịch người còn thật không nhiều, có bao nhiêu nghệ sĩ không dám cùng ta đối mặt. Thì cái này tiểu khất cái, cũng xứng nói diễn kỹ. Hắn cái nào trường học tốt nghiệp? Trung ảnh vẫn là thượng hí. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Đường Long, giống như là đang chờ hắn đáp án. Đối với Đường Long, tại chỗ ký giả theo công tác nhân viên có cũng chỉ là hiếu kỳ. Bởi vì bọn hắn bên trong, không có ai biết Đường Long bối cảnh, cũng không người nào biết Đường Long đến cùng tốt nghiệp ở cái nào điện ảnh và truyền hình trường học. Đường Long xấu hổ gãi cái hốc, cười nói, ta không có chơi qua cái gì điện ảnh và truyền hình học viện, ta trước kia là tham gia quân ngũ, tại bộ đội chăn heo. Hoa. Toàn trường một mảnh xôn xao, mẹ nó, làm nửa ngày, tiểu tử này chỉ là cái chăn heo. Nói đùa cái gì, một cái chăn heo người, làm sao có thể đảm nhiệm bộ này kịch nam số 1 đâu? Cái này hắc hiệp không quá lạnh thế, nhưng là tổng đầu tư vượt qua 300 triệu mảng lớn, sao có thể để một cái chăn heo đảm nhiệm nam số 1 đâu? Ha ha, không phải đâu. Cao Phong nhịn không được ôm bụng cười cười nói, chăn heo? Một cái chăn heo, có tư cách gì đảm nhiệm nam số 1? Lý Thiến Đồng, ngươi là tại nhục nhã Lục Đạo sao? Lý Thiến Đồng tức giận đến mặt ngọc đỏ lên, cả giận nói, Cao Phong, anh hùng không hỏi xuất xứ, ra ra ngươi không phải cũng là đánh cá xuất thân sao? Ta, ngươi. Đối với Cao Phong tới nói, hắn lớn nhất ghen ghét người khác xách hắn thân thế bối cảnh. Tuy nhiên Cao Phong nhà rất có tiền, nhưng hắn cũng cải biến không một sự thật, đó chính là hắn ra ra là đánh cá xuất thân. Cái gì? Cao Phong ra ra là đánh cá xuất thân? Vạch trần nha, ha ha, cái này kỳ tuyệt đối có thể lên đầu đề. Một chút phóng viên giải trí cũng đều nhao nhao đập lên chiếu tới. Lúc này, đạo diễn Lục Đại Cương mang theo công tác nhân viên đi lên trước. Lục Đại Cương cầm trong tay kịch bản, cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Cãi nhau. Cao Phong phẫn nộ chỉ Đường Long cái mũi kêu gào nói, Lục đạo, một cái chăn heo, có tư cách gì đảm nhiệm nam số 1? Ta cảm thấy đây là đối với ta nhục nhã, cái này kịch bên trong có hắn không có ta, ngươi xem đó mà làm thôi. Lục Đại Cương trầm mặt nói, được. Một bên Lý Thiến Đồng cũng là biến sắc, khẩn trương nói, Lục đạo, ngươi không thể nghe Cao Phong nói lung tung nha. Cao Phong nhe răng cười nói, ha ha, cái gì gọi là nói lung tung? Đây chính là Đường Long chính miệng thừa nhận. Cút đi tiểu tử, không phải ai đều có thể diễn xuất. Một đầu tiểu tạp ngư cũng muốn bọt long môn. Đây cũng quá không biết tự lượng sức mình a. Theo sau lưng Cao Phong diễn viên cũng đều nhao nhao bỏ đá xuống giếng nói. Cao Phong bênh váo tự đắc nói ra, tiểu tử, còn không cút nhanh lên. Đây là ngươi tới địa phương sao? Gặp Đường Long chịu đục, Hạ Băng Giao cũng là đầy trong lòng lửa giận, liền muốn tiến lên thay Đường Long ra mặt. Nhưng vào lúc này, đạo diễn Lục Đại Cương hướng sau lưng trợ lý nói ra, đi, một lần nữa tìm kiếm một cái nam số 2. Cao Phong đầu gối mềm nhũn, khẩn trương nói ra, Lục đạo, ngươi có phải hay không nói sai? Hẳn là một lần nữa tìm kiếm một cái nam số 1, ta cảm thấy ảnh đế Lâm Dật cũng không tệ. Lục Đại Cương mặt lạnh lùng nói, ta cảm thấy Đường Long diễn kỹ muốn so Lâm Dật tốt, hắn cũng là trong lòng ta nam số 1. Tại làng giải trí, không ai dám xem nhẹ Lục Đại Cương, hắn theo một cái cây cỏ cấp tốc vượt khởi, nhờ cũng là nhãn lực theo thực lực. Có bao nhiêu cây cỏ diễn viên, đều là Lục Đại Cương một tay nâng đỡ. Đối với Lục Đại Cương tới nói, nhân phẩm so diễn kỹ trọng yếu. Một cái diễn viên, trọng yếu nhất cũng là nhân phẩm không tốt, diễn xuất cũng không khá hơn chút nào. Cái gì? Lục đạo vậy mà đối Đường Long có như thế cao đánh giá? Trời ạ, ta không phải xuất hiện nghe nhầm a. Đầu đề, đây tuyệt đối là đầu đề. Nhanh lên chụp ảnh, cho Đường Long đến cái đặc tả, còn có Cao Phong bối rối, cũng muốn cùng một chỗ vua xuống tới. Một chút chuyện tốt người, cũng đều nhao nhao cầm điện thoại di động lên đập lên. Một bộ điện ảnh, muốn trổ hết tài năng, trừ kịch bản theo ngôi sao đội hình bên ngoài, còn phải dựa vào lẫn lộn. Sao đến càng lợi hại, thì càng đắt khách, phòng bán vé cũng liền càng cao. Cho nên, Lục Đại Cương đồng thời không có ngăn cản ý tứ, ngược lại là có chút trợ giúp. Cái này khiến Cao Phong cảm nhận được một tia uy hiếp, hắn có thể không muốn trở thành Đường Long ngồi phía trên bàn đạp. Đến lúc này, Cao Phong cũng chỉ đành buông xuống tư thái, cho Đường Long cúc cung xin lỗi lên. Đối với Cao Phong tới nói, nếu như chuyện này xử lý không tốt, hắn liền sẽ lưng lên một cái chèn ép tân nhân tiếng xấu. Tuy nhiên Cao Phong rất không vui cho Đường Long xin lỗi, nhưng đây cũng là Lục Đại Cương ý tứ. Lục Đại Cương quét một vòng nói, "Tốt, hai ngươi chuẩn bị một chút, đợi chút nữa có chàng đối thủ diễn, hy vọng hai ngươi có thể nghiêm túc đối đãi." Sau khi nói xong, Lục Đại Cương liền xoay người đi ra. Chờ đạo diễn Lục Đại Cương đi ra về sau, Cao Phong lúc này mới tiến lên nói ra, "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta liệu diễn kỹ. Chờ coi đi, đợi chút nữa ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là đoạt hí." Đinh, ký chủ phát động nhiệm vụ, dùng tinh xảo diễn kỹ chinh phục ống kính, hung hăng đánh Cao Phong mặt, có tiếp nhận hay không? Đinh, tiếp nhận. Đường Long khỏe miệng lộ ra một cái mê người nụ cười, nhìn đến Hạ Băng Giao theo Lý Tiến Đồng trở nên thất thần, mặt ngọc cùng nhau hưng luận. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 39, không gì sánh kịp diễn kỹ. Trong quán ba, ánh đèn lấp lóe, từng cái thỏ cô nàng lắc lắc bờ eo thon, trong tay nâng món ăn, xuyên thẳng qua trong sàn nhảy, trong không khí hôn tạp thấp kém mùi nước hoa, có thể Đường Long tâm thần một trận, cổ họng không tự chủ được tuôn ra động một cái, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Ngồi tại Đường Long đối diện chính là nam số 2 Cao Phong, hắn tại cái này hắc hiệp có chút lạnh bên trong, vai diễn là một cái chùm bất động sản, đã theo Lý Tiến Đồng vai diễn nữ số 1 đính hôn nước, mà Cao Phong đến đây mục đích cũng là để Đường Long rời đi Lý Tiến Đồng. Đây cũng là Đường Long theo Cao Phong tại phim bên trong lần thứ nhất giao phong. Chỉ gặp một cái thỏ cô nàng đem hai ly whisky phóng tới trên mặt bàn, hơi hơi không người, cười nói, "Tiên sinh, cái này là các ngươi muốn whisky, mời chậm dùng." Sau khi nói xong, cái kia thỏ cô nàng liền xoay người đi ra. Đường Long trước đó đã nhìn qua kịch bản, lời kịch cũng gánh là thuộc đầu. Sau lưng thế nhưng là có hai vị nữ thần nhìn lấy đâu, Đường Long khó tránh khỏi hội có chút khẩn trương. Gặp Đường Long sắc mặt có chút mất tự nhiên, Cao Phong cười lạnh một tiếng, "Hừ, một cái chân heo, cũng xứng cùng ta liệu diễn kỹ. Biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình sao?" Cao Phong 18 tuổi xuất đạo, đã đang diễn trò trên đường mài 10 năm, diễn kỹ không thể bảo là không cao. Tại năm ngoái Kim Nhu phần thưởng phía trên, hắn trả thu hoạch được nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh, chỉ thiếu một chút liền có thể được phong ảnh đế. Sau cùng ảnh đế bị Yến Kinh Lâm giật đoạt được. Có thể thu hoạch được Kim Nhu phần thưởng để danh, đây cũng là nói rõ Cao Phong diễn kỹ không kém. Cao Phong xoát 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 viết tấm chi phiếu, tiện tay đưa tới, cười lạnh nói, "Trần Lỗi, đây là 1 triệu chi phiếu, tranh thủ thời gian cầm lên xéo đi, Lý Đồng là ta nữ nhân, ngươi một cái có kẻ, cũng muốn ăn thịt thiên nga." Đường Long tiếp nhận chi phiếu, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp dùng cái bật lửa điểm, thông qua chi phiếu phát hỏa ánh sáng, chỉ gặp Đường Long ánh mắt phát lạnh, băng lãnh nói ra, "Lâm Phong, ngươi thứ gì, không phải liền là một cái phú nhị đại sao? Không có lao tử ngươi, ngươi tính là cái gì chứ, còn 1 triệu. Ta nhìn 100 khối ngươi cũng dậy không dưới." Tại cái này hắc hiệp có chút lạnh bên trong, Đường Long vai diễn là nam số 1 Trần Lỗi, một cái lính giải ngũ. Sống đến mức đồng thời không như ý, tại trong quán ba làm người pha rượu. Mà Cao Phong vai diễn thì là nam số 2 Lâm Phong, thân phận là một cái chùm bất động sản, thừa kế nghiệp cha, tính cách lâm trầm, vụ trộm là cái chùm ma túy. Đến mức Lý Thiến Đồng, nàng vai diễn là nữ số 1 Lý Đồng, tại phim bên trong là một cái lên sàn tập đoàn tổng giám đốc, tính cách băng lãnh, lớn tuổi thẳng nữ, nhãn giới cực cao, bởi vì nghe phim bên trong Trần Lỗi biểu diễn cánh thiên sứ, mà đối Trần Lỗi có ấn tượng tốt, nhưng lại lọt vào chùm ma túy Lâm Phong ghen ghét. Đúng. Cao Phong chợt vỗ bàn một cái, nội giận nói, "Tiểu tạp chủng, khắc cho thể diện mà không cần, có tin hay không ta tìm người giết chết ngươi." "Giết chết ta?" Đường Long cổ quái cười một tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Cao Phong, trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, chỉ gặp hắn chậm rãi đứng lên. Tức thì, Đường Long trên thân khí thể biến, riêng là hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh, dọa đến Cao Phong không tự chủ được lui về phía sau. Cái này tuyệt đối không phải đang diễn trò, mà chính là Cao Phong thực sự bị Đường Long ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Dù sao Cao Phong cũng không phải thật sự là chùm ma túy, tự nhiên chưa từng gặp qua loại ánh mắt này. Nhưng Đường Long lại là một cái tranh thức lính giải ngũ. Cả hai so sánh, lập tức phân cao thấp. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cao Phong từng bước một lui về phía sau, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy toàn bộ thân thể đều giống như rơi vào hầm băng, cóng đến cứng ngắc vô cùng, một không thể động đậy được. Tốt lắm, nhanh, nhanh cho Đường Long ánh mắt đến cái đặc tả. Đạo diễn Lục Đại Cương chỉ ống kính phía trên Đường Long hô, thật đáng sợ ánh mắt nha. Trời ạ, Đường Long diễn kỹ này trực tiếp ảnh đế nha. Xem ra năm nay ảnh đế trừ Đường Long ra không còn có thể là ai khác. Đứng tại đạo diễn Lục Đại Cương sau lưng công tác nhân viên cùng nhau tán thán nói. Lý Thiến Đồng cũng kinh ngạc đến há to mồm, làm sao có thể? Liền xem như ảnh đế lâm giật, cũng tuyệt đối không có khả năng làm đến Đường Long như vậy. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía ống kính, chỉ gặp Đường Long chậm rãi đi đến Cao Phong bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, ta chờ ngươi. Đang nói ba chữ kia thời điểm, Đường Long một mực duy trì mỉm cười, khóe miệng hơi hơi thượng tiêu, tà khí lâm liệt, cả người khí chất lần nữa phát sinh thủy biến. Sau khi nói xong, Đường Long thì thắt thân vượt qua Cao Phong, nhanh chân hướng quầy ba đi đến. Ngay tại Đường Long sau khi đi không đến bao lâu, Cao Phong chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, sủi lơ ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, thật đáng sợ ánh mắt nha, thật đáng sợ mỉm cười nha, tựa như là tử thần mỉm cười một dạng. Ống kính bên trong Cao Phong mặt trở nên dữ tợn vô cùng, tay phải hung hăng nện một chút mặt đất. Sau đó ống kính chuyển một cái, nhắm ngay Đường Long bóng lưng. Theo bàn rượu đến quầy ba chỉ có ngắn ngủi hơn 20 mét, nhưng nhà quay phim lại giống như là kinh lịch một cái luân hồi. Chỉ là một cái bóng lưng, nhà quay phim trọn vẹn đập hơn 20 giây. Tại cái này 20 giây bên trong, Đường Long tốc độ vốn là cứng cáp mạnh mẽ, giống như mãnh hổ hạ sơn, sau đó lại chuyển thành hứng hở, tựa như là đang tản bộ một dạng, sau cùng lại trở nên lười nhác vô cùng, vô ý đốt thuốc, đem hắn điếu ti khí chất diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Tốt cảm giác kỳ quá nha. Vì cái gì bóng lưng này để cho ta mê muội? Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng vì cái gì ta nhìn thấy Đường Long cả đời? Công tác nhân viên đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ống kính bên trong Đường Long, thẳng đến đạo diễn Lục Đại Cương hô cút. Hoàn mỹ. Đạo diễn Lục Đại Cương kích động hô, trời sinh chính là vì ảnh đế mà sinh, người khác đều đang dùng hình thể diễn xuất, mà Đường Long lại đang dùng linh hồn diễn xuất, hắn diễn kỹ, không tì vết chút nào, một ánh mắt, một động tác, một cái rất nhỏ ngôn ngữ tay chân, đều là đối với hắn tâm lý hoạt động miêu tả, còn có giọng nói, vậy mà có thể theo thân thể động tác hoàn mỹ dung hợp, hắn đến cùng là làm sao làm được? Ta thần nha, Đường Long là ta gặp qua có thiên phú nhất diễn viên, không có cái thứ hai. Diễn kỹ có thể dùng không gì sánh kịp để hình dung. Cái gì? Lục đạo vậy mà lại cho Đường Long cao như thế đánh giá? Không thể tưởng tượng nha, liền xem như Lâm Dật xuất đạo thời điểm, Lục đạo cũng chỉ là đánh giá một câu thiên phú không tồi. Một cái ngôi sao mới ngay tại từ từ bay lên, xem ra năm nay ảnh đế trừ Đường Long ra không còn có thể là ai khác. Một chút phóng viên giải trí đối với Đường Long cũng là dừng lại cung đập, các loại đập, vây xem mọi tử cũng đều như là chó sói nhào tới. Ha ha, đều đừng nóng đội, từng cái tới. Cà tím. Đổi cái góc độ, đến cái manh điểm. Chỉ gặp Đường Long tích lũy lấy 2 năm đấm, 10 phần cụt làm một cái giả ngây thơ động tác, nhìn đến Hạ Băng Giao kém chút phun ra. Quá ác tâm, một đại nam nhân, vậy mà học người ta tiểu cô nương giả ngây thơ. Quá kém cỏi, chỉ là theo Đường Long lướt nhau, thì dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Mất mặt nha, muốn không phải Cao Phong có chút điểm bối cảnh, thì hắn cái này người quái dị cũng xứng theo Đường Long đối kịch. Qua lại công tác nhân viên cũng đều nhao nhao cửa trách nói. Thấy gió đầu đều bị Đường Long cho đoạn, Cao Phong mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, thật sự là đáng giận, một cái chăn heo, cũng dám cướp ta Cao Phong danh tiếng. Người chết chắc. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 40, A Long ca trang thổ hảo. Đinh, ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng đại lễ bao một cái, phải trang mở ra. Đinh, lễ bao đang trong quá trình mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được năng lực mới, có thể đem thấu thị nhãn nhìn đến video lưu trữ điện thoại di động. Cái gì? Thấu thị nhãn còn có tổn chữ công năng. Phát đạt, lần này tuyệt đối phát đạt. Có cái này thấu thị nhãn, Đường Long liền có thể đi làm vạ vạ dạ gì, gặp người nào khó chịu, đều có thể đi đập bọn họ tư ẩn. Tuy nhiên làm như vậy có chút không đạo đức, nhưng vì bảo vệ chân lý, Đường Long vẫn là vui vẻ tiếp nhận năng lực này. Có vẻ như làm vạ vạ dạ gì cũng không tệ. Không biết vì cái gì, khi lấy được năng lực này thời điểm, Đường Long trước tiên nghĩ đến Cao Phong. Mẹ, trước hết theo Cao Phong cháu trai này bắt đầu, dám mắng ta là thối ăn mày. Hừ, người A Long ca cũng không phải mang thù người. Tại một đám ký giả vây công dưới, Đường Long không thể không mượn đi tiểu trốn chạy cách liệt diễm hồng thần. Xem ra ngôi sao cũng không phải dễ dàng như vậy làm, Đường Long thể, làm đập hết bộ này kịch, hắn thì tuyên bố tránh bóng. Vẫn là làm một người tiểu lão tổng dễ chịu, không có việc gì thời điểm còn có thể theo thư ký vui a, nhưng so sánh quay phim thoải mái nhiều. Đường Long cho Hạ Băng Giao gọi điện thoại, để cho nàng mang theo Đường Đường về trước biệt thự, mà hắn thì đón xe đi Phong Lệ Các. Hiện tại Phong Lệ Châu bảo công ty ngay tại gây dựng lại, tên cũng phát sinh thay đổi, gọi là Long Phượng Các. Long Phượng Các chỗ phồn hoa, trung quanh đâu đâu cũng có cấp cao văn phòng, còn có không ít siêu ngũ tinh đại khách sạn. Có thể Đường Long nghĩ mãi mà không rõ, tốt như vậy khu vực, vì cái gì Phong Lệ Các trước đó một mực làm không đứng dậy? Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Hoan nên quang lâm, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Đường Long mới vừa vào cửa hàng, chỉ thấy một cái cách ăn mặc giản dị nữ hài chào đón. Đường Long cười nói, ha ha, ta muốn mua chút vòng ngọc. Cái kia nữ hài cười không lộ răng, gật đầu nói, tiên sinh, ngài muốn cái gì giá vị? Là cấp cao vẫn là cấp trung? Căn cứ ngài nhu cầu, ta có thể cho ngươi một cái phù hợp ngài vòng ngọc. Toàn bộ Long Vượng Các có không dưới 10 cái hướng dẫn mua, có thể các nàng căn bản không có nhìn nhiều Đường Long liếc một chút, thậm chí lười đi nhìn Đường Long. Cũng thế, thì Đường Long dạng nghèo kiết sắc này, thấy thế nào đều không giống kẻ có tiền. Trần Tiểu Lan, ngươi không phải ngốc ca. Còn cấp cao cấp trung, trực tiếp dẫn hắn đi loại kém nhất. Có hướng dẫn mua không kiên nhẫn khua tay nói, không nhìn thấy chúng ta đang tán gẫu sao? Nhao nhao chết, tranh thủ thời gian dẫn hắn qua bên kia, như loại này nhà bức, ta gặp nhiều, chỉ nhìn không mua, mù chậm trễ công phu gì đâu, thật sự là lãng phí thời gian. Trần Tiểu Lan đỏ mặt nói ra, chúng ta cần phải kiên nhẫn phục vụ mỗi một khách hộ, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khách hàng tiềm năng. Tiểu nha đầu phía tử, mạnh miệng đúng không? Ngươi Lý tỷ ta làm bao nhiêu năm, làm sao có thể liền điểm ấy nhãn lực đều không có? Muốn là tiểu tử này có thể mua được vượt qua 100.000 vòng ngọc, ta lập tức cuốn gói rời đi. Cái kia gọi Lý tỷ kéo hai tay, vênh váo tự đắc nói ra. Cũng là chính là, Lý tỷ thế nhưng là điếm trưởng trợ lý, cái dạng gì người chưa từng gặp qua. Tiểu Lan nha, ta biết ngươi thiếu tiền, có thể ngươi cũng không thể gặp người liền hướng phía trên phúc nha. Muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ, trời mới biết cái này sau lưng có cái gì dơ bẩn giao dịch. Hắn hướng dẫn mua cũng đều nhao nhao cờ trách lên Trần Tiểu Lan tới. Trần Tiểu Lan vừa tốt nghiệp không đến bao lâu, còn không có kinh nghiệm xã hội gì, cái nào chịu đựng được loại này bị khuất, vành mắt không khỏi đỏ lên, bắt đầu xoa lên nước mắt tới. Một bên Đường Long mặt lạnh lùng nói, nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương, có phải hay không có chút quá mức? Ái chà chà. Cái kia gọi Lý tỷ nắm bắt nghiêm hoa chỉ, âm dương quái khí nói ra, thấy không, đều đã bắt đầu thay Trần Tiểu Lan ra mặt, còn nói không có gian tình. Trần Tiểu Lan cô nén nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói, có lỗi với tiên sinh, để ngài thụ ủy khuất. Đường Long móc ra khăn giấy đưa tới, cười nói, phải học được kiên cường, không phải ai đều có tư cách để người khóc. Trần Tiểu Lan đỏ mặt nói, ta cảm ơn. Đường Long đem một thẻ ngân hàng đưa tới, cười nói, trong thẻ này có 50 triệu, đem cái kia đối với băng nhu loại xanh biết vì ổ nẹt vòng tay bọc lại. Đường Long liếc một chút thì chọn chúng cái kia đối với băng nhu loại xanh biết vì ổ nẹt vòng tay, trong suốt sáng long lanh, chất lượng vì cực phẩm, cũng là long phượng các chân điếm chi bảo. Nam, 50 triệu. Trần Tiểu Lan kinh ngạc che miệng, một mặt thật không thể tin. Cái kia gọi Lý tỷ nhịn không được ôm bụng cười cười nói, ha ha, thật không hổ là nông thôn tiểu nha đầu, liền loại chuyện hoang đường này đều tin. Còn 50 triệu, là tiền âm phủ a. Ai, vẫn là ấu chí nha, đoán chừng đợi chút nữa soát khoảng cơ hội nhắc nhở mật mã sai lầm. Trang thổ hào cơ gái, tụ vãi. Đúng nha, loại này bất nhập lưu thủ đoạn, cũng liền có thể lừa gạt một chút Trần Tiểu Lan loại này thôn dã nha đầu. Hắn hướng dẫn mua cũng đều âm thầm lắc đầu, trong mắt tất cả đều là xem thường. Trần Tiểu Lan tiếp nhận thẻ ngân hàng, quật cường nói ra, ta tin tưởng hắn. Nói, Trần Tiểu Lan liền đem thẻ ngân hàng đưa cho Thu Ngân. Cái kia Thu Ngân vốn là nhìn Trần Tiểu Lan liếc một chút, sau đó lắc đầu, thuận tay tại GOS trên máy đồng giả dưới. Tiên sinh, xin ngài điền mật mã vào. Cái kia Thu Ngân mười phần lễ phép nói ra. Theo sau lưng Đường Long Lý tỷ một mặt khinh thường nói ra, hãy chờ xem, đợi chút nữa GOS máy liền sẽ nhắc nhở mật mã sai lầm. Đinh đinh đinh. Tại điền mật mã vào về sau, chỉ nghe xì 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 thanh âm truyền ra, rất nhanh, hóa đơn thì in ra. Cái gì? Thật, thật có 50 triệu. Trời ạ, trích 0.5%, tính ra xuống tới cũng là 250.000, đầy đủ ta làm đã nhiều năm. Thật hối hận nha, sớm biết ta liền đi tới. Hắn hướng dẫn mua nhất thời mắt trợn tròn, một mặt hối hận nói ra. Lý tỷ cũng dọa cho phát sợ, thật đúng là thổ hào nha. 50 triệu vàng ngọc, nói mua thì mua, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Trích 0.5%, tính ra xuống tới cũng là 250.000, người nào gặp đều sẽ đỏ mắt. Lúc này, Lý tỷ đi lên trước, đối Thu Ngân Viên nói ra, ngọc này vòng tay tựa như là ta bán đi à. Cái kia Thu Ngân Viên một mặt khổ sở nói, cái này. Ngươi vô sỉ. Trần Tiểu Lan đỏ hồng mắt nói ra, cẩn thận ta đến Lam giám đốc chỗ đó cáo ngươi. Lý tỷ một mặt khinh thường nói, cáo ta. Cắt, thì ngươi cũng có thể nhìn thấy Lam giám đốc. Không nên quên, ta là điếm trưởng trợ lý, tại không có điếm trưởng tình huống dưới, ta nói tính toán. Lý tỷ nói đúng, vòng ngọc chính là nàng bán đi. Chúng ta đều có thể làm chứng. Hắn hướng dẫn mua mặt trận thống nhất, nhao nhao đứng đến Lý tỷ sau lưng. Một bên Đường Long cố nén lửa giận, lạnh nhạt nói, nguyên bản ta còn muốn lại cho các ngươi một lần cơ hội, có thể các ngươi quá lệnh ta thất vọng. Nói, Đường Long bấm Lam Hân điện thoại. Phong lệ các gây dựng lại, thân là giám đốc tài chính Lam Hân tự nhiên muốn xem xét các đại chi nhánh sổ sách. Qua có chừng 3 phút, Lam Hân mở ra nàng cái kia chiếc BMW núp đi vào cửa tiệm. Lam Hân khóa lại xe, vội vàng tiến lên nên còn nói, Đường tổng, ngài làm sao tới? Cái gì? Hắn cũng là Đường tổng. Nghe nói Lý Thiến Đồng có thể cho chúng ta Long Phượng các đại sứ hình tượng, đều là Đường tổng một tay thúc đẩy. Xong đời, xem ra công việc này không gánh nổi. Bao quát Lý tỷ ở bên trong hắn hướng dẫn mua đều là mặt mũi tràn đầy hối hận, có thể trên đời này không có thuốc hối hận. Lý tỷ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả Lam nói ra, Lam giám đốc. Đường Long đem thấu thị nhãn quay video truyền đến Lam Hân trong điện thoại di động, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, Trần Tiểu Lan cũng là điếm trưởng, cái kia Thu Ngân Viên cũng là điếm trưởng trợ lý, tiền lương gấp bội, về phần người khác, xin lỗi, chúng ta Long Phượng cắt chứa không nổi ngươi nhóm, mời các ngươi khác mưu đường ra đi. Đường tổng, chúng ta sai, cầu ngươi lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Đường tổng, ta bên trên có 80 mẹ già, dưới có 3 tuổi tiểu hài tử muốn dưỡng, không thể mất đi phần công tác này nha. Trên đời không có thuốc hối hận, mặc kệ cái nào ngành nghề, nhìn đến đều là nhân phẩm, theo Đường Long, Trần Tiểu Lan tuyệt đối có tư cách đảm nhiệm điếm trưởng. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 41, Diệp Lâm Lâm bị bắt cóc. Xem ra cũng không chỉ cái này một cửa tiệm tồn tại cái này vấn đề, đợi buổi tối thời điểm, nhất định phải cho Hạ Băng Giao nói một chút. Cứ như vậy cửa hàng châu báu, đừng nói theo những cái kia bách niên lao điếm cạnh tranh, đoán chừng liền một chút tiểu hình cửa hàng châu báu đều không cạnh tranh được. Đường Long vận lên Cửu Dương chân kinh, chậm rãi hấp thu băng nhu loại xanh biết vị ô nẹt vòng ngọc, chỉ gặp vòng ngọc kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lên, từng sợi linh khí tuôn ra nhập thể nội, sau cùng hướng về hai mắt dũng mãnh lao tới. Chậm rãi, Đường Long phát hiện hắn thấu thị nhãn rõ ràng độ rõ ràng không ít, tuyệt đối có 1080 PD, hệ thống nhắc nhở, ký chủ có thể thi triển quỷ môn thập tam châm, trị liệu các loại nghi nan tạp chứng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đẳng cấp là cấp B, độ khó khăn hệ số tương đối cao, cô có nhất định tính nguy hiểm. Hệ thống âm thanh lần nữa truyền đến, xem ra nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng hoàn thành. Theo Dương Thiên Lâm thông một cái ngắn ngủi điện thoại về sau, Đường Long cái này mới biết được, nguyên lai Diệp Thiên Chính còn tại Dương gia biệt thự tĩnh dưỡng. Nhìn thời gian còn sớm, Đường Long thì muốn mau sớm đi xem xét một chút Diệp Thiên Chính tình trạng cơ thể. Coi như không có tử ngọc căn mọn, Diệp Thiên Chính thân thể vẫn là cực độ suy yếu, thể nội sát khí cũng sẽ không vì vậy mà tiêu tán. Đợi đến những cái kia sát khí tận xương, liền xem như thần tiên cũng cứu không Diệp Thiên Chính. Đứng tại giao lộ Đường Long, tiện tay chiêu một chiếc xe taxi, có thể xe taxi kia cũng không có dừng lại, mà chính là hướng phía trước tiếp tục đi đến. Đường Long vận lên thấu thị nhãn nhìn một chút, phát hiện trong xe taxi ngồi ba người, ghế lái phụ tên mặt thẹo ngay tại cho thương trang dụng cụ giảm thanh. Mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau bàn tử, thì cầm lấy một cái chiếc điện đao, không ngừng đùa bỡn, xem xét cũng là lão thủ. Taxi. Lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến, chỉ gặp Diệp Lâm Lâm xách theo bao lớn bao nhỏ đi tới. Diệp Lâm Lâm. Nàng không phải liền là Đông Hải bệnh viện tiểu y tá sao? Chẳng lẽ những cái kia lưu manh mục tiêu là Diệp Lâm Lâm? Đường Long quay đầu nhìn một chút Diệp Lâm Lâm, phát hiện nàng lông mi theo Diệp Thiên Chính có mấy cái phần tương tự. Hoàng bét. Khó trách trị tận gốc Diệp Thiên Chính nhiệm vụ là cấp B tại những cái kia lưu manh sau lưng đều có một cái hoa hồng máu hình xăm, những người này cần phải đến từ huyết hoa hồng sát thủ tổ chức. Trước kia tại bộ đội thời điểm, Đường Long không ít theo những người này liên hệ. Nghe nói huyết hoa hồng sát thủ tổ chức thủ lĩnh là một cái hắc quả phụ, dài đến xinh đẹp rung động lòng người, mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ đợi, nàng đều hội lấy khác biệt dung mạo xuất hiện. Cho đến nay, còn không có người thấy nàng bộ mặt thật sự. Cho dù là Đường Long, cũng chỉ là nhìn thấy huyết hoa hồng nửa mặt. Nhớ đến huyết hoa hồng miệng trong môi có một khỏa mỹ nhân trí, đây cũng là Đường Long trước mắt nắm giữ con đường duy nhất. Ngay tại Diệp Lâm Lâm dự định lên xe thời điểm, Đường Long đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, cười đùa tí từng nói, hắc hắc, đây không phải Diệp hộ sĩ sao? Xem ra hai ta duyên phận không cạn nha, không bằng đi uống ly cà phê. Diệp Lâm Lâm một mặt đề phòng nói, ngươi muốn làm gì? Đần cô nàng, ngươi mù nha, không nhìn thấy sau xe ngồi người sao? Đường Long thanh âm nói chuyện rất nhỏ, Diệp Lâm Lâm cũng chỉ nghe được nửa câu đầu, đần cô nàng, ngươi mù nha. Diệp Lâm Lâm cắn bạc răng, thở phì phì nói ra, thối lưu manh, sớm biết thì không cho ngươi hiến máu. Đường Long cũng là sững sờ, không hiểu hỏi, hiến máu? Có ý tứ gì? Diệp Lâm Lâm phồng má tử nói ra, còn giả ngu, ngươi bị xe đụng về sau, mất máu quá nhiều, lại không truyền máu thì có nguy hiểm tính mạng. Hả, nguyên lai ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng nha. Vậy thì tốt, ta mời ngươi ăn cơm. Nói, Đường Long thì kéo Diệp Lâm Lâm cổ tay, hướng phía trước đi đến. Diệp Lâm Lâm một cái lảo đảo, dẫn đỏ hồng mắt nói ra, Đường Long, ngươi còn như vậy ta liền gọi. Ý miệng, xe taxi kia không thể ngồi. Đường Long ôm Diệp Lâm Lâm bả vai, thấp giọng nói ra, trên người bọn họ có súng. Diệp Lâm Lâm tức giận hừ nói, biên, tiếp tục biên. Đường Long nha Đường Long, ngươi không đi viết cũng có thể tiếp. Thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Đường Long ngại ngùng cười nói, đuổi ngày mai ta thì viết một bản, tên thì kêu cùng mỹ nữ y tá ở chung thời gian, nữ chính thì dùng tên ngươi. Diệp Lâm Lâm kém chút phun máu ba lần, trời xanh à, trên đời tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người? Liên tốt xấu lời nói đều nghe không hiểu. Đúng lúc này, Đường Long phía sau bị một cây thương đứng vững, mà Diệp Lâm Lâm cũng bị cái tên mập mạp kia dùng dao găm bắt góc. Cầm thương tên mặt thẹo cười lạnh nói, tiểu tử, đây chính là xen vào việc của người khác xuống tràng. Diệp Lâm Lâm cũng bị giật mình, sắc mặt tái nhợt nói, nguyên lai ngươi, ngươi nói đều là thật. Đường Long tức giận nói ra, nói nhảm, ngươi không biết cho là ta là muốn truy ngươi, đang cố ý cùng ngươi bắt chuyện sao? Bị Đường Long điểm phá tâm sự, Diệp Lâm Lâm mặt ngọc lần nữa đỏ lên, một mặt ủy khuất túi đầu xuống. Cầm thương nam đưa cho Diệp Lâm Lâm một cái điện thoại di động, nói ra, cho ngươi cha gọi điện thoại. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Cha ta thế nhưng là cục trưởng. Diệp Lâm Lâm cả giận nói. Lúc này, cái kia đồ nghịch chiếc điệp đao bản tử nhanh chóng vung vẩy vài cái, chỉ nghe xoát 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 vài tiếng, Diệp Lâm Lâm trên trán tóc mái bị chém xuống. Chậc chậc, tiểu nha đầu, nếu như ngươi không muốn trở thành đầu chọc lời nói, thì tranh thủ thời gian cho ngươi cha gọi điện thoại. Cái kia mập mạp cười quái dị nói nói. Đường Long hai tay ôm đầu, nhe răng cười nói, hai vị đại ca, các ngươi có thể hay không trước thả đi ta? Ta căn bản cũng không nhận biết nàng. Ba ba. Cầm thương nam tại Đường Long trên đầu rút hai lần, tức giận cười nói, đùa chúng ta chơi đâu? Không biết còn trò chuyện như vậy vui mừng. Xem xét ngươi chính là Diệp Lâm Lâm tiền nhiệm. Đại ca, ngươi ánh mắt thật độc nha. Đường Long vô nông ngựa trượt cần nói, không dối gạt đại ca nói, tiểu nha đầu này lao tử một mực xem thường ta cái này nông thôn đến. Ta đều sớm đối với hắn lao tử bất mãn, thực ta lần này cũng là nghĩ buộc Diệp Lâm Lâm, thật không nghĩ đến lại bị đại ca ngài vượt lên trước. Diệp Lâm Lâm mắt trợn tròn, đây cũng quá vô sỉ a. Có dám hay không muốn chút mặt? Còn tiên nhiệm, ngươi cho ta là người mù sao? Cầm thương nam tự luyến nói ra, đó là đương nhiên, nhớ năm đó ta đột nhiên, một tiếng quát chói tai đánh gãy cầm thương nam lời nói, nghiêm nghị nói, im miệng, trước làm chính sự quan trọng. Nguyên lai tài xế mới là đầu mục nha. Lái xe là một cái mọc đầy râu quai nón trung niên nam tử, hắn vai phải phủ đầy vết chai dày, rất có thể là một tên tay bắn tỉa. Tại Diệp Lâm Lâm bấm Diệp Thiên Chính điện thoại về sau, cầm thương nam đoạt lấy điện thoại, cười lạnh nói, Diệp cục trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha.
ngươi là ai? Làm sao lại biết ta tư nhân điện thoại? Trong điện thoại truyền đến Diệp Thiên Chính để phòng thanh âm. Cầm Thương Nam hướng Diệp Lâm Lâm ngáy mắt, nói ra, tới đi bà bối, cho ngươi cha nói vài lời. Hừ, nằm mơ. Diệp Lâm Lâm quật cường nói ra. Một bên bản tử vung lên chiếc đao, tại Diệp Lâm Lâm trước mắt lắc lư vài cái, lạnh nhạt nói, tiểu nha đầu, có tin hay không ta hủy ngươi cho. Diệp Lâm Lâm nắm ngọc quyền nói ra, cha ta dạy qua ta, tuyệt đối không thể hướng phạm tội phần tử thỏa hiệp. Cho thể diện mà không cần. Cái kia mập mạp liền muốn vung đao đi hoa Diệp Lâm Lâm khuôn mặt. Nhưng vào lúc này, Đường Long xuất thủ, chỉ gặp hắn một phát bắt được bản tử cổ tay, dùng lực bóp, liền nghe một tiếng hét thảm, cái kia thanh ngân sắc chiếc điệp đao theo bản tử trong tay rụng xuống. Oành! Một tiếng súng vang truyền ra, Cầm Thương Nam không chút do dự hướng Đường Long nổ súng, chỉ gặp viên đạn hiện lên hình đinh ốc bắn ra, đánh về phía Đường Long mi tâm. Diệp Lâm Lâm dọa đến che mắt, kinh hãi nói, không muốn. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 42, Đường Long chấp nhất. Tại súng vang lên một khắc này, Đường Long có thể rõ ràng trông thấy trong nòng súng tia lửa, chỉ gặp một quả màu đồng cổ tử bắn ra, trước mắt khí lưu đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Khoảng cách gần như vậy, coi như Đường Long lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng né tránh phóng tới viên đạn. Đường Long tập trung tinh thần, chỉ gặp mấy đạo khí lưu màu tím theo trong mắt của hắn bắn ra, chậm rãi đem cái kia viên đạn bao trùm. Viên đạn quỹ tích đột nhiên phát sinh biến hóa, theo Đường Long bên thai bắn đi ra, sau cùng đánh xuyên qua trần xe. Là thấu thị nhãn. Không nghĩ tới thấu thị nhãn còn có loại này bổ sung năng lực, thật là nguy hiểm nha, nếu không có thấu thị nhãn lời nói, đoán chừng Đường Long đều sớm bị nhất thương đánh bể đầu. Làm huyết hoa hồng sát thủ tổ chức người, thương pháp tự nhiên không kém, riêng là tại ngắn như vậy khoảng cách, có thể Cầm Thương Nam lại mắt trợn tròn, làm sao có thể? Ngắn như vậy khoảng cách, làm sao có thể đánh vào ra? Đường Long tự nhiên không có khả năng cho Cầm Thương Nam nổ phát súng thứ hai cơ hội, hắn một phát bắt được hạ lạc chiếc đao nào, chợt vạch một cái, liền nghe phốc một tiếng, Cầm Thương Nam tay phải gân tay bị cắt đứt. Đối với nắm giữ thấu thị nhãn Đường Long tới nói, cái này là một bữa ăn sáng. Cầm Thương Nam bưng bít lấy cổ tay, kêu thảm nói, tiểu tử, ngươi dám đánh gãy tay ta gân, ngươi liền đợi đến bị đuổi giết đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thì liền lái xe Lạc Quai Hàm Nam cũng là trong lòng run lên, đẩy ra cửa xe nhảy đi xuống. Đường Long nhặt lên thương, liền muốn bắn giết chạy trốn Lạc Quai Hàm Nam, nhưng nơi này là phố xá sầm uất, đâu đâu cũng có người, coi như Đường Long nắm giữ thấu thị nhãn, cũng không có nắm chắc nhất thương trung đích. Uy, Lâm Nhi, xảy ra chuyện gì? Điện thoại di động truyền đến Diệp Thiên Chính lo lắng thanh âm. Diệp Lâm Lâm đều sớm bị dọa đến hai chân như nhũn ra, hàm răng cũng đang không ngừng run lên, miệng bên trong một mực nói, có lỗi với Đường Long, đều là ta hại ngươi. Nhặt lên điện thoại di động, Đường Long ngưng tiếng nói, Diệp thúc, ta là Đường Long, Lâm Lâm không có việc gì, bắt cóc Lâm Lâm lưu manh tổng cộng có 3 người, trốn một cái, chỉ bắt lấy 2 cái. Diệp Thiên Chính thở phào nói, Đường Long, ngươi trước mang Lâm Lâm đến biệt thự, chuyện còn lại ta sẽ giao cho Ôn Nhu xử lý. Cúp điện thoại, Đường Long thì ôm lấy Diệp Lâm Lâm, một lần nữa đánh xe taxi, hướng Tinh Quang biệt thự chạy tới. Tại Đường Long rời đi không đến bao lâu, Diệp Ôn Nhu thì dẫn đội chạy tới, bắt đầu phong tỏa hiện trường, sơ tán đám người, đối ngoại tuyên bố là giao thông ngoài ý muốn. Dù sao chuyện này dính đến Diệp Thiên Chính nữ nhi, hắn cũng không muốn nữ nhi của hắn trở thành truyền thông chú ý đối tượng. Làm thiết huyết cục trưởng, Diệp Thiên Chính cửu nhân không có 1000 cũng có 800, muốn là nhà hắn người bại lộ tại truyền thông, cái kia đối với Diệp Thiên Chính tới nói tuyệt đối là một cái không nhỏ tai hoàng ầm. Đến Dương Thiên Lâm biệt thự, chỉ gặp Dương Thiên Lâm chính mang theo bảo tiêu tại cửa ra vào nghênh đón. Vừa xuống xe, Diệp Lâm Lâm thì bổ nhào vào Dương Thiên Lâm trong ngực, khóc thút thít nói, "Cứu cứu." Dương Thiên Lâm vuốt ve Diệp Lâm Lâm đầu, an ủi, "Không có việc gì Lâm Nhi, nhanh đi tẩy cái mặt, ngươi nhìn ngươi đều khóc thành mèo mặt to." Nói, mấy cái bảo tiêu viện Diệp Lâm Lâm tiến biệt thự, còn lại bảo tiêu thì canh giữ ở cửa biệt thự. Dương Thiên Lâm một mặt cảm kích nói, "Đường Long, lần này nhờ có ngươi, muốn không phải ngươi, chỉ sợ Lâm Lâm là giữ nhiều lành ít." Dương thúc, bắt cóc Lâm Lâm người cần phải đến từ huyết hoa hồng sát thủ tổ chức, bởi vì bọn hắn sau lưng đều xăm lên một đóa huyết hoa hồng. Đón đến, Đường Long nói ra. Dương Thiên Lâm mi đầu siết chặt nói, không nghĩ tới đầu hói vậy mà thuê mướn quốc tế sát thủ. Vấn đề này có chút khó giải quyết nha. Đầu hói? Đường Long nhắc đi nhắc lại một tiếng nói, Dương thúc trong miệng đầu hói chẳng lẽ là chọc ra. Dương Thiên Lâm than tiếng nói, ừm, cũng là hắn, chọc ra nhi tử chính là ta em rể thân thủ đánh chết, trước đó, bọn họ đã ám sát em rể ta nhiều lần. Đường Long cả kinh nói, lá gan này cũng quá lớn a. Chẳng lẽ Diệp thúc liền không thể trực tiếp bắt chọc ra? Bắt? Làm sao bắt? Dương Thiên Lâm cười khổ nói, chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có thực tế chứng cứ, bắt cũng là chẳng bắt. Chọc ra cũng không phải bình thường người, không có chân thật chứng cứ, là không làm gì được hắn. Lại nói, mấy năm này chọc ra đã bắt đầu tẩy trắng, một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng suy nghĩ, phần lớn giao cho thập tam thái bảo xử lý, mà bản thân hắn thì chậm rãi lui khỏi vị trí đến hậu trường. Chính là bởi vì dạng này, Diệp Thiên Chính mới một mực bắt không được chọc ra tay cầm. Cái gì? Chết. Vừa tới cửa phòng ngủ, Đường Long liền nghe đến Diệp Thiên Chính chấn kinh thanh âm. Đều tại ta nhất thời chủ quan, không nghĩ tới bọn họ trước đó tại rằng trong máng cất viên con động, chờ ta dự định thẩm vấn thời điểm, bọn họ đã cắn nát viên con động tự sát, trải qua kiểm tra, viên con động bên trong độc dược là xì a ní đờ hóa vật, chỉ cần mấy chục mg thì có thể để người ta tại mấy chục giây bên trong chết đi. Trong điện thoại truyền đến Diệp Ôn Nhu tự trách thanh âm. Diệp Thiên Chính trầm tư một hồi nói, biết. Sau khi nói xong, Diệp Thiên Chính thì cúp điện thoại, lâm vào trầm tư. Gặp Diệp Thiên đang mặt mày u rũ, Dương Thiên Lâm cười an ủi, được Thiên Chính,
đừng nghĩ vụ án, vẫn là để Đường Long kiểm tra một chút thân thể ngươi đi. Diệp Thiên Chính một mặt cảm kích nói, Đường Long, lần này nhờ có ngươi, ta cũng là đụng vào. Đường Long cười một tiếng, liền đem ngón trỏ khoác lên Diệp Thiên Chính mạch đập phía trên. Nhìn một chút Đường Long bắt mạch thủ pháp, Diệp Thiên Chính cả kinh nói, ngươi cái này bắt mạch thủ pháp tựa như là Thiếu Lâm Nhất Dương chỉ. Đường Long cũng không có phủ nhận, mà chính là gật đầu cười nói, xem như thế đi. Diệp Thiên Chính thầm khen nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ thì tu luyện ra nội khí. Đường Long khiêm tốn nói ra, Diệp thúc cũng không kém. Tại Đường Long đem nội khí rót vào Diệp Thiên Chính thể nội thời điểm, đáng kể cảm nhận được một cỗ cương mãnh khí tức truyền đến, theo Đường Long thể nội khí tương xứng, hơn nữa còn cùng thuộc về một mạch, như thế để Đường Long có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Diệp Thiên Chính tu luyện là Thiếu Lâm Cựu Dương Công? Đường Long dùng nội khí đem Diệp Thiên Chính thể nội sát khí bức đến ở ngực, lúc này mới lên tiếng nói ra, Dương thúc, ngươi cái này có châm sao? Có, ta cái này lấy cho ngươi. Nói, Dương Thiên Lâm liền xoay người ra phòng ngủ. Tại Dương Thiên Lâm sau khi đi, Diệp Thiên Chính ngưng tiếng nói, Đường Long, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chữa cho tốt ta chứng mất ngủ? Đường Long tự tin nói ra, 100. Nếu như ngay cả Quỷ Môn Thập Tam Châm đều trị không hết Diệp Thiên Chính chứng mất ngủ, cái kia trên đời này liền không có người có thể trị hết hắn. Quỷ Môn Thập Tam Châm hấp thụ các loại châm cứu tinh hoa, sử dụng khác biệt huyệt vị châm cứu cơ chế, châm đến bệnh trừ, hiệu quả trị liệu đặc biệt, mà lại tốt hơn vĩnh không tái phát, có thể xưng y học thần kỹ. Tại Đông y bên trong, tâm chủ thần trí, tâm loạn thì thần trí không rõ, mà Đường Long Quỷ Môn Thập Tam Châm cũng là đả thông tâm kinh, khơi thông kinh mạch, đả thông kinh mạch, từ đó để khí huyết thông suốt. Đường Long vê lên một cái kim châm, nhắc nhở, Diệp thúc, đợi chút nữa khả năng có đau một chút, ngươi nhất định muốn nhịn xuống. Diệp Thiên Chính ánh mắt có chút phức tạp, nhịn không được khuyên, Đường Long, ngươi không cần phải chuyến vũng nước đục này, ngươi biết cái kia Lạc Quai Hàm Nam là ai chăng? Hắn nhưng là thập tam thái bảo bên trong lão đại, tên là Trầm Thất Giết, từ nhỏ đã bị chọc ra đưa đến không động phái luyện võ, thực lực không ở đây người ta phía dưới. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một bệnh nhân. Nói, Đường Long chậm rãi đem cái kia kim châm đâm tới Diệp Thiên Chính ở ngực, theo Đường Long ngón tay chuyển động, chỉ gặp từng sợi hắc khí dọc theo kim châm dũng mãnh tiến ra. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 43, Cao Dương tuyệt diệu. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, mở ra thấu thị nhãn cái thứ 3 năng lực, xem khí sắc, có thể dự đoán lành dữ. Chờ Đường Long vận lên thấu thị nhãn xem xét thời điểm, phát hiện mỗi người đỉnh đầu đều có một đoàn khí vụ. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, kim sắc khí vụ đại biểu tài phú, màu đen khí vụ đại biểu tử khí, nói rõ đối phương đến bệnh nặng, hoặc là thân thể cơ năng suy bại, sinh mệnh lực đại lượng sói mòn. Loại thứ 3 khí vụ là màu đỏ, tượng trưng cho hỏa sát thân, phàm là đỉnh đầu có loại này khí vụ người, đại đều có hỏa sát thân. Lúc trở lại biệt tự lợi, Hạ Băng Giao còn chưa ngủ, mà chính là nhìn lấy trong tay thiệp mời ngẩn người, giống như là gặp gỡ việc khó gì. Còn không có mở cửa đi vào, Đường Long đã nhìn thấy Hạ Băng Giao đỉnh đầu lơ lửng từng vòng kim sắc khí vụ, trọn vẹn lan tràn đến mấy mét, tài vận bức người nhà, khó trách Hạ Băng Giao tài vận thuận lợi. Đường Long đoạt lấy thiệp mời, đặt mông ngồi vào Hạ Băng Giao trước mặt, dọa đến Hạ Băng Giao thân thể đánh cái dùng mình, một mặt chán ghét đẩy đẩy Đường Long. Khắc áp sát như thế, ta cùng ngươi rất quen sao? Hạ Băng Giao ngạo kiều nói ra. Hỗn đản, đại hỗn đản, không biết lại chạy cái nào phóng túng đi, không phải là theo nữ fan cái kia à? Hạ Băng Giao ra sức ngửi một chút, phát hiện Đường Long trên thân cũng không có mùi thơm của nữ nhân nước vị, cái này mới nhẹ khẽ thở phào. Ta đây là làm sao? Làm sao vô duyên vô cớ ghen? Chẳng lẽ ta thực sự thích Đường Long? Nói đùa cái gì, ta Hạ Băng Giao thế nhưng là Đông Hải đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc. Tương lai nam nhân khẳng định là chân đạp ngũ sắc tường vân loại kia, thì Đường Long dạng này, ta Hạ Băng Giao nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều một dạng. Khoan hay nói, Đường Long nghiêm túc bộ dáng vẫn rất mê người. Chắc không được mọi người đều nói, nam nhân nghiêm túc thời điểm là đẹp trai nhất. Nhìn một chút ký tên, Đường Long đấu kỵ mười phần nói, Cao Dương phái phát tới thì mời. Ngươi, ngươi ánh mắt gì? Hạ Băng Giao hai tay chống nạnh, đỏ lên mặt nói ra, ta theo Cao Dương không có gì, hai ta là trong sạch, là hắn mời ta tham gia ba ngày sau thực rượu, chỉ là thực rượu. Giang giác. Đường Long cắn một cái táo, nhếch miệng cười nói, hắc hắc, không dùng cùng ta giải thích. Ta cũng không phải lão công ngươi. Hạ Băng Giao mặt ngọc đỏ lên, ấp úng nói ra, người nào? Người nào người đó giải thích, ta cần phải giải thích với ngươi sao? Coi như hai ta có cái gì, cũng với ngươi không quan hệ. Thật sao? Đường Long một mặt cười xấu xa, tề mi lộng nhăn nói, ta nói Hạ Tổng, ngươi không phải là bị ta ban ngày diễn kỹ cho chinh phục à? Hạ Băng Giao nhẹ xoẹt nói, thôi đi, rất bình thường à, ngươi cũng chính là đụng tới Cao Phong loại kia cặn bã, nếu như theo ảnh đế Lâm Dật đối kịch lời nói, đoán chừng ngươi nói liên tục lời kịch dũng khí đều không có. Lâm Dật. Đường Long đấu kỵ mười phần nói, hai ngươi quan hệ thế nào? Hạ Băng Giao vội vàng giải thích nói, không có, không có quan hệ gì, hai ta cũng là phổ thông bạn học thời đại học, thực Lâm Dật cũng không phải là xuất thân chính quy, hắn giống như ta, đọc đến độ là tài chính, về sau bị săn tìm ngôi sao phát hiện, lúc này mới đi đến diễn nghệ đường. Hắc hắc, lại giải thích cho ta, yên tâm đi, lão công ngươi ta có thể là rất rộng lượng, trên đời này có ai dám cho ta A Long ca đội nón xanh, ta nhìn hắn là chẳng sống. Đường Long gầm táo nói ra. Hạ Băng Giao mặt ngọc đỏ lên, dậm chân nói ra, thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, đúng, mấy ngày nay Đường Đường thì giao mang cho ngươi. Ta. Đường Long chỉ cái mũi, cười khăn nói, cái kia, Lương Mụ đâu? Hạ Băng Giao một mặt đạm mạc nói, Lương Mụ trong nhà có một chút sự tình, xin phép nghỉ về nhà. Xem ra ba ngày sau tiệc rượu cũng không có đơn giản như vậy, bằng không Hạ Băng Giao cũng sẽ không cao mày. Cao Dương. Đường Long hung hăng gặm một miếng táo, cười lạnh nói, hy vọng ngươi không muốn tìm chết, nếu không sẽ bị chết rất khó coi. Lấy Cao Dương tính tình, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Đường Long. Dù cho Đường Long theo Hạ Băng Giao ở giữa không có cái gì, có thể cái này là nam nhân bệnh chung, có người nam nhân nào nguyện ý nhìn đến đâu yếm nữ sinh theo một người đàn ông xa lạ ở tại trung phòng biệt thự. Cái này tuổi khô gặp gỡ lửa mạnh, không chừng ngày nào thì đốt. Mang theo Đường Đường chơi 2 ngày, mỗi lần đều chơi đến rạng sáng 2-3 giờ, nhưng làm Hạ Băng Giao cho giận hỏng. Muốn không phải Đường Đường cầu tình, Hạ Băng Giao phải dùng cây kéo đâm chết Đường Long. Rất nhanh, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó trừ Lý Tiến Đồng bên ngoài, cũng không có người khác cho Đường Long gọi điện thoại. Duy nhất để Đường Long khó chịu là, mỗi lần đi ra ngoài chơi, sau lưng đều đi theo một nhóm vạ vạ dạ dị. Bất quá đối với nắm giữ thấu thị nhãn Đường Long tới nói, muốn vứt bỏ những cái kia vạ vạ dạ dị còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Màn đêm buông xuống, Đông Hải thành phố bao phủ tại đèn đồng bên trong, cho tòa này đại đô thị phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Tiệc rượu thì thiết lập tại Kim Long hội sở, nhà này hội sở cũng là cao gia sản nghiệp, chỉ cần là nắm giữ thẻ vàng người, ở chỗ này ăn ở hết thẻ miễn phí. Đương nhiên, muốn thu hoạch được thẻ vàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từng chiếc xe sang trọng đứng ở hội sở trước cửa, ánh đèn lấp lóe, theo xe sang trọng bên trong đi ra tới một cái nhìn như rất thành công người, bên người đều đi theo một cái hoặc là hai cái người mẫu trẻ. Những cái kia người mẫu trẻ dáng người tuyệt đối là không nói, có thể cái kia tướng mạo cũng không dám lĩnh hót. Ai đu, đây không phải Trương lão bản sao? Gần nhất kiểu gì? Nghe nói ngươi muốn xuất thủ một kiện nhữ lò nung đồ sứ. Đừng đề cập, nhìn nhầm, cái gì nhữ lò nung đồ sứ, cũng là một kiện hàng nhái. Nghe nói ngươi mua món kia hàng nhái trọn vẹn hoa hơn 3 triệu. Món tiền nhỏ, không đáng giá được nhắc tới. Mấy cái thổ hào vây quanh tiến hội sở. Nguyên lai tiệc rượu chỉ là một cái lý do thoái thác, thực lần này tiệc rượu chính thức mục đích cũng là cổ vật giao dịch. Đường Long vận lên thấu thị nhãn quét mắt một vòng, phát hiện những cái kia thổ hào đỉnh đầu đều tràn ngập kim sắc khí vụ, tài vận cũng không ít, nhưng theo Hạ Băng Giao so ra, vậy liền kém xa. Mau nhìn, là Phong Lệ tập đoàn Hạ Băng Giao, Đông Hải đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc. A, đứng tại Hạ Băng Giao nam nhân bên người là ai? Ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Ai nha, ta nhớ tới, hắn tựa như là Lý Thiến Đồng phim mới cái này hát hiệp có chút lạnh nam số 1. Nam số 1? Chẳng lẽ tiểu tử này là Hạ Băng Giao? Chơi ạ, ta nữ thần trong ngộng, sao có thể tiện nghi một cái chăn heo? Đáng giận quy tắc ngầm. Nghe chung quanh nghị luận, Hạ Băng Giao mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, bước nhanh kéo Đường Long tiến hội sở. Đối với những lời đồn kia, Hạ Băng Giao cũng là một mặt bất đắc dĩ. Cái này vừa mới tiến hội sở, chỉ thấy mấy cái người quen đi tới. Đường Tiến Nhu đạp trên màu đỏ giày cao gót, hất lên hình lưới hồng sa váy đi tới, thấy một lần Hạ Băng Giao, liền không nhịn được trêu chọc nói, "Hạ tổng, mấy ngày không thấy, ngươi cái này da thịt là càng ngày càng tư nhuận." Lúc nói chuyện, Đường Tiến Nhu tận lực nhìn một chút Đường Long, ý kia đã rất rõ ràng, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nghe hiểu Đường Tiến Nhu nói bằng gió. Hạ Băng Giao một mặt đạm mạc nói, ta ra thịt tư nhuận là cần phải, bởi vì ta so ngươi tuổi trẻ 3 tuổi. Cách cách. Đường Thiến Nhu trái tim pha lê thoáng cái bị đập nát, nàng bình sinh không nguyện ý nhất lên cũng là tuổi tác, đừng nhìn nàng xem ra rất trẻ, thực nàng đã nhanh chạy bà, tiêu chuẩn lớn tuổi thẳng nữ. Đang khi nói chuyện, Đỗ Thần mang theo Ngô Văn Sơn theo Trầm Thần còn có Trầm Văn Lượng ba người đi tới. Thấy một lần Đường Long, Đỗ Thần cũng là nghiến răng nghiến lợi, âm dương quái khí nói ra, Đường Long nha Đường Long, ngươi vậy mà dựa vào một nữ nhân ngồi phía trên, có biết hay không cái gì gọi là liêm sỉ? Xã hội thượng lưu cũng không phải như ngươi loại này tiểu điếu ti có thể quậy tung, biết vẫn là cút nhanh lên ra Kim Long hội sở đi, nếu không tối nay ngươi nhất định sẽ hối hận. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 44, lần nữa giao phong. Lần này tiệc rượu mời đều là một chút nhân vật nổi tiếng, còn có không ít nhu cầu danh lợi cất giữ cổ vật thổ hảo. Tại giới đồ cổ lưu truyền một câu nói như vậy, loạn thế hoàng kim, thịnh thế cổ vật, nói đến chính là loạn thế thời điểm, cần phải trữ hàng hoàng kim. Mà tại thịnh thế thời điểm, liền muốn cất giữ cổ vật. Nói như vậy, cổ vật cất giữ giá trị vẫn còn rất cao, qua tới mấy năm về sau, chuyển tay một bán, cũng có thể kiếm lời không ít tiền. A, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Đường Long đắc tội Đỗ Thiếu? Đỗ Thiếu, người nào nha? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Hắn nhưng là Hải Long tập đoàn thái tử gia, đồng thời còn là chọc gia cháu nuôi, tại Đông Hải dám trêu chọc Đỗ thần người, tuyệt đối không cao hơn 5 cái. Lúc này, một chút trước tới tham gia tiệc rượu người cũng đều nhao nhao leo lên trước. Người Hoa thì là ưa thích tham gia náo nhiệt, nơi nào có náo nhiệt, liền hướng chỗ nào tuôn. Không mất một lúc, Đường Long theo Đỗ Thần bọn người liền bị người vây đến trung ương, thì liền một chút bất tử cũng nhao nhao dừng lại, hướng Đường Long nhìn bên này tới. Mà Đường Long thì là khinh thường nhìn Đỗ Thần liếc một chút, chỉ gặp đỉnh đầu hắn kim sắc khí vụ có tán loạn dấu hiệu, xem ra cái này Đỗ Thần hôm nay muốn rủi ro. Đường Long giả bộ hồ đồ, phất tay hô, "Bảo an, làm phiền ngươi đem cái này con chó điên đuổi đi ra." "Chó điên?" "Tê." Toàn trường xôn xao. Đường Đường Hải Long tập đoàn thái tử gia, chọc ra cháu nuôi, lại bị người mắng làm là chó điên. Đây chẳng phải là nói, liền chọc ra cũng là chó điên. Đỗ Thần khí đến sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ quát, "Đường Long, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu không ta để ngươi đi không ra Kim Long hội sở." Lúc này, mấy cái bảo an cầm lấy cảnh côn đi lên trước, đem Đường Long cho bao bọc vây quanh. Ngay tại Hạ Băng Giao dự định mở miệng thời điểm, một bên Đường Tiến Nhu che miệng cười nói, "Khanh khách, Đỗ thiếu, ngươi dù sao cũng là Đông Hải thành phố thai to mặt lớn nhân vật, chẳng lẽ liền không thể dùng văn minh phương pháp giải quyết vấn đề sao?" "Văn minh phương pháp?" Đỗ Thần sững sờ, không hiểu hỏi, "Đường tiểu thư, cái gì là văn minh phương pháp?" Đối với Đường Thiến Nhu, Đỗ Thần vẫn là rất kiên kỵ. Nhớ đến tại chọc ra sinh nhật trên yến hội, Đường Thiến Nhu nhưng là trước mặt mọi người dùng tiểu dội chọc ra một mặt. Tất cả mọi người cho rằng Đường Thiến Nhu hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể ngày thứ hai, Đường Thiến Nhu còn rất tốt, liền cọng tóc đều không có rơi. Từ khi lần kia sự kiện về sau, tất cả mọi người thì kính Đường Thiến Nhu ba phần chút tình mọn. Lại thêm Đường Thiến Nhu có tiền, có nhân mạch, càng để cho người không dám trêu chọc. Liền xem như Trầm Lãng gặp Đường Thiến Nhu, cũng phải ngoan ngoãn kêu một tiếng Đường tỷ. Có chuyện muốn nói, Đường Thiến Nhu là chọc ra tình nhân, có thể chọc ra cũng chưa từng biểu qua hình dáng, tóm lại đâu, không có chọc ra gật đầu, nữ nhân này tuyệt đối không thể trêu chọc. Đường Thiến Nhu cái này vừa nói, Đường Long theo Hạ Băng Giao đều là biến sắc, cùng nhau nhìn về phía Đường Thiến Nhu. Đường Thiến Nhu lắc lắc thân hình như thủy xà, cười nói, khanh khách, Đỗ thiếu, nghe nói lần này tiệc rượu sưu tập không ít cổ vật, mà Đỗ thiếu ngài lại là làm cổ vật sinh ý, không bằng ngay tại chơi đổ cổ phân cao thấp à? Cổ vật. Nghe xong hai cái này chữ, Đỗ Thần ánh mắt lập tức sáng lên, hắn từ nhỏ đã theo cổ vật liên hệ, lại thêm tổ tiên là trộm mộ xuất thân, đối với giám định cổ vật có đặc biệt phương pháp. Lại thêm có Ngô Văn Sơn cái này cổ vật đại sư ở bên hiệp trợ, tin tưởng hẳn là có thể đầy đủ giết Đường Long một cái không chừa mảnh giáp. Lần trước đổ thạch, tuyệt đối là Đỗ Thần trong đời một cái vết bẩn. Từ lần trước đổ thạch về sau, Đỗ Thần liền thành vòng tròn bên trong đối tượng nghị luận. Vì thế, Đỗ Thần đã vài ngày chưa từng đi hộp đêm. Hạ Băng Giao một mặt khẩn trương nói, tuyệt đối không được, Đường Long căn bản không hiểu cái gì cổ vật giám định. Thực Hạ Băng Giao cũng không chắc chắn lắm, Đường Long đến cùng biết hay không giám định cổ vật. Lần trước Đường Long đưa cho Đường Đường Hoàng Ngọc tiền, Hạ Băng Giao cũng chỉ là làm Đường Long giẫm nhầm cước chó. Trầm Thân nhẹ giọng nói, Đỗ thiếu, cơ hội tới, Đường Long tiểu tử này đổ thạch có một tay, nhưng muốn nói đến giám định cổ vật nha, hắn tuyệt đối là người ngoài ngành. Theo sau lưng Đỗ Thần Trầm Văn Lượng cũng đội vàng tiến lên nói ra, đúng nha biểu ca, lần này nhất định phải đem lần trước thua tiền toàn bộ thắng trở về. Đỗ Thần cười gằn, sau đó tiến lên nói ra, Đường Long, có dám theo hay không bản thiếu đánh cược một lần? Đường Long sờ mũi một cái, nhếch răng cười nói, đánh cược gì? Đổ thạch sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta Đường Long là mới lên cấp Phỉ Thúy Vương sao? Cùng ta đánh bạc, đây không phải là tìm thai vạ sao? Nếu không ta nhắm mắt lại đánh cược với ngươi a. Đường Long cái này vừa nói, Đỗ Thần cũng đã không thể bình tĩnh, hắn lần trước thế nhưng là thua hơn 50 triệu, nói không đau lòng là giả. Gặp Đường Long ngông cuồng như thế, Đỗ Thần nhịn không được cả giận nói, bớt nói nhiều lời, chúng ta thì so cổ vật giám định, xem ai mua cổ vật giá trị cao, người thua trừ muốn đem cổ vật đưa cho đối với phương ngoại, còn phải ngoài định mức thanh toán đối phương 100 triệu. T, cái gì? 100 triệu? Đây tuyệt đối là đánh cược nha. Ai, lần này Đường Long nhưng thảm, tuy nhiên hắn là đổ thạch cao thủ, nhưng đối với cổ vật lại là rốt đặc cắn mai. Đúng nha, lại thêm có Ngô Văn Sơn cái này giám định giới cao thủ ở bên, coi như Đỗ Thần muốn thua đều thua không nha. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Hạ Băng Giao sắc mặt cũng là tái nhợt tới cực điểm. Xem ra đây là một cái bẫy, một cái chăm chú vì Đường Long thiết lập ván cục. Mà thiết lập ván cục người, tự nhiên là Cao Dương. Ngay tại Hạ Băng Giao trầm tư thời điểm, chỉ gặp Cao Dương dẫn người đi tới. Cao Dương mặc lấy màu trắng Âu phục, trong tay chống đầu rồng vàng nóng quả trượng, mang theo bao tay trắng, tại hắn hướng Đường Long bên này đi đến thời điểm, vây xem đám người tự động nhường ra một con đường. Cao Dương đẩy đẩy khung kính, cười nói, ha ha, ta nguyện ý cho hai vị làm chứng. Gặp Cao Dương nói như vậy, Hạ Băng Giao một mặt bất mãn nói ra, chúng ta cũng không có đáp ứng. Làm sao? Chẳng lẽ Đường Đường Phong Lệ tập đoàn chủ tịch liền 100 triệu đều không bỏ ra nổi tới sao? Lúc này, Đỗ Thần đi lên trước, hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên nhiều một vệt tàn nhẫn, thanh đầu lưỡi đỏ liếm miệng môi dưới, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm chinh phục muốn, riêng là đang nhìn hướng Hạ Băng Giao cổ áo thời điểm. Mà Đường Long chỗ lấy theo Trầm Lãng trở mặt, cũng là bởi vì Lý Tiến Đồng. Đinh, ký chủ phát động nhiệm vụ, tiếp nhận Đỗ Thần khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Đinh, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ bắt đầu, xem xét nhiệm vụ tưởng tình. Nhiệm vụ đẳng cấp dê nhiệm vụ khen thưởng, đào vận phù một trường, có thể gia tăng tự thân mị lực giá trị, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp nổ bánh xe, phi điểu rơi xuống đất. Ngay tại Hạ Băng Giao dự định phản bác thời điểm, Đường Long đột nhiên đi lên trước, lạnh lùng nói ra, ta đáp ứng ngươi. Hạ Băng Giao chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, Đường Long, ngươi ngốc nhà, ngươi có 100 triệu sao? Đường Long chẳng hề để ý nói ra, hai ta ai cùng ai, ngươi tiền không phải liền là ta tiền sao? Hạ Băng Giao khi đến sắc mặt đỏ lên, dậm chân nói, lười nhác của ngươi, tự xanh tự diệt đi. Thua tiền là chuyện nhỏ, có thể thua người cũng là đại sự. Thực Hạ Băng Giao lo lắng cũng không phải là cái kia 100 triệu, mà chính là mặt mũi. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 45, hiếm thấy như lò đung. Tại Cao Dương chỉ huy dưới, Đường Long, Hạ Băng Giao đám người đi tới một cái đại sảnh, chỉ gặp trong đại sảnh chất đầy cổ vật, những cái kia cổ vật đã làm tốt phân loại. Cổ vật chủ yếu chia làm tứ đại loại, tức gốm sứ, ngọc khí, thư họa cùng hôn tạp hạng mục, phía trước ba loại lớn so khá thường gặp. Gốm sứ chỉ đến cũng là đồ gốm cùng đồ sứ, đến mức ngọc khí cùng thư họa, cái này không cần giải thích. Mà hạng mục phụ đâu, chỉ phải là trúc, mục, giang, sừng, văn phòng tứ bảo, đồ sơn, thêu phẩm, đồng khí, tượng vật, mạ vàng đồ vật các loại, cùng một chút không cách nào chuẩn xác phân loại đồ vật, như trang sức, tay xuyên, hạch đào các loại, lớn nhất đặc điểm là dễ dàng nuốt vớt. Đinh, tên, minh hoàng hạnh thuộc đồ. Giám định phương pháp, tranh thức minh hoàng hạnh thuộc đồ kết cấu hùng kỳ, lấy sơn thủy làm chủ, nhân vật ngựa gỗ tay quay làm phụ, tranh sơn thủy tỷ trọng tại kết cấu phía trên đáng kể tăng cường, họa bên trong thế núi lộn xộn, mây trắng quanh quẩn, nhân vật động thái cùng mũ áo phục sức đều khắc họa đến cẩn thận tỉ mỉ, thất ngựa, lạc đà cũng miêu tả đến sinh động thú vị, mà trước mắt bức họa này thủy mặc so sánh mới, hơn nữa còn có một cô gây mũi mực in vị. Giám định kết quả, hàng gái. Đánh giá giá trị, 5.000 đến 8.000. Đường Long quét mắt một vòng trên vách tường treo đến minh hoàng hạnh tục đồ, trong đầu thì truyền đến đinh đinh hệ thống giải thích thanh âm. Tại quét có chừng hơn 20 bức họa về sau, giá trị tối cao cũng bất quá hơn 3 triệu. Đinh, tên, Cẩm Thạch Thủy Ngưu điều kiện. Niên đại, Càn Long trong năm. Giám định phương pháp, chính thức cẩm thạch, cũng không phải là trắng tinh không tì vết, mà chính là ẩn hàm nhàn nhạt đường vân, tựa như là da mồ hôi ấn ký một dạng, nó chân bóng, co sáng bóng, đất bạc màu mới đều có thể thông qua ánh sáng, đối với ánh sáng mặt trời chuyển một cái, có thể đạt tới đầy mắt sao vàng hiệu quả. Giám định kết quả, hàng nhái. Đánh giá giá trị, chừng 100.000. Đường Long cầm lấy Cẩm Thạch Thủy Ngưu điều kiện đối với ánh đèn chiếu một chút, cũng không có đầy mắt sao vàng cảm giác, xem ra cái này Thủy Ngưu điều kiện hẳn là hàng nhái. Một bên Trầm Thần gặp Đường Long ra dáng, nhịn không được đả kích nói, ra vẻ hiểu biết. Ai nói không phải đâu. Trầm Văn Lượng âm dương quái khí nói ra, tại Đông Hải, vẫn chưa có người nào dám cùng Đỗ Thiếu đánh cược cổ vật, chẳng lẽ ngươi không biết Đỗ Thiếu cũng là làm cổ vật sinh ý sao? Trầm Thần cùng Trầm Văn Lượng hai người chăm chú cùng sau lưng Đường Long, không ngừng cợ trách lấy Đường Long, một đường nói một đường, vì cũng là nhiễu loạn Đường Long tâm cảnh. Lúc này, Hạ Băng Giao có chút nhìn không được, mặt âm trầm nói ra, hai vị, không nên quấy rầy Đường Long giám định cổ vật. Giám định cổ vật? Trầm Thần nhẹ xoẹt một tiếng nói, Hạ tổng, ngươi không thực sự coi là Đường Long là giám định cổ vật cao thủ a? Ha ha, nói đùa cái gì, giám định cổ vật cần cực mạnh nhãn lực cùng bệ bội cổ vật tri thức, không, có 3 năm, căn bản nhìn không ra nói tới. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ Đường Long không biết Ngô Văn Sơn lão tiên sinh thân phận sao? Hắn nhưng là Đông Hải số 1 cổ vật giám định sư. Thua định, chúng ta vẫn là ngồi đợi Đường Long quỳ xuống đi. Một chút thổ hào tự giác không thú vị, liền bưng chén rượu lên, ôm người mẫu trẻ, hướng cách đó không xa ghế salon bằng da thật đi đến. Chọn đường này, Đường Long chọn một cái màu xanh nhạt bát bụng sâu, mở miệng, vắt nghiêng, thẳng vòng đủ, đáy trên mặt có 4 cái hình tròn chi đinh ấn, toàn thân xanh nhạt men lược hiện lục quang, pha lê cảm nhận khá mạnh, khí bề ngoài chặt chém văn dày đặc. Đoán chừng cái này bát bụng sâu là toàn bộ trong đại sảnh giá trị tối cao, bởi vì nó là Bắc Tống quan lò nung. Bắc Tống quan lò nung là theo nhữ quan lò nung tiến hóa mà đến, càng thêm chất quý, giá thị trường không cách nào đánh giá. Đáng tiếc là, cái này bát bụng sâu cái bát có rất nhiều dấu răng, giá trị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng làm sao cũng đáng 150 triệu hai bên. Nhìn lấy Đường Long trong tay chén bể, Hạ Băng Giao khỏe miệng có cấp nói, "Đường Long, ngươi có muốn hay không nhìn lại một chút?" Đường Long tự tin nói ra, "Không dùng, ta thì tuyển nó." Nói, Đường Long thì trả tiền. Một kiện Bắc Tống thời kỳ quan lò nung, vậy mà chỉ bán 30.000, đoán chừng cao dương đến hối hận không chết có thể. Lúc này, Đỗ Thần cầm lấy một cái tam túc đỉnh lô đồ sứ đi tới, sau lưng Ngô Văn Sơn thử lấy một miệng răng vàng khẻ, một mặt khiêu khích nhìn lấy Đường Long. Cao Dương liếc liếc một chút Đỗ Thần trong tay tam túc đỉnh lô, lúc này mới âm thầm thở phào. Thực món kia tam túc đỉnh lô là Cao Dương bỏ ra nhiều tiền mua đến, là Long Tuyển lò nung, tổng đại 6 đại lò nung hệ một trong, 10 phần chân quý. Đỗ Thần chỉ Đường Long trong tay bắt bụng sâu, ôm bụng cười cười nói, "Ha ha, không phải đâu. Chọn nửa ngày thì chọn một kiện chén bể." Đường Long xem thường nói ra, cái này chén bể đã đầy đủ tháng ngươi. Đỗ Thần hư lạnh nói, thật sự là cuồng vọng, trong tay của ta tam túc đỉnh lô thế nhưng là Tống Đại Long Tuyển lò đung, giá thị trường cần phải tại 15 triệu hai bên. Cái gì? 15 triệu? Chơi ạ, không phải liền là một kiện đồ sứ nha, làm sao có thể đắt như thế? Ai, xem ra cái này cổ vật thật không phải người bình thường có thể chơi. Trước tới tham gia tiệc rượu người, cũng đều là âm thầm lắc đầu. Lúc này, Nô Văn Sơn đi lên trước, sờ lấy phát tròm dâu bạc phơ nói ra, tiểu tử, ngươi biết cái gì là Long Tuyển lò đung sao? Long Tuyển lò nung thế nhưng là Tống Đại 6 đại lò nung hệ một trong, trừ Tống sứ ngũ đại danh lò nung bên ngoài, là thuộc 6 đại lò nung hệ nung đồ sứ tốt nhất. Đường Long chỉ lấy trong tay bắt bụng sâu nói ra, Tống sứ ngũ đại danh lò nung, tức như Quan, Ca, Định, Quân, tên lò nung quật khởi cùng danh phẩm lưu hành, này mới khiến một chút lò nung nhao nhao bắt trước, rất nhanh liền hình thành lấy Thiêu Tạo Định lò nung, Từ Châu lò nung, Quân lò nung, Diệu Châu lò nung, Cảnh Đức Chấn lò nung cùng Long Tuyển lò nung loại hình đồ sứ làm chủ 6 đại lò nung hệ. Mà ngũ đại danh lò nung bên trong, lại lấy những lò nung thứ nhất, những lò nung danh xưng ngũ đại danh lò nung đứng đầu. Trừ tự thân phẩm chất tương đối cao bên ngoài, mặt khác nó nung thời gian hơi ngắn, truyền thế số lượng cũng là cực ít, cho nên mới tạo nên nó thủ lĩnh địa vị. Không khéo, ta trên tay cái này chén bể cũng là Tống Đại Nhữ lò nung bắt bụng sâu, giá trị không thể đo lường, dù cho cái bát có chút tổn hại, cũng không ảnh hưởng nó chân thực giá trị. Đường Long đâu vào đấy giải thích. Hảo lợi hạ nha, không nghĩ tới Đường Long biết nhiều như vậy. Đúng nha, chẳng lẽ Đường Long trừ tinh thông đổ thạch bên ngoài, vẫn là một cái cổ vật giám định cao thủ. Ngoa tạo, còn có để cho người sống hay không? Tiểu tử này còn có cái gì không biết? Hiểu được đồ thạch, hiểu được cổ vật, còn hiểu đến âm nhạc sáng tác, nghe nói hắn diễn kỹ cũng không yếu, liền cùng hắn đối kịch Cao Phong đều bị Đường Long một ánh mắt dọa cho đi tiểu. Vây xem người đều là một mặt cực kỳ hâm mộ. Đỗ Thần nhịn không được rêu rêu nói, còn nhữ lò đung. Ngươi nói nhữ lò đung cũng là nhữ lò đung. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Liếc một chút lao nhân sao? Đường Long cổ cười quái dị một tiếng, chỉ Đỗ Thần trong tay Long Tuyển lò đung tam túc đỉnh nói ra, Đỗ thiếu, ngươi xác định trên tay ngươi Long Tuyển lò đung là đồ thật? Đỗ Thần âm thầm đề phòng nói, ngươi có ý tứ gì? Đường Long lười biếng cười nói, nó là hàng gái. Căn bản không phải cái gì Long Tuyển lò đung, chỉ là một kiện hàng nhái mà thôi. Hàng nhái? Đỗ Thần vốn là sững sờ, sau cùng nhịn không được cười to nói, ha ha, Đường Long nha Đường Long, nói thật cho ngươi biết đi, ta trên tay cái này Long Tuyển lò đung cũng là thương lão tự mình giám định, làm sao có thể là hàng nhái? Lúc này, Cao Dương cũng không nhịn được dùng long đầu quải trượng đập mạnh một chút mặt đất, tức giận nói ra, Đường Long, có chơi có chịu,
xin ngươi đừng hung hăng tàn quái, nơi này mỗi một kiện cổ vật đều là đi qua thương lão tự mình giám định, căn bản không có khả năng phạm sai lầm, còn xin ngươi thực hiện đổ ước. Đường Long nhíu môi cười nói, thương lão cũng không phải thần, hắn cũng có phạm sai lầm thời điểm, không phải sao? Loảng xoảng. Đột nhiên, đại sảnh cửa bị người đẩy ra, chỉ gặp một người mặc đường trang lão giả, xanh mặt đi tới. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 46, lại kiếm lời 100 triệu. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng hiểu chút cổ vật tri thức, liền có thể lớn như vậy thả lời nói sai lầm, lão phu không phải thần, là có phạm sai lầm thời điểm, nhưng Đỗ Thiếu cầm trong tay đến ba chân sứ đỉnh, tuyệt đối là Tống đại sáu đại lò nung hệ một trong lòng truyền lò nung. Đang khi nói chuyện, Thương Thiên tại đường tiến nhu nâng đỡ, chậm rãi đi tới. Hô. Nghe Thương Thiên tiểu nói này, Đỗ Thần bọn người là âm thầm thở phào. Liên Đông Hải nổi danh nhất cổ vật giám định đại sư đều mở miệng, vậy dĩ nhiên không có sai khả năng. Là Từ Ngọc Hiên chủ nhân Thương Thiên, Đông Hải nhất lưu cổ vật giám định đại sư, ngoại hiệu liếc một chút lão nhân, mặc kệ cái gì cổ vật, chỉ cần hắn quét dọn liếc một chút, liền có thể phân biệt thật giả. Hắn cũng là liếc một chút lão nhân. Tốt có phong cách nha. Vậy cũng không, phàm là tìm thương lão giám định cổ vật, đều phải sớm thanh toán 1 triệu. Tại mọi người nghị luận bên trong, Thương Thiên tại đường Thiến Nhu nâng đỡ, chen qua đám người, đi vào đường Long trước người. Là ngươi? Thương Thiên liếc một chút thì nhận ra Đường Long, khóe miệng bắp thịt mất tự nhiên rung động động một cái, xong đời, chẳng lẽ lão phu lại nhìn nhầm? Lần trước tại cổ vật một con đường thời điểm, Thương Thiên thì ném một lần mặt. Nói đến cũng là Thương Thiên lòng hư vinh quay phá, tuổi tác đại nhà, tự nhiên ưa thích bị người định nọt tư vị. Nhưng ai có thể tưởng, tại cái kia lần đánh cược bên trong, Thương Thiên thua, mà lại thua rất triệt để. Đường Long cười nói, Thương lão, chúng ta lại gặp mặt. Cái gì? Chẳng lẽ Đường Long nhận biết Thương lão? Chuyện gì xảy ra? Thương lão sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Chẳng lẽ Thương lão tại tiểu tử này trong tay thua thiệt qua? Ai nha, ta nhớ tới, cũng là tiểu tử này đánh cược thắng Thương lão. Lúc này, có người nhịn không được cả kinh kêu lên. Thương Thiên cười khổ nói, nguyên lai là ngươi nha. Ha ha, không nghĩ tới đi thời gian dài như vậy, Thương lão còn nhớ rõ tiểu tử. Đường Long khiêm tốn nói ra. Thương Thiên trắng Đường Long liếc một chút, ưu hoán nói ra, cái kia không nói nhảm nha, lão phu ngang dọc giới đồ cổ nhiều năm, rất ít thất thủ, ngươi vẫn là thứ nhất để lão phu thất thủ người trẻ tuổi. Hạ Băng Giao cũng kinh ngạc há to mồm, nắm nắm Đường Long cánh tay nói ra, Đường Long, ngươi thật hiểu được giám định cổ vật. Đường Long dám thối nói ra, ngươi A Long ca không gì làm không được. Hạ Băng Giao trắng Đường Long một cái nói, đáp ý. Nhìn lấy trong lòng nữ thần cùng Đường Long mắt đi mày lại, Cao Dương tâm lý cũng là lửa giận ngút trời, hận không thể vung lên quải trượng quất chết Đường Long. Có thể Cao Dương dù sao cũng là có thân phận người, tự nhiên không có khả năng làm như vậy. Cao Dương cố nén lửa giận nói ra, Thương lão, phiền phức ngài lại cẩn thận giám định một chút cái này lòng tuyển lò nung tam túc đỉnh. Lần này tới tham gia tiệc rượu đều là một chút giới đồ cổ người trong nghề, nếu như lại nhìn nhầm, vậy hắn Thương Thiên liếc một chút lão nhân tên tuổi xem như triệt để hủy, khí tiết tuổi già khó giữ được nha. Nếu như là người khác vạch cái này lòng tuyển lò nung là hàng nhái lời nói, Thương Thiên tuyệt đối sẽ dùng hắn chuyên nghiệp tri thức hung hăng đánh đối phương mặt. Có thể nói ra cái này lòng tuyển lò nung là hàng nhái là Đường Long, cái này không phải do Thương Thiên không cẩn thận. Thương Thiên gượng cười vài tiếng, nói ra, chúng ta vẫn là xem trước một chút Đường Long trên tay bắt bụng sâu đi, nếu như cái này đồ sứ đúng là Tống đại nhữ lò nung lời nói, vậy nó giá trị tuyệt đối tại 200 triệu hai bên, hoàn toàn có thể làm chấn điếm chi bảo. Đường Long tiện tay đem bắt bụng sâu đưa tới, cười nói, Thương lão, mời bàn tay. Thương lão tiếp nhận bắt bụng sâu, lúc này mới móc ra trên cổ kính lúc phân biệt lên. Ước chừng qua có 3 phút, Thương Thiên kích động nói ra, là đồ thật. Đây tuyệt đối là Bắc Tống thời kỳ nhữ lò nung chân phẩm, thai chất tinh tế tỉ mỉ, thai đất bên trong chứa vi lượng đồng, nên chiếu sáng nhìn, hơi thấy màu đỏ, thai sắc cho bên trong mang theo hoàng sắc, tục xương tàn hương thai, lại nhìn nó có men sắc, men mặt tư nhuận lưu hòa, tinh khiết như ngọc, có đáng kể bơ cảm giác, dùng kính lúp quan sát, có thể thấy men phía dưới thưa thất như sao thưa thất bạc khí, lão phu dám đoán chắc, đây tuyệt đối là chính phẩm không thể nghi ngờ. Đường Long vận lên thấu thị nhãn, âm thầm gật đầu nói không sai, thực giám định nhữ lò nung rất đơn giản, theo nó men sắc cũng có thể thấy được cái đại khái, nhữ lò nung men sắc đại khái có 4 cái đặc điểm, xanh như trời, mặt như ngọc, thần sao thưa, còn có cũng là cánh vẽ văn. Một bên Đường Tiến Nhu nhịn không được thỉnh giáo, cái gì là xanh như trời? Đường Long cầm lấy nhữ lò nung bắt bụng sâu, đối với ánh đèn chiếu một chút, giải thích nói, xanh như trời nói đúng nhữ lò nung men sắc, nhữ quan lò nung lấy thiên thanh men sắc làm chủ, tại ánh đèn chiếu xuống, nhan sắc hội xanh bên trong ố vàng, đúng như sau cơn mưa trời lại sáng về sau, mà tại ánh sáng ảm đạm địa phương, nhan sắc lại là xanh bên trong lại lam, giống như thanh hoàn toàn hồ nước. Hạ Băng Giao hỏi tiếp, cái kia mặt như ngọc đâu? Đường Long lần nữa giải thích nói, mặt như ngọc nói đúng nó men mặt, nhữ quan lò nung men mặt tư nhuận nhu hòa, tinh khiết như ngọc, có đáng kể bơ cảm giác, tựa như ngọc mở dạng, mà thần sao thưa nói đúng men bên trong có chút ít bạc khí, cổ người xưng nó là thưa thất như sao, đến mức cánh ve văn, nói đúng nhựa sứ men trên mặt chặt chém văn nhỏ như cánh ve. Tại chỗ không thiếu một chút nghiệp nội nhân sĩ, đều là âm thầm gật đầu, trong mắt tất cả đều là sùng bái thần sắc. Đi qua Đường Long một phen giải thích về sau, càng thêm chứng thực Đường Long trên tay bắt bụng sâu là Bắc Tống thời kỳ nhữ quan lò đúng, giá trị không thể đo lường. Dù cho cái bát có rất nhỏ dấu răng, cũng không chút nào ảnh hưởng nó cất giữ giá trị. Bởi vì tại Hoa Hạ, giống như vậy nhữ quan lò đúng, cũng chỉ có mấy trăm kiện mà thôi, mà có thể hoàn chỉnh xuống tới đã ít lại càng ít. Thương lão, ngài lại nhìn kỹ càng một chút. Một bên Đỗ Thần gấp, thanh âm có chút run rẩy. Lần này đánh bạc đến thế nhưng là 100 triệu.
liền xem như Đỗ Thần, duy nhất một lần cũng không bỏ ra nổi 100 triệu tới. Lại nói, Đỗ Thần còn không có chính thức trưởng quản Hải Long tập đoàn, làm sao có thể thoáng cái xuất ra 100 triệu đâu. Đỗ Thần rất hối hận, sớm biết Đường Long như thế tà tính, hắn thì không đến tham gia náo nhiệt. Thương Thiên trầm mặt nói ra, làm sao? Ngươi là đang hoài nghi ta sao? Nếu như ngươi không tin lời nói, có thể để phía sau ngươi Ngô lão nhìn xem. Nô Văn Sơn liên tục khoát tay nói, không. Không dùng, đã Thương lão nói là thật, vậy khẳng định cũng là thật. Xoát. Đỗ Thần mặt xám như cho, sủi lơ ngồi dưới đất. Đỗ Thần trong nhà cũng là làm cổ vật sinh ý, tự nhiên biết một kiện nhữ quan lò nung chân thực giá trị. Lúc này, Hạ Băng Giao đi lên trước, thử nói, Cao thiếu, có hay không có thể tuyên bố kết quả? Cao Dương sắc mặt dữ tợn, cố nén lửa giận nói ra, lần này đánh cược, Đường Long thắng, dựa theo đồ ước, Đỗ Thần trừ muốn đem Long Tuyển lò nung tam túc đỉnh đưa cho Đường Long bên ngoài, còn phải ngoài định mức chi trả 1 tỷ. 100 triệu. Đỗ Thần khẽ miệng co quắp, tội nghiệp nhìn lấy Cao Dương. Cao Dương cắn răng một cái, tiện tay viết tấm chi phiếu, chuyển tay đưa cho Đường Long, cắn răng nói ra, tiền này ta thay Đỗ thiếu gia. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được đảo vận phù một chương. Đường Long nhẹ nhàng đánh một chút chi phiếu, nhếch răng cười nói, vẫn là Cao thiếu hào sảng, về sau có loại sự tình này, nhớ đến kêu lên ta. Cao Dương khẽ miệng co quắp vài cái, tức giận hừ nói, tốt chư vị, ta có chút hốn, thì đi lên trước nghỉ ngơi. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 47, đánh tơi bởi trầm thất sát. Đối với Cao Dương tới nói, tối nay tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong một cái vết bẩn. Nguyên bản cục này chính là cho Đường Long bày, thực Cao Dương cũng là muốn giết Đường Long nhiệt khí. Có thể cuối cùng vẫn là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Tối nay sau đó, Đường Long tên nhất định sẽ trong hội này truyền ra, mà hắn Cao Dương đã định trước sẽ trở thành Đường Long bàn đạp. Cách cách. Cao Dương nắm lên trên mặt bàn thanh hoa sứ, hung hăng rơi trên mặt đất, mảnh sứ vỡ vẩy ra, doa đến những người hộ vệ kia cũng đều vô ý thức hướng lui về phía sau một bước. Chết. Phải chết. Cao Dương song quyền đấm vào cái bàn, đỏ mắt lên hô, Trầm Lãng, ta biết ngươi biết giới sát thủ người, ta xuất tiền, ngươi tìm người, ta mục đích chỉ có một cái, ta muốn Đường Long chết. Trầm Lãng hung hăng rút miệng xì gà, âm lệ cười nói, việc rất nhỏ, không ra 3 ngày, Đường Long hẳn phải chết. Nghe Trầm Lãng lời nói, Cao Dương sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, sau cùng chậm chậm ngồi đi xuống, một mặt không cam lòng nói ra, thật sự là tiện nghi tiểu tử kia, thắng ta 100 triệu không nói, còn để hắn tại ta chỗ này kiếm lớn lỗ hổng, vô cùng nhục nhã nha. Bác Tống như quan lò nung bắt bụng sâu, giá trị cần phải tại 150 triệu đến 200 triệu ở giữa. Coi như Cao Dương có tiền nữa, mấy trăm triệu đập ra đi, tâm lý không khỏi có chút đau lòng. Trầm Lãng nói ra khói, cười gần nói, yên tâm đi, tiền cùng cổ vật hắn đều cầm không đi. Có ý tứ gì? Cao Dương khẽ nhíu mày, có phần có thâm ý nhìn lấy Trầm Lãng. Trầm Lãng tự tin cười nói, cũng là ý tứ kia. Tại tiệc rượu sau khi kết thúc, Đường Long thì lái xe chở Hạ Băng Giao rời đi. Đường Long tuyệt đối là tối nay người thắng lớn, không chỉ có thắng Cao Dương 100 triệu, càng là đạt được một kiện bắt tống thời kỳ nhữ quan lò nung bắt bụng sâu. Thương Thiên thế nhưng là ra giá 200 triệu muốn mua lại món kia nhữ quan lò nung, nhưng lại bị Đường Long cho cự tuyệt, sau cùng chuyển tay đưa cho Hạ Băng Giao. Giá trị 200 triệu nhữ quan lò nung bắt bụng sâu, cứ như vậy chuyển tay đưa ra ngoài, nhìn đến những cái kia thổ hào cũng là một trận xấu hổ. Hạ Băng Giao ôm nhữ quan lò nung bắt bụng sâu, kích động nói ra, yên tâm đi Đường Long, ta nhất định sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Đường Long quay đầu nhìn một chút Hạ Băng Giao, nuốt nước bọt nói ra, không thiệt thòi, vì thu được đến mỹ nhân nợ nụ cười, chỉ là một kiện nhữ quan lò nung lại tính được cái gì. Hạ Băng Giao đỏ mặt nói ra, vô sỉ. Đường Long thử lấy răng nói ra, ai nói ta không có hàm răng. Đột nhiên, đèn xe lóe lên, đối diện vọt tới một bóng người, chỉ gặp người kia thả người nhảy lên, nhảy đến trên nóc xe. Hạ Băng Giao hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, chỉ trên nóc xe bóng người hô, cẩn thận. Phốc thử. Bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát truyền ra, Hạ Băng Giao chiếc xe thể thao kia bắt đầu ở tại chỗ trượt lên. Đại khái xoay tròn có một phút đồng hồ, Trầm Thất Sát lúc này mới bị quăng bay ra đi, thân thể lăn trên mặt đất vài vòng, sau cùng quỳ một chân trên đất, lạnh lùng nhìn lấy trên ghế lái Đường Long. Trầm Thất Sát. Đường Long biến sắc, thở dây nị ta an toàn ra nói ra, đợi ở trong xe đừng núp đích. Hạ Băng Giao khẩn trương nói, cẩn thận một chút. Đường Long hứng hở nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thủ hoặc quả. Xuống xe, Đường Long điểm một điếu thuốc, lười nhác tựa ở đầu xe, thỉnh thoảng nhìn một chút Trầm Thất Sát. Trầm Thất Sát cũng là người luyện võ, theo Diệp Thiên Chính trong miệng biết được, cái này Trầm Thất Sát là cái luyện võ kỳ tài, mà lại cũng tu luyện ra nội khí, rất khó đối phó. Liền xem như Diệp Thiên Chính cũng không có nắm chắc thắng qua Trầm Thất Sát. Trầm Thất Sát cười lạnh nói, đều sắp chết đến nơi, còn mẹ hắn trăng bước. Đường Long ngửa mặt lên trời nôn mấy cái vòng khói, rồi mới lên tiếng, vì cái gì cả ta? Không phải cả ngươi, mà chính là giết ngươi. Nói, Trầm Thất Sát phi tốc hướng Đường Long tiến lên, cộc 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 chạy âm thanh, lộ ra là như vậy chói tai. Đường Long dùng lực đem khói bắn ra đi, ba khi nói, và ngươi cũng muốn giết ta Đường Long? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bành. Hai người chợt đối một chút quyền, chỉ gặp Trầm Thất Sát hai chân kề sát đất bay rất ra ngoài, thì cả mặt đất cũng tóe lên không ít đá vụn, mà Đường Long lại là không núc ních tí nào. Cái gì? Minh Kình đỉnh phong. Trầm Thất Sát biến sắc, hoạt động quyền đầu nói ra. Tu luyện nội khí người, được xưng là cổ võ giả. Cổ võ giả đại khái chia làm Minh Kình, Ám Kình cùng Hóa Kình, đến mức càng cao tầng thứ, Đường Long cũng chưa có tiếp xúc qua, cho nên cũng không phải là rất giải. Minh Kình, đem lực lượng toàn thân tập trung đến một điểm đánh ra, xuất quyền thời điểm sẽ có tiếng xé gió truyền đến, cũng chính là cái gọi là ngàn vàng khó mua một vàng. Ám Kình, căn bản lực lượng còn tại Minh Kình, chỉ là thích hợp nói nắm giữ tăng lên không ít, có thể xúc kình, với thân thể người ngũ tạng tạo thành thương tổn. Hóa kình, đem toàn thân các nơi đều luyện được có thể tích xúc năng lượng phát, làm đến rồi mỗi không thể rơi, một vũ không thể thêm, là một loại rất cảnh giới cao. Hiện tại Đường Long vẫn chỉ là ở vào minh kình đỉnh phong, nếu như tu luyện ra ám kình, vừa mới một quyền kia ra ngoài, trầm thất sát ngũ tạng lục phủ thì hội bị trọng thương, đây chính là ám kình cùng minh kình khác nhau. Đến hóa kình, coi như Đường Long không xuất thủ, cũng có thể tùy tiện chấn thương trầm thất sát. Hóa kình lại gọi toàn thân đánh người, nói đúng toàn thân cao thấp đều có thể phát lực. Giống võ đang trưởng môn, thiếu lâm chủ trì cùng không động trưởng phái các loại, phần lớn đạt tới hóa kình. Không chết. Đường Long có hơi thất vọng, hoạt động một chút cổ nói ra, sau đó nên ta công kích. Không chết. Trầm thất sát cảm nhận được thật sâu xỉ nhục, có ý tứ gì? Đều là minh kình đỉnh phong, nào có dễ dàng chết như vậy. Đồng dạng là minh kình đỉnh phong, có thể Đường Long thực lực cao hơn ra trầm thất sát không ít, cuối cùng hay là bởi vì Đường Long tu luyện cửu dương chân kinh nguyên nhân. Vừa mới ta chỉ dùng 7 thành lực đạo, lần này ta phải dùng 100. Trầm thất sát chợt quát một tiếng, lần nữa huy quyền chào đón. Bành! Lại là một đạo trầm đục truyền ra, trầm thất sát cánh tay phải bị đánh gãy, truyền ra chói hai tiếng sương nức. A, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chọc ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Trầm thất sát kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy cánh tay hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Hừ hừ, khả năng sao? Hồ quyền, báo trưởng, xa chỉ, hạ thối, long chảo. Ngồi ở trong xe Hạ Băng Giao nhìn ốc, đây là tại quay phim sao? Làm sao so trong phim ảnh ống kính còn phải tốn chạm cánh gác? Phốc phốc phốc. Trầm thất sát không ngừng phun máu tươi, thân thể của hắn trên không trung bật lên đến, tựa như đóng cắt một dạng bị Đường Long cùng đấu. Sau cùng Đường Long một cái hạt thối đá ra, trực tiếp đem trầm thất sát đạp bay xa hơn 5 mét, đem sau lưng cột đèn đường đều đụng chỗ ngặt. Trầm thất sát toàn thân đều tại co quắp, miệng bên trong phun máu nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Đường Long đối với trầm thất sát nói ra khói, cười lạnh nói, ngươi không xứng biết. Sau khi nói xong, Đường Long thì lái xe rời đi. Sáng ngày thứ hai, đại khái 10 giờ thời điểm, Đường Long điện thoại di động vang lên không ngừng. Chính trong mộng cùng Hạ Băng Giao hẹn hò Đường Long, xem xét là Hạ Băng Giao gọi điện thoại tới, vội vàng từ trên giường ngồi xuống. Đường Long, mau lại đây Tịnh Châu Đường Phong lệ mặt nạ cửa hàng, ra đại sự, chủ tịch bị người vây quanh. Lâm Mộng mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Không đợi Lâm Mộng thoại âm rơi xuống, liền nghe đùng một tiếng, điện thoại di động giống như là bị người đánh tới mặt đất. Không bao lâu, theo điện thoại di động truyền ra nữ nhân nhục mạ thanh âm, rối bời. Trả hàng, trả hàng. Các ngươi những gian thương này, hại ta kém chút hủy dung nhan. Cái gì phá diện màng, quý liền không nói, hiệu quả còn kém như vậy. A, ta không sống, vô lương gian thương, đưa ta xinh đẹp. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 48. Khủng bố đào vật phù. Đường Long không kịp rửa mặt, mặc lấy đại quần độc, kéo lấy dép lào, thì lao nhanh ra biệt thự. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nha. Bất kể là ai, đều không thể thương tổn Hạ Băng Giao một cọng tóc gáy, nàng thế nhưng là lao tử mối tình đầu. Dám đụng đến ta A Long ca nữ nhân, cái kia chính là cùng tử thần đối nghịch. Đông Hải thành phố Tịnh Châu đường vây đầy người, phần lớn là một chút trung niên phụ nữ, còn có không ít hoa quý thiếu nữ, các nàng đều là bởi vì mua Phong Lệ tập đoàn mặt nạ, cái này mới có thể xuất hiện mặt mũi tràn đầy chấm đỏ. Tương đối nghiêm trọng, trên mặt đã bắt đầu chảy mủ, khó trách những cái kia bác gái sẽ đến Phong Lệ mặt nạ cửa hàng náo sự. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Hạ Băng Giao, ngươi thật sự là rơi vào tiền lỗ thủng, tiền gì cũng dám kiếm lời. Cứ như vậy mặt nạ, các ngươi một hộp cũng dám mua 500 khối. Muốn tiền muốn điên đi ngươi. Một chút bác gái đã không nhịn được, nhao nhao cầm trong tay mảng ném đến Hạ Băng Giao trên mặt. Lâm Mộng cũng dọa cho phát sợ, quật cường ngăn tại Hạ Băng Giao trước người, cầm lấy quyết đại âm thanh còi hô, các ngươi giảng hay không ý, chúng ta chỉ là đại lý thương, mặt nạ lại không phải chúng ta Phong Lệ tập đoàn sinh sản. Ba ba ba. Không giống nhau, Lâm Mộng nói xong, chỉ thấy lít nha lít nhít mặt nạ rơi xuống, nện đến Lâm Mộng toàn thân đều là. Chúng ta mặc kệ. Dù sao mặt nạ cũng là theo các ngươi cái này mua, các ngươi liền phải phụ trách tới cùng. Cũng là chính là, ai biết mặt này màng có phải hay không các ngươi sinh sản. Những cái kia bác gái đúng lý không tha người, dắt lấy Hạ Băng Giao y phục, thở phì phì nói ra. Đây là Hạ Băng Giao lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này. Lúc này Hạ Băng Giao vô cùng tưởng niệm một người, cái kia chính là Đường Long. Tuy nhiên Đường Long có chút háo sắc, có chút không đứng đắn, có thể mua đến nguy hiểm thời điểm, hắn đều sẽ trước tiên xuất hiện, thay Hạ Băng Giao che gió che mưa. Một nữ nhân lại thế nào mạnh hơn, nàng cũng hy vọng có cái bả vai có thể dựa vào. Dừng tay. Đúng lúc này, đám người đằng sau xuất hiện một bóng người, chỉ gặp người kia mặc lấy quần cổ hoa, kéo lấy dép lào, lười nhác sờ sờ thổn thức râu ria, còn dùng đầu ngón nút móc móc cất mũi, toàn thân cao thấp đều tràn ngập nồng đậm điếu ti khí tức. Đậu phộng, cái kia anh em người nào nha, ăn mặc cũng quá khoa trương a. Ngoa tạo, người anh em này tuyệt đối là điên, không phải là theo bệnh viện tâm thần chạy ra đến a. Nôn nôn, quá ác tâm, thật sự là ngán. Vây xem nam những đồng bào cũng nhịn không được che cái bụng, một mặt buồn nôn bộ dáng. Đường Long ngón cái một túm, hút thuốc, ngửa mặt lên trời nôn ba cái vòng khói, chỉ gặp ba cái kia vòng khói dần dần hình thành ba cái hình trái tim. Theo thứ tự gạt ra, hình thành phẩm hình chữ. Đinh, hữu tình nhắc nhở ký chủ, tranh thủ thời gian sử dụng đào vật phù, nếu không sẽ bị đánh chết. Đường Long vội vàng kích hoạt đào vật phù, chỉ gặp toàn thân hắn bị một tầng phấn sắc khí vụ bao phủ, cả người rực rỡ hẳn lên, trên thân còn tản ra nhàn nhạt bạc hà vị. Hạ Băng Giao triệt để mắt trợn tròn, con hàng này lại quên uống thuốc a. Ăn mặc đều là thứ gì nha, quần cục hoa, ấn đến cũng đều là chút hoa hồng, có thể hay không lại nương khí điểm. Rất đẹp nha. Tốt có hình nha. mọi người mau tới đây nhìn soái ca, tốt có khí chất nha. Cái kia nhỏ vụn râu ria, uyển như sao giống như đôi mắt, còn có cái kia thoáng nhìn cười một tiếng, đều thật sâu mê hoặc ta, hắn tựa như là trong đêm tối đom đóm, sáng chói vô cùng. Tốt đàn ông nha, liên rút khói tư thế đều là đẹp trai như vậy, thần à, nhanh lên cứu cứu ta đi. Những cái kia bác gái giống như là bị quỷ nhập vào người một dạng, cùng nhau hướng đường lòng chen chúc đi qua. Mà đường long thì là nhẹ nhàng phất tay, những cái kia bác gái nhóm tự động nhường ra một con đường. Ngoa tạo, điên, đây tuyệt đối là điên. Trời ạ, ta không phải tối hôm qua lột nhiều, xuất hiện ảo giác. Dung tục, đều là thứ gì phẩm vị, vẫn là ta nàng dâu có ánh mắt. Một đại hán ôm xinh đẹp nữ tử, một mặt khinh thường nói ra. Cũng không có chờ đại hán kia nói xong, cái kia xinh đẹp nữ tử thì đẩy ra đại hán, sói đồng dạng hướng đường long bổ nhào qua, vừa chạy vừa nói ra, xoay ca, ước sao? Ước em gái ngươi nha, biết hay không tới trước tới sau. Bọn tỉ muội, đánh cho ta. Mấy cái bác gái xông lên, đối với nữ tử yêu diễm này cũng là dừng lại cùng rút. Đường Long không nói gì, mà chính là chậm rãi đi đến Hạ Băng Giao trước mặt, đưa tay chà chà Hạ Băng Giao khỏe miệng tơ máu, một mặt đau lòng nói, đau không?
Không,
không đau. Tại Đường Long đến gần thời điểm, Hạ Băng Giao nghe thấy được một cỗ nồng đậm bạc hạ vị, cái kia bạc hạ vị lại là từ trên người Đường Long truyền tới. Nói đùa cái gì, chẳng lẽ Đường Long cũng có mùi thơm cơ thể? Chỉ là cùng Đường Long liếc nhau, Hạ Băng Giao liền không nhịn được mặt ngọc đỏ lên, đầu tỉnh tỉnh, đầy trong đầu đều là Đường Long bóng người. Ta đây là làm sao? Vì cái gì ta ánh mắt một mực không thể rời bỏ Đường Long? Chỉ cần vừa rời đi, thì có chồng thứ gì bị đoạt đi cảm giác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoa tạo, ca thẩm mỹ quan triệt để bị phá vỡ. Chẳng lẽ năm nay lưu hành hoa hồng quần cộc phối hợp rất lão? Mẹ nó, đây cũng quá khoa trương a. Vây xem nam những đồng bào đều là một mặt tắc hàn, thật không thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Đứng tại Hạ Băng Giao trước mặt Lâm Mộng đều sớm thành hoa si mê gái, trai, tại chỗ đạp trên bước loạn choạng, manh hình dáng mười phần nói, "Ừ mân a, rất đẹp nha, thật ôn nhu nha, tốt có phong cách nha." Đây chính là đạo vận phù uy lực. Sớm biết đạo vận phù bá đạo như vậy, Đường Long thì không toàn bộ kích hoạt. Cái này ngược lại tốt, thì liền một chút hán tử cũng bị Đường Long mị lực chỗ tinh phục, nói chuyện đều trở nên nương khí lên. Bành bành bành. Đúng lúc này, đứng ở ven đường xe con, một cái tiếp theo một cái nổ lốp lên đến, tựa như tiếng pháo nổ mở dạng, vang lên không ngừng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp nổ bánh xe, chim bay rơi xuống đất. Đang nói, từ không trung rơi xuống một con chim sẻ, trực tiếp nện vào Đường Long sau lưng. Không phải đâu. Đây cũng quá khoa trương a. Chẳng lẽ Đường Long là ma thuật sư? Đúng, nhất định là như vậy. Hạ Băng Giao ở trong lòng tự an ủi mình. Tại giải đến đầu đuôi sự tình về sau, Đường Long lúc này mới cầm lấy quyết đại âm thanh còi hô, "Các vị mỹ nữ, lần này đúng là mặt nạ xảy ra vấn đề, bất quá ta ở đây hứa hẹn, các ngươi dung mạo nhất định sẽ phục hồi như cũ." Một chút hay ghen tị người nhịn không được nhẹ xoẻ nói, "Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Có bản lĩnh làm cho các nàng dung mạo lập tức phục hồi như cũ." Im miệng. Không đợi Đường Long mở miệng, những cái kia bác gái nhóm cùng nhau quay đầu quát lớn. Trước đó người kia cũng bị giật mình, lau một chút trên mặt nước bọt, xấu hổ cười vài cái, liền quay người đảo tẩu. Đường Long đem sớm chuẩn bị tốt kim châm lấy ra, đối với bên trong một cái bác gái cái cổ châm một chút, sau đó chậm rãi túm động kim châm, chỉ thấy từng sợi hắc khí tràn ra đến, mà đại mụ kia trên mặt chấm đỏ cũng chậm chậm biến mất, thay vào đó là hồng nhuận phất phớt. Đường Long thu hồi kim châm, nhẹ nhàng cười nói, "Tốt, trở về tĩnh dưỡng 3 ngày, ta cam đoan ngươi da thịt so trước đó càng thêm tinh tế tỉ mỉ có giãn." Đại mụ kia chiếu một chút tấm gương, kích động nói ra, "Cảm ơn. Hảo lợi hại nha, dáng dấp đẹp trai coi như, còn mẹ hắn là thần y đi." Ta cũng phải châm cứu. Tuyệt đối tiểu thịt tươi, cũng không biết hắn có bạn gái hay không. Một chút hoa si mê gái, trai, nhao nhao nắm tay, đôi mắt nhỏ sáng lên nói. Đường Long ngượng cười mấy tiếng nói, mọi người chờ đợi, từng bước đến, trên mặt chấm đỏ biến mất người, mời đến quầy đăng ký tin tức, lấy thuận tiện chúng ta ngày sau bồi thường. Có đạo vận phụ gia trì, những cái kia đến đây nháo sự bác gái cùng thiếu nữ cũng bắt đầu xếp hàng. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một cỗ mệ bạch bên trong, đang có một đôi đoán độc ánh mắt hướng Đường Long nhìn bên này tới. Cao Dương nhịn không được mắng, đáng giận, lại là Đường Long cái này trộn tức côn, đây chính là ta chăm chú thiết lập ván cục nha. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 49, bị khinh bỉ. Nhanh đến ăn cơm trưa thời điểm, Đường Long mới đưa trên mặt tất cả mọi người chấm đỏ chữa cho tốt, mệt mỏi Đường Long cũng là tình trạng kiệt sức. Thi triển quỷ môn thập tam châm, lớn nhất hao phí cũng là thể lực cùng tâm thần. Bất quá cái kia 50 triệu cũng không phải bỏ phí, đầy đủ Đường Long trèo chống một đoạn thời gian. Nhiều như vậy kim đâm xuống tới, Đường Long quỷ môn thập tam châm cũng là càng ngày càng thuần thục. Lúc này Đường Long, coi như không mượn tấu thị nhãn, cũng có thể tinh chuẩn tìm tới quỷ huyệt. Cái gọi là quỷ huyệt, thực cũng là quỷ môn thập tam châm một loại xưng hô, cùng đông y phía trên huyệt vị không có gì khác biệt, chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi. Tại thi hết sau cùng một châm về sau, đại mụ kia một phát bắt được Đường Long tay, kích động nói ra, "Tiểu hòa tử, có bạn gái sao?" Trước mắt bác gái dáng người to lớn, dài đến cũng rất xinh đẹp, cũng là lớn tuổi một chút, có chừng 47-8. Đường Long cuống quýt đẩy ra xinh đẹp bác gái tay, xấu hổ nói ra, "Bác gái, xin tự trọng, ta Đường Long không phải tùy tiện người." Xinh đẹp bác gái ho khan vài tiếng, không có ý tứ cười nói, "Ha ha, thực ta muốn đem nữ nhi của ta giới thiệu cho ngươi." "Con gái của ngươi?" Đường Long bốn phía ngóng nó, gặp Hạ Băng Giao không ở bên cạnh, cái này mới nhẹ khẽ thở phào, như tên trộm nói ra, "Con gái của ngươi cũng giống như ngươi xinh đẹp không?" "Thôi đi,
không phải cùng ngươi thổi, nữ nhi của ta thế nhưng là kế thừa ta hoàn mỹ gen, không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn rất ôn nhu. Xinh đẹp bác gái vô bộ ngực nói ra. Khu khu. Đứng sau lưng Đường Long Lâm ngậm ho nhẹ vài tiếng, nhẹ giọng nói, Đường tổng, chú ý hình tượng, trước mặt còn có nhân viên nhìn lấy đây. Đường Long xấu hổ cười một tiếng nói, không có ý tứ a, ta đã có bạn gái. Thật sao? Đại mụ kia một mặt hiu còn nói, thật sự là quá đáng tiếc. Sau khi nói xong, bác gái một bước ba quay đầu rời đi mặt nạ cửa hàng. Chờ đại mụ kia triệt để sau khi rời đi, Đường Long lúc này mới âm thầm thở phào, kỳ quái, vì cái gì bác gái hai đầu lông mày như vậy giống Diệp Ôn Nu? Không biết trùng hợp như vậy a. Đường Long rối người một cái, quay đầu nói ra, đối Lâm thư ký, làm sao không thấy Hạ tổng? Lâm Ngọc ôm màu đen cặp văn kiện nói ra, hả, Hạ tổng đi xử lý mặt nạ sự tình. Đường Long quan tâm hỏi, trước kia phát sinh qua loại vấn đề này sao? Không có. Lâm Ngọc một mặt xác định nói ra, chúng ta đại diện là Đế Đô một cái trang điểm tập đoàn sản phẩm, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, đi qua kiểm tra phát hiện, lần này mặt nạ có mấy cái dương bị người thay thế, chủ tịch hoài nghi là tập đoàn nội bộ người gây nên. Xem ra lần này mặt nạ sự kiện đồng thời không đơn thuần, mà là có người chăm chú xét lược. Tại Đông Hải, Phong Lệ tập đoàn đồng thời không chỉ có một cái mặt nạ cửa hàng, nhưng cũng chỉ có Tịnh Châu Đường cái này mặt nạ cửa hàng xảy ra vấn đề. Nghe Lâm Ngọc nói, Tịnh Châu Đường cái này mặt nạ cửa hàng tiêu phí đám người không phải phú bà cũng là có bối cảnh người. Chính là bởi vì dạng này, khi biết Tịnh Châu mặt đường mảng cửa hàng ra chuyện về sau, Hạ Băng Giao lúc này mới vội vã chạy tới. Còn tốt lần này có Đường Long ngăn cơn sóng dữ, bằng không Hạ Băng Giao tại hội đồng quản trị chỗ đó cũng giao không kém, làm không tốt Phong Lệ tập đoàn cổ phiếu cũng sẽ ngã xuống, đến lúc đó tổn thất cũng không phải 100 triệu 200 triệu, mà chính là vài tỷ, thậm chí là trên 10 tỷ. Lúc này, Đường Long điện thoại di động kêu. Đường Long, ở chỗ nào? Trong điện thoại truyền đến Diệp Ôn Nhu tiếng gầm gừ. Đường Long cười nói, nguyên lai là Diệp đại đội trưởng nha. Làm sao? Có việc. Tiểu tử, muốn ăn sạch sẽ lau miệng đúng không? Làm một cái nam nhân, ngươi cần phải vì chính mình hành vi phụ trách. Diệp Ôn Nhu thở phì phì nói ra. Phúc. Đường Long kèm chút một miệng lao huyết phun ra, cười khổ nói, Diệp đại đội trưởng, ngươi đây cũng là náo cái nào ra nha. Ta làm sao lại không là nam nhân? Diệp Ôn Nhu hừ nói, hai ta đã có tiếp xúc da thịt, ngươi đương nhiên phải phụ trách ta. Tiếp xúc da thịt? Mẹ nó, không phải liền là hảo tâm giúp ngươi vò một chút chân nha, đến mức như thế hung hăng cản quấy sao? Mặc kệ ngươi. Nói, Đường Long thì cúp điện thoại. Không có qua một phút đồng hồ, điện thoại lại đánh tới. Lần này Diệp Ôn Nhu ngữ khí đáng kể hòn én rất nhiều, Ôn Nhu thì thầm nói, "A Long ca, coi như ta cầu ngươi vẫn không được sao? Ngươi thì phát phát tử bi giúp ta một chút a." Đường Long cảm thấy toàn thân đều lên một lớp da gà, nhịn không được cười khổ nói đi, đến cùng chuyện gì?" Diệp Ôn Nhu nói ra, "Cái kia, cha ta muốn giới thiệu cho ta đối tượng, ta cần một cái tấm mục." "Ta tưởng là chuyện gì, ngươi đem địa chỉ phát tới đi, ta một hồi thì đón xe tới." Đường Long thở phào, sờ sờ nhỏ vụn râu ria, tâm đạo, "Ai, có lúc vóc người đẹp trai cũng là một loại gánh vác, ông trời thật là quá không chiếu cố ta." Tại sao muốn ban thưởng ta một trương hoàn mỹ không một tí vết mặt? Nào đó hàng cười ngây ngô vài tiếng, liền đón xe taxi hướng quốc thuật quán chạy tới. Nguyên lai Diệp Ôn Nhu lão tử là quốc thuật đại sư, luyện được là hình ý quyền, chuyên môn dạy tiểu hài tử luyện công. Đến quốc thuật quán cửa, Diệp Ôn Nhu chính đang nóng nảy chờ lấy, giống như là có chút không kiên nhẫn, không ngừng cho Đường Long gọi điện thoại. Có thể là chấp hành công vụ nguyên nhân, Diệp Ôn Nhu ăn mặc là cảnh phục, dáng người kinh bạo, tuyệt đối được xưng tụng là tư thế hiên ngang. Taxi tại quốc thuật quán cửa dừng lại, đón xe phí tổng cộng 50, có thể Đường Long tới vội vàng, trên thân một mao tiền đều không có. Trừ tấm kia 100 triệu chi phiếu, cuối cùng vẫn là Diệp Ôn Nhu trả tiền. Gặp Đường Long thân dưới mặc quần của hoa, kéo lấy dép lào, trên người mặc đều sớm rửa đến trắng bệnh trắng áo lót, Diệp Ôn Nhu cũng là một mặt tắc hẳn, mặt đen lên nói ra, "Đường Long, ngươi là tại buồn nôn ta sao? Ngươi nhìn ngươi ăn mặc đều là cái gì, quần của hoa, còn mẹ hắn là hoa hồng quần cục, ngươi có thể hay không lại nương khí điểm, cha ta thế nhưng là cái bạo tính khí, không nhìn được nhất cũng là hiểu lạ." Đường Long u hoán nói ra, "Còn không đều là bởi vì ngươi." Diệp Ôn Nhu hai tay chống nạnh, tức giận cười nói, "Có quan hệ gì với ta?" Đường Long đánh lấy a lại nói, muốn không phải ngươi gọi điện thoại thúc ta, ta cũng sẽ không quên thay quần áo. Diệp Ôn Nhu nhìn thời gian, một mặt bất đắc dĩ nói, hiện tại đi mua quần áo đã không kịp, tính toán, thì cái này đi, dù sao ngươi chính là đến làm phá hư, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể cho cha ta mang đến ấn tượng tốt gì, chỉ cầu hắn không đánh gãy ngươi chân chó là được. Đường Long nhún vai nói, chẳng lẽ ta không đẹp trai sao? Diệp Ôn Nhu hung hăng đâm một chút Đường Long chán, thở phì phì nói ra, đẹp trai ngươi cái đại đầu quỷ, khác đi lêu lỏng, tranh thủ thời gian ăn hết xéo đi. Tiến quốc thuật quán, ba ngoặc năm ngoặc về sau, Đường Long theo Diệp Ôn Nhu đi vào một cái đình viện, trong viện bày biện không ít một nhân tung, còn có luyện công dùng bình khí. Phong cách cổ xưa kiến trúc, hai cái biến thành màu đen đại trụ tử chống đỡ lấy toàn bộ phòng, cửa bày biện hai bồn vạn niên thanh. Diệp Ôn Nhu dắt lấy Đường Long cánh tay, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, khắc ngủ đi dạo, tranh thủ thời gian tiến tới dùng cơm. Ngay tại Đường Long dự định đi vào lúc, chỉ gặp một người mặc quần áo luyện công trung niên nhân đi tới, sau lưng đồng dạng theo một người mặc màu trắng quần áo luyện công âm lệ thanh niên. Trung niên nhân trên dưới dò xét liếc một chút Đường Long, một mặt đồng tình nói, thật đáng thương nha, Ôn Nhu. Đi ta trong tủ treo quần áo cầm mấy bộ y phục cho tiểu tử này xuyên. 20 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt chương 50, mẹ vợ nhìn con rể. Đậu phộng, đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ ta bị khinh bỉ sao? Rất hiển nhiên, Đường Long quả thật bị khinh bỉ.
Nói chuyện trung niên nam tử cũng là Diệp Ôn Nhu lão tử, thiếu niên quốc thuật quán chủ Lý Hiển Thông. Cùng sau lưng Lý Hiển Thông thanh niên gọi ứng Thiên Long, là Thiết Tướng Võ quán chủ nhi tử, từ nhỏ đã theo Lý Hiển Thông luyện quyền, cùng Diệp Ôn Nhu cũng coi là thanh mai trúc mã. Nhìn tư thế, lão gia tử giống như rất ưa thích ứng Thiên Long. Ứng Thiên Long đưa qua chén trà, cười nói: "Sư phụ, uống trà." "Ừm." Lý Hiển Thông tiếp nhận chén trà, hài lòng gật đầu nói. Đường Long vận lên thấu thị nhãn nhìn một chút, chỉ gặp ứng Thiên Long đỉnh đầu lơ lửng một đoàn huyết sắc khí vụ, đây là có họa sát thân nha. Lại nhìn Lý Hiển Thông đỉnh đầu, lơ lửng mấy đạo hắc khí, chờ hắn vận lên thấu thị nhãn nhìn lên, phát hiện Lý Hiển Thông trong đầu có một cái mạch máu nhọn. Gặp này, Đường Long vội vàng tiến lên nói ra: "Thúc thúc, đầu óc ngươi có bệnh, nhanh đi bệnh viện làm kiểm tra." Phúc. Đang uống trà, Lý Hiển Thông trực tiếp đem miệng bên trong nước trà phun ra ngoài, tung tóe ứng Thiên Long một mặt, ngoài miệng trên mũi tất cả đều là lá trà. Lý Hiển Thông tức giận đến ngã nát chén trà, đỏ lên mặt nói ra: "Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, Ôn Nhu, đem tiểu tử này đuổi đi ra." Tình huống như thế nào? Diệp Ôn Nhu chỉ cảm thấy đầu có chút ngộng, Đường Long làm sao lại vô duyên vô cớ nói ba hắn náo tử có bệnh. Coi như Đường Long lại thế nào không đáng tin cậy, cũng không có khả năng nói ra loại này mang theo nguyền rủa lời nói nha. Ứng Thiên Long lau lên ống tay áo, cười gần nói: "Thôi ăn mày, ngươi là gan không nhỏ nha, sư phụ ta hảo tâm lấy cho ngươi y phục, ngươi dám mắng sư phụ ta náo tử có bệnh. Muốn ăn đòn đúng không? Tin hay không đánh nát ngươi cậu nha." Nói, Ứng Thiên Long một cái nắm chặt Đường Long trắng áo lót, giơ quả đấm lên liền phải đặt xuống, nhưng lại bị Diệp Ôn Nhu ngăn cản. Diệp Ôn Nhu bao che cho con giống như ngăn tại Đường Long trước người, đỏ mặt nói ra: "Hắn gọi Đường Long, là bạn trai ta." "Cái gì? Ngươi? Bạn trai ngươi?" Ứng Thiên Long một mặt tái nhợt, tức giận nói: "Ôn Nhu, ngươi chừng nào thì mù? Sao có thể tìm một cái khất cái làm bạn trai đâu?" Diệp Ôn Nhu chết ôm Đường Long cánh tay, tức giận nói ra: "Dù sao so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền Đường Long một cái lông chân cũng không sánh nổi." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Ứng Thiên Long thanh tú mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, cắn răng nói ra: "Ta Ứng Thiên Long tuy nhiên không có tiền, có thể 18 triệu vẫn là cầm ra được. Ngươi nhìn lại một chút tiểu tử này, hắn có cái gì? Liên một kiện da dáng y phục đều không có, ăn mặc là đại quần cộc, còn mẹ hắn là hoa hồng quần cộc, thì loại này đảo lạ, làm sao có thể xứng với ngươi? Chỉ có ta Ứng Thiên Long mới là người chân mệnh thiên tử, mà hắn Đường Long, cho ta sách giày cũng không xứng." Diệp Ôn Nhu ôm Đường Long eo, trừng trong mắt nói ra: "Coi như Đường Long là khất cái, ta Diệp Ôn Nhu đời này cũng nhận định hắn." "Ngươi, ngươi ngươi ngươi!" Ứng Thiên Long tức giận đến kém chút thổ huyết, quay người cả giận nói: "Sư phụ, ngươi ngược lại là nói một câu nha." Lý Hiển Thông nắm chặt quyền đầu, trên mặt gân xanh nổ bắn ra, nổi bật đi ra, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói ra: "Ôn Nhu, ngươi cho ta tiền đến." Sau khi nói xong, Lý Hiển Thông liền xoay người hướng thư phòng đi đến, mà Diệp Ôn Nhu thì theo thật sát ở phía sau. Xem ra lão già này đối với mình rất không hài lòng nha. Cũng thế, lần thứ nhất gặp cha vợ, Đường Long mặc một đầu quần có hoa, trên chân kéo lấy dép lão, thì cái này tạo hình, Lý Hiển Thông không có đánh gãy Đường Long chân chó thì coi là tốt. Chờ Diệp Ôn Nhu cùng Lý Hiển Thông đi vào thư phòng về sau, Ứng Thiên Long không có hảo ý đi lên trước, một mặt cười gần nói: "Tiểu tử, đây là 100 khối tiền, tranh thủ thời gian cầm lên xéo đi." Đường Long đánh cái a lại, lười biếng ngồi vào trước bàn cơm, xoa xoa tay nói ra: "Thơm quá nha, nhiều món ăn như vậy." Ứng Thiên Long vô bản kêu gào nói: "Ngươi, ngươi ngươi cho ta xuống tới, đây là ngươi ngồi chỗ nào sao?" Đường Long nhẹ xoẹt nói: "Ngươi là cái lông nha, ta không muốn cùng một cái ngay cả ta lông chân cũng không sánh nổi người nói chuyện, mất thân phận." "Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm." Ứng Thiên Long nắm lấy Đường Long trắng áo lót, liền muốn huy quyền đệm xuống. Nhưng vào lúc này, từ trong phòng bếp đi tới một cái trung niên mỹ phụ, chỉ gặp mỹ phụ trong tay bưng nóng hôi hổi giấm đường cá, cười nói: "Tốt, có thể ăn cơm." Chờ mỹ phụ kia đi tới thời điểm, Đường Long cũng kinh ngạc há to mồm, cả kinh nói: "Xinh đẹp bác gái." "Tiểu Đường." Diệp Mẫu hai mắt tỏa sáng, kích động nói ra: "Ngươi, làm sao ngươi tới? Chẳng lẽ ngươi biết Diệp Ôn Nhu?" Không giống nhau Đường Long nói chuyện, Ứng Thiên Long âm dương quái khí nói ra: "Sư mẫu, tiểu tử này tự xưng là Ôn Nhu bạn trai." Diệp Mẫu buông xuống món ăn, một mặt mừng thầm nói: "Tiểu Đường, Thiên Long nói đúng thật sao?" Đến bây giờ, Đường Long cũng chỉ đành kiên trì nói ra: "Có thể là thật đi." "Ha ha, duyên phận nha." Diệp Mẫu cao hứng vỗ tay nói: "Đến Tiểu Đường, ăn khối cá, đây là A Di tự mình làm đến giấm đường cá, cũng không biết có hợp hay không người khẩu vị." "Không phải sư mẫu, ngươi thấy rõ ràng, tiểu tử này mặc lấy quần có hoa, trắng áo lót, xem xét cũng là điều thi, làm sao có thể xứng với Ôn Nhu?" Ứng Thiên Long gấp khóc, tội nghiệp nhìn lấy Diệp Mẫu nói. Diệp Mẫu cười nói: "Ha ha, tốt, đi gọi ngươi sư phụ ăn cơm đi." Ứng Thiên Long xoa bóp Đường Long cánh tay, nhẹ giọng nói: "Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, hãy đợi đấy." Chờ Ứng Thiên Long sau khi rời đi, Diệp Mẫu cười ha ha cùng Đường Long trò chuyện giết thì giờ, một hồi hỏi Đường Long nhà ở đâu, trong nhà có mấy miệng người, một hồi lại hỏi Đường Long là làm công việc gì, kém chút đem Đường Long 18 đời tổ tông hỏi ra. Nhất làm cho Đường Long dở khóc dở cười là, Diệp Mẫu vậy mà hỏi Đường Long cùng Diệp Ôn Nhu động phòng sao? Vấn đề này tốt xấu hổ nha, làm đến Đường Long toàn thân không dễ chịu. Sớm biết lại là loại kết quả này, Đường Long là tuyệt đối sẽ không tới. Cái gọi là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt. Đang nói chuyện có mấy phút về sau, Diệp Mẫu đối Đường Long là càng ngày càng hài lòng, sau cùng trực tiếp đánh nhịp, muốn đem nữ nhi gả cho Đường Long. Gặp Diệp Mẫu như thế hào sảng, Đường Long liền đem Lý Hiển Thông trong đầu có mạch máu nhỏ sự tình nói cho nàng. Nếu như đổi lại trước kia, Diệp Mẫu khẳng định sẽ đối Đường Long chửi ầm lên. Có thể từ khi kiến thức Đường Long tinh diệu châm cứu về sau, Diệp Mẫu triệt để tin. Rất nhanh, Lý Hiển Thông mang theo Diệp Ôn Nhu cùng Ứng Thiên Long đi tới. Nghe Đường Long lời nói sau, Diệp Mẫu cũng là lo lắng, hận không thể lập tức mang Lý Hiển Thông đi bệnh viện làm kiểm tra. "Hừ, thật sự là không có giáo dục, trưởng bối đều không có vào chỗ, ngươi một tên tiểu bối có tư cách gì vào chỗ?" Lý Hiển Thông hầm hừ ngồi xuống, vỗ bàn nói ra. Ứng Thiên Long kéo hai tay, một mặt âm hiểm nhìn lấy Đường Long, mà Đường Long thì là mặt không đổi sắc, tự mình cùng Diệp Mẫu trò chuyện. Tình huống như thế nào? Diệp Ôn Nhu triệt để mộng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt. Lao ra hỏa, quỷ gào gì đâu? Diệp Mẫu trừng Lý Hiển Thông liếc một chút, tức giận nói ra, tiểu Đường dù sao cũng là mình nữ nhi bạn trai, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện? Lý Hiển Thông hừ nói, ta không đồng ý. Diệp Mẫu một bên cho Đường Long gắp thức ăn, vừa nói, đến tiểu Đường, ăn nhiều một chút, không nên khách khí, thì cùng trong nhà mình một dạng. Nhìn lấy Đường Long tràn đầy một bát đồ ăn, Diệp Ôn Nhu triệt để mắt trợn tròn, thì ngay cả lão cha thích nhất giấm đường cá, cũng có hơn phân nửa điều tiến Đường Long trong chén. Hừ, không ăn. Lý Hiển Thông một mặt thịnh nộ rời đi. 20 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 51, có phục hay không? Cơm nước xong xuôi đã hơn 2 giờ chiều, Diệp Mâu theo Diệp Ôn Nhu đi nhà bếp thu thập, mà Lý Hiển Thông thì mang theo Ứng Thiên Long trong sân luyện công. Nếu như đổi lại người bình thường lời nói không chừng đều sớm xéo đi. Dù sao mặt mũi này còn phải muốn, bị cha vợ theo tình địch luân phiên đả kích, chao phúng, dù ai cũng chịu không được nha. Có thể Đường Long ngược lại tốt, cái kia hàng chống lên hai cái chân, miệng bên trong gặm lấy hạt dưa, trước mặt trên mặt bàn để đó buổi chiều điểm tâm, cái kia sống được gọi cái tư nhuận. Nguyên bản đây hết thảy đều là thuộc về Lý Hiển Thông. Nhìn lấy tại dưới mái hiên tự mình hưởng thụ Đường Long, Lý Hiển Thông cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, nhất trưởng đánh xuống, trực tiếp đập nát năm khối chồng lên cục gạch. Một bên Ứng Thiên Long vỗ tay bảo hay nói, hảo lợi hại nha, đây chính là ám kình thực lực sao? Hừ, đương nhiên. Lý Hiển Thông hừ một tiếng, âm dương quái khí nói ra, không giống một ít người xuyên cái quần có hoa, theo cái đàn bà giống như, một điểm dương cương chi khí đều không có, muốn làm ta Lý Hiển Thông quá dễ, nhất định phải trước tiếp ta ba chiêu. Lúc nói chuyện, Lý Hiển Thông có ý nhìn một chút Đường Long, có thể Đường Long cái kia hàng tự mình gặm lấy hạt dưa, ngón cái kẹp lấy rất lão, mặt không đỏ tim không đập, biểu tình kia tựa như là tại xem biểu diễn. Hỗn đàn. Gặp Đường Long vô lễ như vậy, Lý Hiển Thông cũng nhịn không được nữa, nhất trưởng đánh xuống, chỉ nghe tạch 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 thanh âm truyền ra, một khối tiếp một khối cục gạch bị đánh nát. Lần này, Lý Hiển Thông trọn vẹn chấn vỡ mười mấy cục gạch. Đường Long vận lên thấu thị nhãn liếc liếc một chút, không khỏi cười nói, lão gia tử thật đúng là thích sĩ diện, tay đều bị đánh sưng, còn đang dáng chống đỡ. Lúc này, Diệp Mẫu bưng nho tím đi tới, tức giận cợ trách nói, lão gia hỏa, lại nổi điên làm gì đâu? Tới ăn quả nho, đây chính là ngươi thích ăn nhất nho tím. Hừ, không ăn. Lý Hiển Thông vung tức giận nói. Có thể sau khi nói xong, Lý Hiển Thông thì hối hận. Lý Hiển Thông không có gì có khác yêu thích, thì là ưa thích ăn giấm đường cá, sau khi ăn xong lại đến một chuỗi nho tím, uống cái trà cái gì, cuộc sống kia mới gọi tư luận. Không ăn dẹp đi, đến tiểu đường, ngươi ăn. Nói, Diệp Mâu đem hái một chuỗi nhỏ quả nho đưa tới. Đường Long nết miệng cười nói, ha ha, thật ngọt nha, đều ngọt đến trong lòng. A, đáng giận. Cạch cạch cạch, lại là nhất trưởng đánh xuống, Lý Hiển Thông vận lên toàn thân lực đạo, hung hăng đánh xuống, chỉ thấy 20 khối cục gạch, một khối tiếp lấy một khối nát. Diệp Mâu trắng Lý Hiển Thông liếc một chút, trợn trắng mắt nói ra, lao ra hỏa lại cái nào gần không đúng. Sau khi nói xong, Diệp Mẫu liền xoay người vào bên trong phòng. Không bao lâu, Diệp Ôn Nhu đi tới, chỉ gặp ánh mắt của nàng hồng nhuận phân phớt, giống như là vừa khóc qua một dạng. Gặp Diệp Ôn Nhu con mắt đỏ ngầu, Đường Long nhịn không được hỏi, làm sao? Có phải hay không là ngươi cha má ngươi? Diệp Ôn Nhu xoa phía dưới nước mắt, nhìn lấy Đường Long ánh mắt nói ra, cha ta trong đầu thật có mạch máu nhọn. Đường Long chấn an nói, ha ha, yên tâm đi, là lành tính, không nghiêm trọng lắm. Ngươi không có gạt ta. Diệp Ôn Nhu kích động nói ra. Đường Long tề mi lộng nhăn nói, ngươi thế nhưng là vợ ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Đi chết, ai là ngươi nàng dâu? Diệp Ôn Nhu vung lên đôi bàn tay trắng như phấn thì đập lên, cái này tại người ngoài xem ra cũng là liếc mắt đưa tình. Gặp Lý Hiển Thông một mặt phẫn nộ xem ra, Đường Long vội vàng dừng lại động tác trên tay, thấp giọng nói, cha ngươi chính nhìn lấy đây. Diệp Ôn Nhu tựa như là chim sợ cành cong, vội vàng theo Đường Long trong ngực nhảy dựng lên. A, nhìn lấy tâm yêu nữ thần bị một cái cùng treo đùa giỡn, Ứng Thiên Long cũng nhịn không được nữa, đối với chồng lên cục gạch vỗ xuống, năm khối cục gạch chỉ đập nát hai khối. Ai là ngũ hành quyền Lý Hiển Thông? Đúng lúc này, một người mặc Nhật Bản võ sĩ phục thanh niên kéo lấy gốc gỗ đi tới. Cái kia Nhật Bản võ sĩ dáng người gầy còm, sau đầu cột một cái bím tóc, khóe miệng liếc lấy dâu cá chê, một mặt ngông cuồng đi tới. Tiểu quỷ tử, ngươi là ai? Ứng Thiên Long tiến lên hỏi. Nhật Bản võ sĩ cả giận nói, bắt giác, ta không gọi tiểu quỷ tử, ta gọi ủy chỉ Zona Kajima, phụ thân ta là mù dạ nạ Kajima. Mù dạ nạ Kajima. Nghe xong danh tự, Diệp Ôn Nhu mặt lập tức biến. Ta quản ngươi cái gì nhất lang nhị lang, cút ra ngoài cho ta. Ứng Thiên Long cảm thấy cơ hội tới, hắn nhất định muốn tại nữ thần trước mặt biểu hiện một chút. Theo Lý Hiển Thông luyện nhiều năm như vậy ngũ hành quyền, Ứng Thiên Long thực lực cũng xem là tốt, tối thiểu nhất mấy người đại hán gần không thân thể. Nhìn trước mắt cái này gầy còm vô cùng ỷ trị Zona Kajima, Ứng Thiên Long trong lòng không khỏi dâng lên một tia khinh thường. Ỷ trị Zona Kajima nhìn xuống Ứng Thiên Long, lạnh nhạt nói, ngươi chính là Lý Hiển Thông. Hừ, bằng ngươi cũng xứng gọi ta là sư phụ tên. An ta một cái phá quyền. Ứng Thiên Long rên lên một tiếng, phi thân nhảy lên, nhất quyền đập lên. Phá quyền, ngũ hành quyền bên trong một loại, giá thức giang ra, phát lực mãnh liệt, khí thế hùng hậu. Chỉ tiếc Ứng Thiên Long chỉ học một chút gia lông, căn bản không có lĩnh ngộ được pháo quyền tinh túy. Muốn thua? Đường Long khẽ lắc đầu nói. Hả? Lý Hiển Thông sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn một chút Đường Long, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là người luyện võ? Đang khi nói chuyện, chỉ nghe ỷ chỉ Zô Nạ Cạ Dị Mạ chợt quát một tiếng, một cái hình tròn thân pháp tránh né, hai tay nắm lấy Ứng Thiên Long cánh tay, dùng lực hất lên, liền nghe răng rắc một tiếng, Ứng Thiên Long cánh tay ứng thanh mà đứt, mà bản thân hắn cũng bị ỷ chỉ Zô Nạ Cạ Dị Mạ hung hăng rơi trên mặt đất, đem mặt đá sàn nhà đều cho chấn vỡ. Ha ha, đây chính là phá quyền. Cũng quá yếu a. Ỷ chỉ Zô Nạ Cạ Dị Mạ nhấc chân đạp bay Ứng Thiên Long, chỉ gặp hai quả mang huyết môn răng theo Ứng Thiên Long miệng bên trong bay ra ngoài. Ứng Thiên Long kêu thảm một tiếng, sau cùng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, toàn bộ bờ môi đều bị đập sưng, thì theo treo hai cái lạp xưởng mở dạng. Là hợp khí đạo. Đường Long vốn là giật mình, âm thầm gật đầu nói, "Ừm, coi như không tệ, tiểu tử này cũng coi như lĩnh ngộ một điểm hợp khí đạo tinh túy." Quả nhiên, tiểu tử này thật đúng là cái người luyện võ. Đường Long nói đến mỗi một chữ, Lý Hiển Thông cũng nghe được trong tai. Lý Hiển Thông luyện được là tổ truyền ngũ hành quyền là căn cứ ngũ hành sáng tạo ra, tổng cộng có ngũ quyền, theo thứ tự là phách quyền, toàn quyền, băng quyền, pháo quyền cùng hành quyền. Mà hợp khí đạo là một loại hậu phát tiên chế, lấy đập nện bóp cầm bộ vị yếu hại, bắt gân cầm mạch, phân gân rời xương là chủ yếu thủ đoạn. Ichizo nạ cả gì mà hai tay chấn động, chừng lấy đồng linh đại mắt nhỏ hô, "Bắt giác, ngươi một tên ăn mày nhỏ cũng xứng đối với ta hợp khí đạo soi mói. Thật sự là vô cùng nhục nhã." Đường Long phun quả nho ra nói ra, "Tiểu quỷ tử, ngươi thật điên nha. Liền cha ngươi đều bị ta đánh qua, chỉ bằng ngươi cũng dám động thủ với ta." Ichizo nạ cả gì mà giận dữ nói, bắt giác em gái ngươi nhà, muốn đánh thì đánh." Đường Long phi thân một chân đá ra, cơ 42 dép lão trực tiếp đạp đến Ichizo nạ cả gì mà trên mặt, mà Ichizo nạ cả gì mà thì là ngửa đầu bay rất ra ngoài, trong miệng thổ huyết không ngừng, toàn bộ xương mũi đều bị đập nát. Cái này sao có thể? Nhìn lấy bị Đường Long một chân đạp bay Ichizo nạ cả gì mà, Ứng Thiên Long một mặt không tin xoa xoa con mắt. Lý Hiển Thông khẽ miệng co quắp vài cái, nuốt nước bọt nói ra, "Một chân, chỉ dùng một chân thì đạp bay Ichizo nạ cả gì mà, đây cũng quá khoa trương à. Ai là tiểu khất cái? Ta đẹp trai không? Đẹp trai bạo. Có phục hay không? Phục phục. Thái độ không đủ thành khẩn, ta đánh. 333. Đường Long cởi dép lão, chiếu vào Ichizo nạ cả gì mà mặt hung hăng rút đi, rút được Ichizo nạ cả gì mà kêu cha gọi mẹ, hung hăng cầu xin tha thứ. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 52, mắt chó coi thường người khác. Ai có thể nghĩ tới, một người mặc hoa hồng quần cộc, trên chân kéo lây dép lào người hội như vậy ngu bức. Không đến 3 giây thời gian, Ichizo nạ cả gì mà liền bị co, mà lại không hề có lực hoàn thủ. Ichizo nạ cả gì mà, Nhật Bản lấy danh sĩ nghiệp nhà, gia tộc là làm đồ trang điểm sinh ý, tại Hoa Hạ cũng thiết lập công ty con. Trừ buôn bán bên ngoài, Ichizo nạ cả gì mà vẫn là một cái hợp khí đạo cao thủ, phụ thân hắn mụ dạ nạ cả gì mà thế nhưng là Nhật Bản thứ nhất hợp khí đạo cao thủ, sớm tại 10 năm trước, hắn thực lực thì đạt tới minh kình đỉnh phong. Chỉ tiếc đang cùng Lý Hiển Thông giao thủ quá trình bên trong, một chiêu thảm bại, sau cùng bị Lý Hiển Thông dùng pháo quyền đánh nát đầu gối, thành một cái người thọn. Tại mù dạ nạ cả gì mà rời đi Hoa Hạ thời điểm, từng lớn tiếng, 10 năm sau nhất định sẽ đến đây báo gãy chân mối thủ. Lý Hiển Thông kết luận, mù dạ nạ cả gì mà thực lực cần phải đều sớm đạt tới ám kình, cũng không biết ở vào cái nào giai đoạn. Lao ra hỏa, đến lượt ngươi. Ngay tại Lý Hiển Thông suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Mẫu vác lấy bao đi tới. Lý Hiển Thông vừa nói, các ngươi cũng thật là có thể, một tên tiểu tử thối nói chuyện cũng có thể tin. Con mạch máu nhọn. Hắn cho là hắn là ai? Hoa đạt tại thế sao? Diệp Mâu níu lấy Lý Hiển Thông lỗ thay, thở phì phì nói ra, nói lời vô dụng làm gì đâu, tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương đi vào. Nói, Diệp Mâu một chân đạp đến Lý Hiển Thông trên ông. Qua lại bệnh nhân theo thầy thuốc cũng đều mắt trợn tròn, cùng nhau nhìn về phía Diệp Mâu. Mà cùng đi Diệp Mâu cùng đi Diệp Ôn Nhu thì là âm thầm che mặt, giả bộ như không biết Diệp Mâu bộ dáng. Diệp Mâu trừng trong mắt ô, nhìn cái gì vậy? Hiện tại Đường Long biết, Diệp Ôn Nhu vì cái gì thô bạo như vậy, nguyên lai thật đúng là di truyền Diệp Mâu cường đại gen. Rất nhanh, kết quả kiểm tra thì đi ra. Lý Hiển Thông trong đầu xác thực có một cái mạch máu nhọn, chỉ có lớn chừng hạt đậu, bất quá còn tốt, là lành tính. Thầy thuốc đề nghị Lý Hiển Thông lập tức nằm viện trị liệu, có thể Lý Hiển Thông căn bản ngồi không yên, hắn nhưng là biết ỷ chỉ rồ nạ cả gì mà âm độc, cái gì âm chiêu cũng dám dùng. Diệp Mẫu vui đến phát khóc nói, thật sự là thần, tiểu đường, làm sao ngươi biết lao ra hỏa trong đầu có một cái mạch máu nhọn? Đường Long cười nói, ha ha, học qua một điểm đông y. Ngươi còn biết đông y? Một bên Diệp Ôn Nhu hồ nghi nói. Đường Long tự luyến nói, đúng thế, nam nhân của ngươi ta thế nhưng là thần y. Cái gì nam nhân? Chỉ toàn nói bậy. Diệp Ôn Nhu đỏ mặt, một chân giẫm lên Đường Long chân ngón cái phía trên. Đường Long kêu thảm một tiếng, đau đến bưng mít lấy ngón cái nhảy dựng lên. Diệp Mẫu mặt mo có chút không nhịn được, níu lấy Diệp Ôn Nhu lô thai nói ra, nha đầu chết tiệt kia, có thể hay không đối nam nhân của ngươi nhẹ nhàng một chút? Thiệt thòi ta trả lại cho ngươi lên một cái Ôn Nhu tên. Lão mụ, ta mới là thân sinh được không nào? Diệp Ôn Nhu cảm thấy mặt ngọc nóng hổi, vẻ mặt đau khổ nói ra. Diệp Mẫu dùng cảnh cáo ngữ khí nói ra, nha đầu chết tiệt kia, về sau khách khí với tiểu Đường Điểm, hắn nhưng là cha ngươi ân nhân cứu mạng. Diệp Ôn Nhu nhấc tay đầu hàng nói, biết rồi. Cái này còn tạm được, tốt, ngươi đi làm việc trước đi, ta đi làm nằm viện thủ tục. Gặp Diệp Ôn Nhu chịu vừa, Diệp Mẫu lúc này mới buông tay ra, quay người hướng khu nội trú đi đến. Ra bệnh viện, Diệp Ôn Nhu thì đón xe đi sở cảnh sát, mà Đường Long thì đi ngân hàng, định đem thắng đến 100 triệu tồn. 100 triệu chi phiếu nhà, ngẫm lại thì kích động. Cái này vừa mới tiến ngân hàng, Đường Long liền bị quản lý đại sảnh ngăn cản. Quản lý đại sảnh gọi Hoàng Mạn Lệ, là cái nữ, dài đến coi như có mấy phần tư sắc, đang nhìn hướng Đường Long thời điểm, trên mặt nhiều một ít chán ghét. "Tiểu dân công, qua bên kia bốc số xếp hàng." Hoàng Mạn Lệ che miệng, không kiên nhẫn thua tay nói. Đường Long không hiểu hỏi, vì cái gì bọn họ không dùng bốc số xếp hàng? "Hừ, nói ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi có thể cùng bọn hắn so sao? Người ta là ai? Ngươi lại là người nào?" Hoàng Mạn Lệ chỉ cái kia cửa sổ nói ra, trừng lớn ngươi mắt chó nhìn cẩn thận, phía trên viết cái gì? "Viết." "Ngươi là viết sao?" Đường Long trong tay tích lũy lấy tấm kia 100 triệu chi phiếu, nhỏ giọng hỏi, như thế nào mới có thể trở thành quý hàng VIP? Bình quân một ngày số dư còn lại tại 1 triệu trở lên. Hoàng Mạn Lệ trên dưới đánh đo một cái Đường Long, một mặt rêu cợt nói, nhìn ngươi mặc đồ này, đừng nói 1 triệu, đoán chừng liền 100 khối đều không bỏ ra nổi tới đi. Đường Long gãi gãi sau gáy, ngại ngùng cười nói, "Ừm, trên người của ta xác thực không có 100 khối." Hoàng Mạn Lệ hướng phía cửa bảo an vẫy tay, một mặt chán ghét nói, "Đem tiểu tử này đuổi đi ra, ăn mày đều muốn đến ngân hàng, các ngươi những người an ninh này là làm gì ăn? Có còn muốn hay không làm?" "Quá phận, điều ti cũng là có người quyền." "Mẹ, cái kia quản lý đại sảnh cũng là mắt cho coi thường người khác." Một chút bốc số xếp hàng người đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cửa bảo an cũng là một mặt quấn đỏ, đành phải kiên trì đi tới. "Hừ, 100 khối là không, có thể trong tay của ta có tấm chi phiếu." Nói, Đường Long đem chi phiếu đưa cho bảo an. Nhân viên an ninh kia túi đầu nhìn một chút chi phiếu, dọa đến hai chân mềm nhũn, rung động nói, "100 triệu." Đường Long gật đầu nói, "Đúng." "Cái gì? 100 triệu chi phiếu?" Hoàng Mạn Lệ dọa đến hai chân mềm nhũn, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là chủ tịch muốn nàng tự mình tiếp đãi kim chủ? Gặp rắc rối. Hoàng Mạn Lệ hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng theo sau. Quay phục vụ nhân viên kiểm tra một chút chi phiếu về sau phát hiện, chi này phiếu là thật, hơn nữa còn là Cao Dương thân thủ ký, làm sao có thể có sai. Quay phục vụ viên lễ phép nói ra, "Tiên sinh, trải qua xác minh, ngài chi phiếu là thật, xin hỏi ngài muốn xử lý như thế nào tấm chi phiếu này?" Đường Long mặt lạnh lùng nói, "Ta muốn rút tiền mặt." "Rút tiền mặt?" Cái kia quầy phục vụ nhân viên nuốt ngụm nước bọt, cười theo nói ra, "Có lỗi với tiên sinh, ngài cần sớm hẹn trước, 100 triệu cũng không phải số lượng nhỏ." "Cái gì? Thật đúng là 100 triệu? Mẹ nó, đây cũng quá hảo a. Người anh em này không phải giả heo ăn thịt hổ tìm thú vui a." Nghe người chung quanh nghị luận, Đường Long cũng là một trận mặt đen, tìm ngươi mọi việc vui, lão tử nào có cái kia phần lòng dạ thanh thản. Theo sau lưng Đường Long Hoàng Mạn Lệ dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút nằm rạp trên mặt đất. Đường Long gật đầu nói, "Có thể, nhưng ta có một cái điều kiện." "Xin mời ngài nói." Cái kia quầy phục vụ viên cung kính nói ra. Đường Long đạm mạc nói, "Ta muốn 100 triệu tiền xu." "Tiên sinh, cái này..." Cái kia quầy phục vụ viên một miệng lao huyết phun ra, "Mẹ nó, đây không phải đùa nghịch người sao? Xem ra Hoàng Mạn Lệ là thật đến chọc giận trước mắt người này." Không có cách, quầy phục vụ viên đành phải cho chủ tịch gọi điện thoại. Rất nhanh, Vương chủ tịch thì chạy tới. "Có lỗi với tiên sinh, đều là chúng ta phục vụ không chu toàn, này mới khiến ngài thụ ủy khuất, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng bằng giao." Vương chủ tịch lướt qua mồ hôi lạnh trên trán nói ra. Hoàng Mạn Lệ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Vương chủ tịch, cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội." "Hoàng Mạn Lệ, ngươi bị đuổi việc, đợi chút nữa đi bộ phận tài vụ lãnh lương rời đi." Vương chủ tịch không chút khách khí nói ra. Hoàng Mạn Lệ kêu khóc nói, "Ta sai, ta không nên mắt chó coi thường người khác, ta đổi còn không được sao?" Vương chủ tịch một mặt chán ghét nói, "Bảo an, đuổi đi ra, muốn là nàng còn như vậy hung hăng càng quái, liền trực tiếp gọi điện thoại báo động." Từ đầu tới đuôi, Đường Long đều không có nói một câu. Không phải Đường Long tâm ngoan, thật sự là cái kia Hoàng Mạn Lệ mắt chó coi thường người khác. Tại giải quyết hết nghiệp vụ về sau, Vương chủ tịch tự mình đưa Đường Long tới cửa, hảo tâm nhắc nhở, "Đường thiếu, cẩn thận Hoàng Mạn Lệ trả thù, nghe nói nàng quan hệ xã hội rất phức tạp, nhận biết không ít lưu manh." Đường Long khẽ cười nói, "Thôi đi, đều là chút bất nhập lưu mặt hàng, ta Đường Long hội sợ bọn họ." Nói, Đường Long thì kéo lấy dép lão, nên ngang rời đi. Các loại Đường Long đi xa về sau, Vương chủ tịch lúc này mới chà chà mồ hôi lạnh trên trán, một mặt nghĩ mà sợ đạo, còn tốt vị này Đường đại thiếu không có tính toán quy tắc ngầm ta, bằng không ta cái này trình tiết khó giữ được nha, hoa hồng quần cộc, a, ngẫm lại thì buồn nôn. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kém mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã en chương 53, lần thứ nhất rút thưởng. Theo Đường Long ra ngân hàng bắt đầu, sau lưng liền theo mấy cái nhuộm tóc đỏ tiểu côn đồ. Đường Long đồng thời không có vạch trần, mà chính là tự mình hướng phía trước đi tới. Tại một cái ngã tư đường trước, Đường Long đột nhiên gia tốc, thân thể lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà ba cái kia nhuộm tóc đỏ lưu manh cũng đi theo sát, bốn phía ngóng nó, sớm đều không có Đường Long bóng người. Tiểu tử kia chuồn mất đến rất nhanh. "Mẹ hắn, Hoàng Mạn Lệ cái kia gái lẳng lơ không phải tại lừa gạt chúng ta a? Một người mặc hoa hồng quần cộc kẹo lạ, làm sao có thể có 100 triệu? Mẹ, cái này gái lẳng lơ lại dám gạt chúng ta. Đi, trở về tìm nàng tính sổ sách." Nói, mấy cái kia tóc đỏ lưu manh liền theo đường cũ trở về. Tại mấy cái kia lưu manh rời đi không lâu, Đường Long theo trong một cửa hàng lóe ra đến, cầm trong tay một cái kẹo que, đi theo sát. Đại khái đi có hơn 500 mét, mấy cái kia lưu manh phía trên một cỗ màu xám xe tải. Đường Long bận lên thấu thị nhãn nhìn một chút, gặp Hoàng Mạn Lệ chính ngồi ở ghế cạnh tài xế, mà ngồi tại ghế lái phía trên không là người khác, chính là Thiết Quyền Lưu. Tiểu tử này thật đúng là chó đổi không ăn cức. Bên trong một cái tóc đỏ lưu manh đóng cửa xe, một mặt khổ bức nói, "Lão đại, người theo ném." Lưu đại Nưu sở lấy lớn đầu hói nói ra, "Thật sự là phế vật, muốn các ngươi có làm được cái gì?" "Hừ, tính toán tiểu tử kia gặp may mắn." Hoàng Mạn Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, ta Hoàng Mạn Lệ lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng có ăn rồi loại này thua thiệt. Lưu Đại Nưu sờ một chút Hoàng Mạn Lệ cái cằm, liếm môi cười nói, yên tâm đi, tiểu tử kia trốn không thoát lòng bàn tay ta, chỉ cần có ảnh chụp, dù là hắn tránh trên mặt trăng, ta cũng có thể đem hắn bắt tới. Lão đại Vi Vũ, mấy cái kia lưu manh vô ngông ngựa chuẩn mất cần nói. Lưu Đại Nưu dốc hết ra vai âm hiểm cười nói, hắc hắc, bằng không làm sao làm các ngươi lão đại. Đang nói, cửa sổ xe bị người gõ vang. Lưu Đại Nưu giao động lái xe cửa sổ, Khiêu Mi nói ra, cái nào tên khốn kiếp gõ ta cửa sổ xe? Có còn muốn hay không lăn lộn? Là ta. Đường Long khoẹt miệng ngậm lấy điếu thuốc, cười tủm tỉm nói ra. Gặp Đường Long đầu luồn vào đến, doa đến Thiết Quyền Lưu vội vàng bảy một cái thấp chữ, một mặt hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Không giống nhau Đường Long mở miệng, Hoàng Mạn Lệ chỉ Đường Long cái mũi mắng, Đại Nưu, cũng là tiểu tử này, trong tay hắn có 100 triệu, tranh thủ thời gian phế hắn. Đúng. Lưu Đại Nưu một bàn tay quất lên, nổi giận mắng, ngươi cái phá của đàn bà, liền Long ca cũng dám gây, có còn muốn hay không lăn lộn? Ngươi có biết hay không thập tam thái bảo một trong La Lâm là làm sao quẻ? Hoàng Mạn Lệ bụng mặt trứng, thanh em rung động nói, chẳng lẽ là hắn? Phốc ô Đường Long nói ra khói, tao mày nói, Lưu Đại Nưu, vì cái gì không tìm phần công việc đàng hoàng? Cả ngày như thế lăn lộn cũng không phải sự tình, nghe Diệp đội trưởng nói, bà nội ngươi cả ngày nhắc tới ngươi. Cái này, Lưu Đại Nưu gượng cười vài tiếng, không có ý tứ cúi đầu xuống. Ngồi ở phía sau tòa mấy cái tóc đỏ lưu manh đều một mặt sùng bái nhìn lấy Đường Long, liền thập tam thái bảo một trong La Lâm cũng dám đánh, người này đến cùng cái gì đường đi? Tại Đông Hải, ai dám đánh thập tam thái bảo? Ai cũng biết, thập tam thái bảo là chọc ra người. Đánh thập tam thái bảo cũng là tại đánh chọc ra mặt. Trước mắt người này còn có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Bành bành bành. Đột nhiên, Đường Long nắm lấy Lưu Đại Nưu cổ, đối với tay lái cũng là vài cái dồn sức đụng, một bên đụng vừa nói, ngươi biết ta Đường Long hận nhất cái gì không? Ta hận nhất thì là các ngươi những thứ này bất hiếu người. Nghe Diệp đội trưởng nói, ngươi là cô nhi, là bà nội ngươi một tay nuôi lớn, vì tạo điều kiện cho ngươi sách, bà nội ngươi thế nhưng là không biết ngày đêm nhặt đồ bỏ đi, có thể ngươi đây, cả ngày mang theo một đám người mù lăn lộn, ngồi tù theo ăn cơm mở dạng như ngươi xứng đáng bà nội ngươi sao? Tại đụng vài chục cái về sau, Đường Long chán đỉnh lấy Lưu Đại Nưu cái chán, băng lãnh nói ra, là nam nhân lời nói, tìm phần công việc đàng hoàng, thật tốt phụng dưỡng bà nội ngươi, ngươi có biết hay không, bà nội ngươi vì gặp ngươi, mỗi ngày ngồi xổm ở cửa cục công an, nghe có phải hay không rất buồn cười. Mãi mãi muốn gặp cháu trai ruột, còn phải tại công an cục ngồi chờ. Sữa. Mãi mãi, ta có lỗi với ngươi. Nhớ tới lúc đó một chút, Lưu Đại Nưu cũng nhịn không được nữa, gục trên tay lái ngao ngao khóc lớn lên. Đường Long tiện tay đem một tấm danh thiếp ném cho Lưu Đại Nưu, trầm giọng nói ra, sau khi hiểu rõ, cầm tấm danh thiếp này đi tìm một cái gọi Trần Tiểu Lan người, nàng hội an bài cho người công tác. Lưu Đại Nưu khóc không thành tiếng nói, ta cảm ơn. Đường Long một mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, được, tranh thủ thời gian tiếp bà nội ngươi về nhà đi. Ngay tại Đường Long dự định quay người rời đi thời điểm, Lưu Đại Nưu đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Đường Long đạm mạc nói, có việc. Lưu Đại Nưu xoa một chút nước mắt, nhẹ giọng nói, Long ca, ngươi nhất định muốn cẩn thận La Lâm, ta nghe người trên đường nói, La Lâm chính đang bày ra một trận bắt góc, rất có thể cũng là nhằm vào ngươi. La Lâm dù sao cũng là chọc ra bên người thập tam thái bảo một trong, tuy nhiên bài danh cuối cùng, nhưng cũng là thai to mặt lớn người. Lần trước tại phim trường, Đường Long ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh gãy La Lâm hai chân, đối với La Lâm tới nói, tuyệt đối là một lần sỉ nhục. Đoán chừng sự kiện này về sau, La Lâm tại cái kia chút tiểu đệ trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Đinh, hệ thống tin tức, ký chủ khuyên người hướng thiện, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội, phải chăng nhận lấy? Cái gì ý tứ? Thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống nha. Nhận lấy. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ký chủ chỉ có một lần rút ra hồng bao cơ hội, phải chăng bắt đầu rút ra? Bắt đầu. Theo Đường Long thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn điện thoại di động như mưa rơi, rơi xuống lít nha lít nhít hồng bao. Chỉ có một cơ hội, 10 triệu muốn chân quý nha. Chờ một chút, tuyệt đối không thể nóng vội. 5, 4, 3, 2. Mắt thấy hồng bao càng ngày càng ít, Đường Long vội vàng điểm xuống đi, chỉ nghe đinh một tiếng, hồng bao tiến vào bách bảo nang. Đinh, chúc mừng ký chủ rút trúng hồng bao, phải chăng mở ra? Mở ra. Đinh, hồng bao đang trong quá trình mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được độc nhất vô nhị mặt nạ cách điều chế, có thể trắng đẹp, mặt đầy, để ngươi da thịt trở nên tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Đậu phộng, như thế nào là cái mặt nạ cách điều chế? Chẳng lẽ là bởi vì ta xuyên hoa hồng quần cục nguyên nhân? Cái này hồng bao cũng quá nương khí a. Ta Đường Đường một đại nam nhân, muốn mặt nạ cách điều chế có tác dụng cái gì? Chờ một chút, mặt nạ cách điều chế. Các bạn, cơ hội tới. Đường Long xoa một chút nước bọt, cho Hạ Băng Giao gọi điện thoại, nói hắn vừa đạt được một trường mặt nạ cách điều chế. Nghe xong mặt nạ cách điều chế, Hạ Băng Giao thì sớm tăng ca, lái xe tới đến quả vật đường phố, đợi nàng đến lúc đó, gặp Đường Long cái kia hàng chính bắt chéo hai chân ăn sâu nướng, tay trái đại cốc địa, tay phải nắm lấy thịt xiên, cái kia ăn đến cứ gọi cái hung tàn. Bên cạnh ăn sâu nướng hắn tử chảy nước bọt nói ra, thật đẹp nha, cái kia dáng người, chật chược, thật sự là tuyệt. Đường Long một mặt cười xấu xa chỉ Hạ Băng Giao, Tề Mi lộng nhắn nói, anh em, ngươi nhìn cô nương kia kiểu gì? Một bên ăn sâu nướng hắn tử vừa ăn vừa nói ra, hai chữ, tươi ngon mọng nước. Đường Long làm xấu cười nói, ngươi tin hay không, chỉ cần anh em ta vạch vạch ngón tay đầu, cô nương kia liền phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Hán tử kia khinh thường nói, thôi đi, khoan lác, ngươi cho rằng ngươi là ảnh đế Lâm Giật nha. Nhìn ngươi mặc đồ này, ngươi nếu có thể để cho nàng ngồi vào ngươi đối diện, ta thì cho ngươi 100 khối tiền. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. như là fan của Ngự Thú Lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 54, ta muốn ngủ ngươi trên giường. Hiện tại đã hơn 7 giờ tối, là nhỏ ăn đường phố sinh ý tốt nhất thời điểm, đại mùa hè, từng cái riêng này cái cánh tay, lớn ăn lớn uống lấy, có thể đang nghe Đường Long lời nói sau, tất cả mọi người hướng Đường Long ném một cái liếc mắt. Anh em, ngươi cái này cơ bom thổi mìn nhưng có hơi lớn nha. Biết mỹ nữ kia mở là xe gì sao? Porsche 918, hơn 10 triệu đâu, một cái bánh xe liền đầy đủ ngươi làm cả đời. Ha ha, người anh em này thật đùa, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi nếu có thể để mỹ nữ kia ngồi vào ngươi đối diện, chúng ta một người cho ngươi 100 khối. Đần độn, muốn mỹ nữ muốn điên đi ngươi. Thì ngươi cái này điệu ti dạng, quỷ tài nguyện ý ngồi vào ngươi đối diện. Bên cạnh ăn sâu nướng hán tử đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhao nhao móc ra một trường tờ trăm nguyên, hung hăng đập trên bàn. Đường Long một mặt đắc ý nói, thôi đi, hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nam nhân mị lực. Đóng cửa xe, Hạ Băng Giao lúc này mới hướng Đường Long chỗ quầy hàng đi tới. Một thân màu đen đó là trang phục chính thức, sau lưng tóc rối bù, trắng đoán trên chân ngọc mặc lấy vớ cao màu đen, thẳng tắp đùi ngọc có tiết tấu đung đưa. Đường Long chân phải giẫm tại trên ghế, khoe miệng ngậm lấy điếu thuốc, hướng Hạ Băng Giao khoát tay nói, mỹ nữ, ngồi bên này. Mỹ nữ, tiểu tử này lại đang dở trò quỷ gì? Không phải ăn cơm không mang tiền a? Hỗn đản, ngươi nếu là dám gạt ta thì đá bể ngươi phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Đậu phộng, không phải đâu. Chẳng lẽ mỹ nữ kia là người mù sao? Thấy thế nào, ta đều so cái kia xuyên hoa hồng quần cục đẹp trai a. Hỏi đường, đúng, mỹ nữ kia nhất định là tìm tiểu tử kia hỏi đường. Một chút đại hán ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, bọn họ thật hy vọng Hạ Băng Giao có thể một chân đạp chết Đường Long. Tuy nhiên Hạ Băng Giao trong lòng có lo nghĩ, nhưng vẫn là ngồi vào Đường Long đối diện. Tình huống như thế nào? Hai người bọn họ không biết nhận biết ta. Nói đùa cái gì, hai người này xem xét cũng không phải là một cái vị diện. Không phải đâu. Chẳng lẽ nữ thần khẩu vị biến? Ưa thích loại kia điều ti khí tức nồng hậu dày đặc người. Trước mặt đại hán cùng nhau hướng Đường Long dựng thẳng giơ ngón tay cái. Làm cái gì máy bay? Hạ Băng Giao trên mặt lo nghĩ càng thịnh, trong này nhất định là có chuyện. Đáng chết, tiểu tử này không biết lấy chính mình đánh cược. Đường Long cái kia hàng khoe miệng ngậm lấy điếu thuốc, đưa tay muốn nói, anh em, tuyệt đối đừng bị mỹ nữ xem thường. Trước đó đại hán kia hào sảng nói, có chơi có chịu, cho ngươi. Chỉ là động động một mép, Đường Long cái kia hàng thì kiếm lời 1.300. Đúng. Hạ Băng Giao một mặt sưng lạnh, vỗ bàn nói ra, ngươi dám bắt ta đánh cược? Đường Long đánh lấy liếc mắt đại khái nói, cái kia, hai ta vẫn là nói chuyện mặt nạ sự tình đi. Hạ Băng Giao híp híp mắt, mặt lạnh lùng nói ra, Đường Long, bản tổng giám đốc hôm nay tâm tình không tốt, ngươi có thể tuyệt đối đừng tìm đánh nha. Đường Long cười khăng nói, ha ha, tuyệt đối sẽ không. Trong tay của ta thực sự có mặt nạ cách điều chế, hơn nữa còn là tổ truyền. Nói, Đường Long liền đem sớm chuẩn bị tốt tờ giấy đưa tới. Hạ Băng Giao rất nhanh quét mắt một vòng tờ giấy, cau mày nói, Đường Long, ngươi không có gạt ta à? Đường Long dùng tay tăm xỉa răng nói ra, ta lừa gạt người nào cũng sẽ không lừa gạt ta lão bà. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hạ Băng Giao nhìn chằm chằm Đường Long, hy vọng theo hắn trong ánh mắt nhìn điểm sơ hở, có thể cái kia hàng da mặt như sắt, ngược lại cho là Hạ Băng Giao đang dùng ánh mắt câu dẫn hắn. Đường Long nhẹ nhàng làm rơi áo lót dây đeo, vai phải hơi hơi ra sức uốn éo một cái, hàm răng khẽ cắn môi, ẩn ý đưa tình nói ra, lão bà, ngươi nhìn cái gì đấy? Có phải hay không bị ta đẹp trai cho mê đảo? Hạ Băng Giao kém chút phun ra, không kiên nhẫn nói ra, đẹp trai em gái ngươi nhà, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Vội vàng đem áo lót mặc vào, thì ngươi cái kia một thân thịt mỡ, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Ui ui ui, ngươi có thể nói ta không đẹp trai, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta hai đầu cơ bắp. Nói, Đường Long nắn cánh tay, chỉ gặp hắn hai đầu cơ bắp tựa như trứng gà một dạng nhuyễn động. Hạ Băng Giao vụng trộm nhìn một chút Đường Long, phát hiện tiểu tử này trên thân bắp thịt không ít, xem xét bình thường liền không có thiếu đoán luyện. Khụ. Hạ Băng Giao ho nhẹ mấy tiếng nói, tốt, chúng ta nói chính sự đi. Đường Long khó hiểu nói, chính sự? Cái gì chính sự? Chẳng lẽ hai ta hẹn hò không tính chính sự sao? Đợi chút nữa ta mời người xem phim. Hạ Băng Giao liễu mi ngưng tụ, lay động lấy bên thái tóc nói ra, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, dựa theo ngươi cung cấp cách điều chế tác một hộp mặt nạ, ta muốn đích thân sử dụng, nếu như hiệu quả không tệ lời nói, ta không ngại cùng ngươi hẹn hò. Thật? Đường Long kích động nói ra. Hạ Băng Giao gật đầu nói, đương nhiên. Cái kia, ta còn có một cái điều kiện. Đường Long không có ý tứ nói ra. Hạ Băng Giao lạnh nhạt nói, nói. Đường Long nhăn nhăn nhò nhò nói ra, cái kia, ta người này trời sinh nhát gan, sợ tối, ta muốn ngủ ngươi trên giường, ngươi yên tâm, ta không hề làm gì, chỉ là muốn yên tĩnh nhìn lấy ngươi, lại nói, không phải còn có Đường Đường tại nhà. Còn nhát gan, còn sợ tối, có thể hay không muốn chút mặt? Con hàng này thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng, không cho điểm chỗ tốt, con hàng này là sẽ không cho ngươi bán mạng. Đối với Đường Long, Hạ Băng Giao là càng ngày càng hiếu kỳ, tinh thông đổ thạch theo cổ vật không nói, còn hiểu đến phong thủy theo đông y thì hiện tại lại chỉnh ra mặt nạ cách điều chế, tuy nhiên Đường Long ngoài miệng nói là tổ truyền, có thể Hạ Băng Giao biết, cái này cách điều chế là Đường Long viết. Xem ra tiểu tử này trên thân bí mật không ít nha. Gặp Đường Long lại nhảy nói không ngừng, Hạ Băng Giao một mặt im lặng nói, được, ta đáp ứng chính là. Đường Long một mặt không tin nói, ta sẽ thiếu, ngươi có thể đừng gạt ta. Hạ Băng Giao mặt ngọc đỏ lên, trêu chọc lấy tóc nói ra, thích ngủ hay không ngủ? Thích ngủ hay không ngủ? Đậu phộng, ta không phải xuất hiện nghe nhầm a? Làm sao có thể? Tất cả mọi người là điệu ti, nhưng vì cái gì kém đừng như vậy đại? Đường Long cầm lấy trên bàn chìa khóa xe, khua tay nói, không muốn hâm mộ ca chỉ là truyền thuyết, không có thiên lý, quá không có thiên lý. Lão thiên bất công nha, vì cái gì ta đẹp trai như vậy lại không có bạn gái, mà tiểu tử kia dài đến xấu vô cùng, lại có thể theo nữ thần ngủ? Đang nói, chỉ gặp một đám hai tay để trần, xăm lên các loại hình xăm lưu manh đi tới. Là Mạnh Siêu người. Mạnh Siêu. Tiểu tử kia thế nhưng là kẻ hung hãn, con đường này cũng là hắn bao bọc. Dẫn đầu tựa như là chim sơn ca quán ba sàn đấm bốc ngầm kim bài quyền thủ như hòa thượng. Mạnh Siêu trợ thủ đắc lực. Gặp những tên côn đồ kia đi tới, ngay tại ăn sâu nướng người cũng đều nhao nhao đứng dậy nhường chỗ ngồi, cái này nhìn Đường Long ánh mắt cũng không giống nhau, giống như Đường Long liền bị người đội nón xanh mở dạng. Ngưu ca, bên kia có cái đại mỹ nữ, muốn hay không kéo qua uống chén rượu? Bên trong một cái xăm lên mánh hổ hình xăm lưu manh bị ổi cười nói. Ngưu hòa thượng xoa xoa láo thủ nói, làm sao? Đại mỹ nữ ở chỗ nào? Ngưu ca, thì sau lưng ngươi. Cái kia lưu manh chỉ hạ băng dao nói ra. Các loại Ngưu hòa thượng quay người nhìn lên, kém chút hoảng sợ nước tiểu, một bàn tay hô đi lên, nổi giận mắng, nói nhăng gì đấy? Tranh thủ thời gian qua tới bái kiến Long ca. Long ca? Cái nào Long ca? Cái kia lưu manh ủy khuất nói ra. Nưu Hòa thượng bạo lấy nói tục nói, còn có thể có cái nào Long ca? Đương nhiên là Cửu Văn Long. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân phổ kém mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en chương 55, ta là đau lòng mặt cỏ. Long ca tốt. Tại Nưu Hòa thượng chỉ huy dưới, mấy chục người cùng hô lên. Đường Long liếc liếc một chút Nưu Hòa thượng, nói ra, các ngươi là Mạnh Siêu người? Là. Đúng đúng. Nưu Hòa thượng cung kính nói ra. Hạ Băng Giao sắc mặt có chút âm trầm, lạnh nhạt nói, Đường Long, ngươi cái nào tìm những thứ này bạn bè không tốt? Đường Long muốn nói lại thôi nói, thực ta căn bản. Nhị tẩu tốt. Nưu Hòa thượng hai mắt tỏa sáng, vội vàng dẫn người hô. Bịch. Đường Long một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất, mẹ nó, có thể hay không gọi người? Con mẹ nó nhị tẩu, đây không phải tự tìm phiền phức sao? A Long ca, ta là nhị tẩu, cái kia đại tẩu là ai? Hạ Băng Giao ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đường Long vội vàng giải thích nói, cái kia, thực ta căn bản không biết bọn hắn. Hạ Băng Giao đoạt lấy chìa khóa xe, cười lạnh nói, trước đó ước định hủy bỏ, ngươi vẫn là đi tìm cái kia đại tẩu đi. Nưu Hòa thượng yếu ớt nói ra, Long ca, nhị tẩu giống như tức giận, ta có phải hay không nói nhầm? Đường Long huy quyền nói, cút cho ta. Nhất quyền đánh ra, Nưu Hòa thượng trực tiếp bị nện ra xa hơn 5 mét, liên tiếp đụng đổ mấy bàn lớn, dọa đến những tên côn đồ kia giải tán lập tức. Xem ra Hạ Băng Giao là thật tức giận, không chỉ có khóa biệt tự môn, thì liền cửa sổ cũng bị nàng đóng lại. Gặp lầu 2 đèn vẫn sáng, Đường Long 2-3 lần thì leo đi lên, rón rén hướng Hạ Băng Giao chỗ cửa sổ leo đi. Vẫn lên thấu thị nhãn nhìn một chút, gặp Hạ Băng Giao chính ôm Đường Đường kể chuyện xưa. Đường Đường nhíu môi nói, một điểm cảm tình đều không có, vẫn là Đường Long bậy bạ nói thật hay. Nha đầu chết tiệt kia, về sau không được gọi Đường Long bậy bạ. Hạ Băng Giao tức giận khép lại đồng thoại sách. Gặp Hạ Băng Giao tức giận, Đường Đường đong đưa Hạ Băng Giao cánh tay nói ra, mụ mụ, ngươi làm sao? Có phải hay không bậy bạ bên ngoài có nữ nhân, không cần chúng ta. Phúc. Đang uống nước Hạ Băng Giao, trực tiếp đem nước phun ra, mặt đen lại nói, Đường Đường, ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi cảm thấy hai ta xứng sao? Đường Đường nghiêng cổ ngẫm lại nói ra, tựa như là có chút không xứng. Đường Long thúc thúc không chỉ có vóc người đẹp trai, hơn nữa còn rất hài hước khôi hài. Hiện tại trên internet có không ít nữ đều trách móc muốn cho Đường Long thúc thúc sinh con khỉ. Mụ mụ, cái gì là sinh con khỉ? Hạ Băng Giao mặt đen lại nói, chờ, chờ một chút, nha đầu, nghe ngươi ý tứ này, tựa như là ta không xứng với Đường Long cái kia hỗn đản. Đường Đường âm thầm cổ động nói, mụ mụ, không muốn tự thì, không phải có câu nói nha, gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ngươi có thể phải nắm chắc thời gian. Tự thì, ta tự thì. Hạ Băng Giao tức giận cười nói, nha đầu, ngươi có phải hay không nói ngược, tự ti hẳn là Đường Long đi. Đường Đường một mặt phiền muốn nói, ai, mụ mụ, ngươi biết không? Mấy ngày nay ta một mực mất ngủ, liền sợ ngươi không gả ra được, có thể sầu chết ta, thật vất vả gặp gỡ Đường Long thúc thúc cái này hiệp sĩ đồ vỏ, ngươi có thể phải nắm chắc, ngàn vạn không thể chậm trễ chính mình, ngươi cũng không thể một mực độc thân a. Còn mất ngủ. Nha đầu này thế nhưng là 3 giây tất ngủ. Hiệp sĩ đồ vỏ. Nữ nhi nha, mẹ ngươi ta có kém cỏi như vậy sao? Còn nắm chặt thời gian. Cái này cái gì theo cái gì nha, làm đến ta Hạ Băng Giao giống như không ai muốn một dạng. Còn có cái này giọng nói, làm sao nghe như vậy khó chịu. Cái này nha đầu chết tiệt kia đều là từ đâu học? Phốc phốc. Ngay tại ngoài cửa sổ nghe lén Đường Long thoáng cái nhịn không được cười phun ra ngoài, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Băng Giao ăn quả đắng. Người nào? Hạ Băng Giao giơ bình hoa, chậm rãi hướng cửa sổ đi qua. Kéo màn cửa sổ ra, chỉ gặp Đường Long chính che miệng cười chụp lấy, kém chút cười phun ra ngoài. Hỗn đản này đến cùng là làm sao tới? Hạ Băng Giao cố nén lửa giận, âm u cười nói, cười đã chưa? Trung quanh nhiệt độ trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng, thì liền Đường Long cũng cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý. Đường Long xấu hổ gãi cái hốc, cười láo lính nói, không, không buồn cười. Hạ Băng Giao xanh mặt nói, ngươi làm sao tại cái này? Đường Long nao tản nói ra, ta đi ngang qua. Đi ngang qua. Hạ Băng Giao cầm lấy bình hoa tại Đường Long trên đầu nhẹ nhàng đệm một chút, tức giận cười nói, lão Đường, nơi này chính là lầu 2. Đường Long cổ họng phun trào, nuốt nước bọt nói ra, lầu 2? Không, không thể nào. Ta làm sao tại lầu 2? Chẳng lẽ gặp gỡ quỷ? Hạ Băng Giao cười lạnh nói, là ta đánh ngươi đi xuống, vẫn là ngươi chính mình đi xuống? Đường Long cười khan nói, vẫn là ta chính mình đi xuống đi, ngươi nâng cái bình hoa cũng rất mệt mỏi. Tối nay ánh trăng trong sáng vô cùng, ngân sắc ánh trăng chiếu vào Hạ Băng Giao trên thân, tựa như cửa hàng một tầng ngân xa. Màu trắng dây đeo đầu ngủ, xanh nhạt ngón tay ngọc tinh tế mà thon dài, trang điểm xinh đẹp, một đầu đen nhánh tóc dài theo gió dao động. Chờ Đường Long ánh mắt rời xuống lúc, trông thấy một đạo hào quang màu phấn hồng, như ẩn như hiện. Mẹ nó, quả thực mỹ bảo. Liền xem như ngôi sao lớn Lý Tiến Đồng, cũng không có Hạ Băng Giao loại này siêu phàm thoát tục khí chất. Bị Đường Long trực câu câu chăm chú nhìn, Hạ Băng Giao nhịn không được mặt ngọc đỏ lên, cáu giận nói, nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian cút xuống cho ta.
Tốt, tốt tốt. Đường Long một mặt mất hồn mất vía, ngay tại Hạ Băng Giao dự định đóng lại cửa sổ lúc, Đường Long cái kia hàng đột nhiên xuất hiện, sắc mị mị cười nói, la bà, phấn sắc rất đẹp.
Ngươi nói cái gì?
Phấn sắc. Hạ Băng Giao vốn là sững sờ, chờ hắn cúi đầu nhìn lên, đã thấy dây đeo đầu ngủ cổ áo nhỏ mở, lộ ra một vệt phấn sắc.
Hạ Băng Giao kinh hoàng thất sắc nói, a, đi chết đi.
Siêu.
Một cái bình hoa bay ra, trực tiếp nện vào Đường Long sau lưng. Đang định nhảy xuống Đường Long, chỉ cảm thấy dưới chân trượt đi, sau lưng trùng điệp ném tới trên bãi cỏ, một mặt khổ bức sắc. Nghe thê lương tiếng kêu rên, Hạ Băng Giao vội vàng đẩy mở cửa sổ, đưa đầu hô, không có sao chứ?
Ta có thể có chuyện gì, yên tâm đi, nam nhân của ngươi ta thế nhưng là lưng hùm vai gấu, không dễ dàng như vậy chết.
Đường Long bày một cái thụy la hán tư thế, hướng phía trước cửa sổ Hạ Băng Giao tề mi lộng nhăn nói, không nghĩ tới lao bà vẫn rất đau lòng ta.
Hô.
Hạ Băng Giao thở phào, hừ hừ nói, người nào đau lòng ngươi, ta là đau lòng mặt cỏ, đây chính là ta sai người từ nước ngoài mua về.
Phúc.
Đường Long một miệng lao huyết phun ra, làm sao trong mắt ngươi, ta A Long ca liền một khối mặt cỏ cũng không bằng. Hiện tại cũng một giờ sáng nhiều, Đường Long cũng không có chỗ đi, đành phải ôm mặt cỏ ngủ. Đối với đã từng đi lính Đường Long tới nói, cái này là chuyện nhỏ. Nhìn lấy trước cửa sổ bóng hình xinh đẹp, Đường Long hiểu ý cười một tiếng, chưa được vài phút thì nằm ngáy ho ho lên. Nguyên bản định cho Đường Long mở cửa Hạ Băng Giao, gặp Đường Long ngủ được quên cả trời đất, đành phải thầm mắng một tiếng, đông lạnh cảm mạo cũng đừng trách ta. Chờ Đường Long khi mở mắt ra đợi, đã là ngày hôm sau hơn 8 giờ.
A,
cái này chăn lông là ai?
Thơm quá nha.
Đường Long ôm phấn hồng sắc chăn lông, hít một hơi thật sâu nói, chẳng lẽ là Hạ Băng Giao cho ta đắp? Đường Long mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, không nghĩ tới ta lão bà còn thật quan tâm ta, thật sự là quá cảm động. Chính nằm ở trên bệ cửa sổ Đường Đường, che miệng trộm cười một tiếng, liền xoay người nhảy lên giường, ngủ tiếp lên cảm giác tới. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 56, hút độc rắn. Đối với Đường Long tới nói, chế tác một hộp mặt nạ căn bản dùng không tới 3 ngày. Chỉ cần có cách điều chế theo dự tài, chế tác một hộp mặt nạ còn không phải vài phút sự tình. Mấu chốt là dược tài khó tìm. Muốn chế tác tốt mặt nạ, nhất định phải chọn lựa thượng đẳng dược tài. Có thể bên trong tiệm thuốc những dược liệu kia, phần lớn không có gì linh khí, mà lại có không ít dược tài đều là giả. Cho nên Đường Long đành phải lái xe đi một chuyến Đào Nguyên thôn, nghe nói chỗ đó non xanh nước biếc, địa thế hiểm yếu, cũng là Đông Hải thành phố một cái bình chứng. Đào Nguyên thôn thôn dân đều rất thuần phát, gặp Đường Long là đến hái thuốc, cũng không có ngăn cản, ngược lại cho Đường Long chỉ lên đường tới.
Đại gia, ngươi biết nào có độc giác liên sao?
Đường Long ngăn đón một cái xuống núi đại gia nói ra.
Đại gia cong giỏ chúc, cười nói, ha ha, độc giác liên nhà. Hậu sơn còn nhiều, rất nhiều, bất quá chỗ đó rắn rất nhiều, ngươi tốt nhất đừng một người đi lên.
Đường Long cảm kích nói ra, ta đại gia. Trước không đề cập tới Đường Long đã từng đi lính, chỉ bằng hắn thấu thị nhãn, đến lại nhiều rắn cũng không sợ. Gặp Đường Long khăng khăng muốn lên núi, cái kia đại gia một mặt không đành lòng nói ra, như vậy đi tiểu hòa tử, Lan Hoa chính ở trên núi cho mẹ nàng hái thuốc, ta để cho nàng mang ngươi tới đi, nha đầu kia từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, đôi cái này một mảnh rất quen.
Ngẫm lại, Đường Long liền đáp ứng.
Theo sau lưng đại gia, Đường Long hàn huyên nói, đại gia, ngài quý danh.
Ha ha, cái gì quý danh VS không quý danh. Ta gọi Ngô Đại Sơn, là Đào Nguyên thôn thôn trưởng, ngươi thì kêu ta Ngô gia gia đi.
Cái kia đại gia mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn phớt, một mặt hòa ái nói ra.
Lên núi, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp cõng giỏ trúc đi tới giỏ trúc bên trong có không ít bên trong dược tài, có đương quy, chi mẫu, lô căn các loại, những dược liệu này đều là thanh nhiệt hạ hỏa.
Ngô Đại Sơn hướng cái kia bóng hình xinh đẹp vây tay nói ra, nha đầu, tới đây một chút.
Ngô gia gia, ngươi không phải xuống núi sao?
Cái kia gọi Lan Hoa nữ tử vội vàng chào đón.
Chờ nữ tử kia đến gần lúc, Đường Long mới nhận ra nàng, Trần Tiểu Lan.
Đồng dạng, Trần Tiểu Lan cũng nhận ra Đường Long.
Lần nữa nhìn thấy Đường Long, Trần Tiểu Lan mặt ngọc không khỏi đỏ lên, khẩn trương nói ra, "Đường,
Đường tổng, ngài
làm sao tới?"
Nô Đại Sơn sửng sốt, chỉ hai người nói, "Lan Hoa, hai người nhận biết."
Trần Tiểu Lan đỏ mặt nói, "Ừm, hắn gọi Đường Long, là ta người lãnh đạo trực tiếp, ta sở dĩ có thể lên làm cửa hàng Châu Đào Yếm trưởng, đều là Đường tổng một tay để bạn."
Nô Đại Sơn cũng há to mồm, hướng Đường Long dựng thẳng giơ ngón tay cái, thầm khen nói, "Tiểu hòa tử, không tầm thường nha, tuổi còn trẻ liền lên làm tổng giám đốc."
"Ha ha, mù lăn lộn chứ sao?"
Đường Long ấy nãy cười nói. Thực Đường Long trong lòng thẳng băn khoăn. Tuy nhiên hắn trên danh nghĩa là Long Phượng Châu Bảo công ty tổng giám đốc, có thể những ngày gần đây hắn cơ hồ chưa từng đi công ty, thật sự là hổ thẹn nha. Còn tốt Hạ Băng Giao hiện đang bận bịu mặt nạ sự tình, trong thời gian ngắn còn đang không xuất thủ, không có tìm Đường Long phiền phức. Nếu như chờ Hạ Băng Giao giải quyết mặt nạ sự tình, đoán chừng Đường Long bộ này tổng cũng coi là làm chấm dứt. Tại Trần Tiểu Lan chỉ huy dưới, Đường Long cái này mới đi đến hậu sơn, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có thảo dược, mà lại nơi này linh khí bức người, Đường Long cảm thấy toàn thân gân cốt đều sụp xuống tới. Trần Tiểu Lan không hiểu hỏi, Đường tổng, ngài muốn độc giác liên làm cái gì? Tuy nhiên độc giác liên vị cay ngọt tính đại ấm, có thể nó là mang độc.
Đường Long không có dầu diếm, mà chính là nói chi tiết nói, ta là lấy ra chế tác mặt nạ.
Cái gì?
Chế tác mặt nạ?
Trần Tiểu Lan kinh ngạc che miệng, cười khổ nói, Đường tổng, có phải hay không nữ nhân nào đắc tội ngươi, ngươi muốn chế tác mặt nạ trả thù nàng? Đường Long mặt đen lại nói, ta có như vậy nhỏ hẹp sao? Độc Giác Liên lại gọi Bạch Phụ Tử, tính vị cay, ngọt, nóng, có độc, nó có thể phòng ngừa khuôn mặt bệnh ngoài da cùng dẫn đạo nó đông dược đến bộ mặt, làm phát huy dược lực. Bản thảo kinh sơ ghi chép, Bạch Phụ Tử, tính khô mà thằng, phong dược trung dương thảo dã, phong tính bốc lên, cay ở mức thiệt tán, có thể chủ trên mặt bách bệnh mà đi thuốc thế vậy. Cho nên nó có trắng đẹp công hiệu, được xưng là đông dược chi tử. Đường Long nói tiếp, đến mức độc tính, chỉ cần dùng một chút bên trong dược tài trung hòa lập tức. Trần Tiểu Lan một mặt sùng bái nói, Đường tổng, ngươi thật lợi hại nha, biết nhiều như vậy. Đường Long cười nói, Tiểu Lan, ngươi cái này mông ngựa có thể đập đến không ra hồn nha. Đường tổng, ta không, ta nói đúng thật. Trần Tiểu Lan mặt ngọc đỏ lên, ôn nhu chịu đến, ngươi là không biết, toàn bộ Long Phượng Châu bảo công ty đều đang đồn, nói ngươi là mới lên cấp Phỉ Thúy Vương, liền kia là cái gì Phỉ Thúy Vương Trần Đan đều bị ngươi làm cho quỳ xuống đánh mặt, tiệm chúng ta có không ít tiểu cô nương đều thích ngươi. Đường Long sờ mũi một cái, cười nói, cái này tân bút không tệ. Trần Tiểu Lan dậm chân, gắt giọng, Đường tổng, ta không có vớt mông ngựa. Tốt, tranh thủ thời gian ngắt lấy Độc Giác Liên đi. Đường Long không tiếp tục đùa nghịch Trần Tiểu Lan, mà chính là ngồi xổm người xuống hái sức thuốc. Dựa theo hệ thống cung cấp mặt nạ cách điều chế, Đường Long tổng cộng ngắt lấy không dưới 20 loại bên trong dược tài, bên trong có Bạch Phụ Tử, Bạch Chỉ, Bạch Cẩm, Long Đàm Thảo cùng cây ích mẫu các loại. Hái xong dược tài thời điểm, đã là hơn 1 giờ chiều. Đỉnh lấy đỉnh đầu mặt trời, Đường Long lôi kéo Trần Tiểu Lan, chậm rãi dọc theo đường núi đi xuống dưới. Tại trải qua một mảnh bụi cỏ thời điểm, Trần Tiểu Lan chân phải một trẹo, ngã trên mặt đất. Xa xa xa, chỉ gặp một đầu thanh sắc tiểu xà cấp tốc thoát đi. Đường Long vội vàng túi thân kiểm tra một chút, một mặt khẩn trương nói, là rắn lục xanh, có độc. Trần Tiểu Lan nhìn lấy trên bàn chân in răng độc, nhói nhói nói, Đường tổng, con rắn kia không phải phổ thông rắn nước xanh sao? Đường Long từ trong hộp thuốc lá bắn ra hai cái kim châm, chợt đâm xuống, hai tay cùng sử dụng, chậm rãi chuyển động kim châm, chỉ gặp vết thương chảy ra tối sầm máu. Đang dùng kim châm phong tỏa độc rắn lan tràn về sau, Đường Long sợ Trần Tiểu Lan nhạy cảm, cho là tại chiếm nàng tiện nghi, cái này mới mở miệng giải thích, rắn lục xanh thân thể là xanh biếc, không cẩn thận phân biệt sẽ cùng không độc rắn nước xanh lẫn lộn, nhưng nó cái đuôi khô vàng, đây chính là cùng rắn nước xanh hình khác nhau địa phương, bởi vì nó cái đuôi như lửa đốt, cho nên lại gọi nó đuôi lửa đỏ. Rắn lục xanh bài độc lượng không đại, đại khái có 30ml hai bên. Nhưng nếu như chúng độc quá sâu lời nói, rất có thể hội dẫn đến cục bộ tổ chức hoại tử. Muốn đến nơi này, Đường Long vội vàng nắm lên Trần Tiểu Lan chân nhỏ, há mồm hút vào đi. Đường tổng không muốn, dạng này ngươi cũng sẽ trúng độc. Trần Tiểu Lan cũng bị giật mình, mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Đây là Trần Tiểu Lan lần thứ nhất theo nam tính như thế thân mật. Bởi vì từ nhỏ trong nhà nghèo khó, Trần Tiểu Lan cơ hồ không xuyên qua cái gì quần áo mới, liền bạn nam giới đều không có, chớ nói chi là bạn trai. Trần Tiểu Lan dài đến rất thanh thuần, rất thuần phác, ánh mắt tinh khiết vô cùng, còn duy trì trong sơn thôn chất phác, cho nên Đường Long không cho phép nàng có việc. Đối với tu luyện Cửu Dương Chân Kinh Đường Long tới nói, điểm ấy độc rắn căn bản không đả thương được hắn. Đang hút hết độc rắn về sau, Đường Long nổ mấy bãi nước miếng, lại từ bên cạnh tìm một loại dược thảo, gọi là Bạch Hoa Xà Lưỡi Thảo, có thanh nhiệt giải độc công hiệu. Nghiền nát Bạch Hoa Xà Lưỡi Thảo về sau, Đường Long lúc này mới đem nhai nát dược thảo bám vào trên vết thương. Trần Tiểu Lan khóc đỏ hồng mắt nói ra, "Đường tổng, mạng ngươi so ta đáng tiền, sao có thể cho ta hút độc rắn đâu? Vạn nhất ngươi có nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ?" Đường Long cong lên Trần Tiểu Lan, "Chính đạo, ngốc nha đầu, nhớ kỹ, nhân mạng không có quý tiện, thực ngươi rất ưu tú, duy chỉ có thiếu một chút tự tin, ta nhìn ngươi tiệm này lớn lên làm đến không thế nào hài lòng a." 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 57, chữa bệnh. Đào Nguyên thôn cũng không lớn, tổng cộng cũng chỉ có 400-500 hộ, mà lại có không ít người ra ngoài làm thuê. Đối với Đào Nguyên thôn thôn dân tới nói, hậu sơn thảo dược là bọn họ duy nhất nguồn kinh tế. Trần Tiểu Lan đời đời kiếp kiếp đều ở tại Đào Nguyên thôn, cha nàng tại một lần lên núi hái thuốc thời điểm, ngã xuống vách núi ngã chết. Mà mẫu thân của nàng, cũng bởi vì trượng phu qua đời hại bệnh nặng, lâu dài ốm đau không dậy nổi. Tại Trần Tiểu Lan rất nhỏ thời điểm, đã đảm nhiệm lên chiếu cố mẫu thân của nàng trách nhiệm. Gặp sát trời đã tối, Đường Long liền không có vội vã về nhà, mà chính là lái xe đi Trần Tiểu Lan nhà. Lần này đi ra ngoài, Đường Long mở là một cố nhập khẩu màu đen Land Rover Range Rover, SUV họ Fer ra xe, giá trị cực lớn khái tại 3 triệu hai bên, cũng là hạ băng giao duy nhất một chiếc Việt ra xe. A, thôn chúng ta lúc nào có tốt như vậy xe? Ta tại trên TV gặp qua, tựa như là Land Rover, nói ít cũng phải mấy triệu đi. Chơi ạ, mấy triệu xe sang trọng, Tiểu Lan cuối cùng là nấu đi ra, gà rừng biến vượng hoàng, các nàng hai mẹ con về sau rốt cuộc không cần chịu khổ. Tại đầu thôn nói chuyện phiếm đại gia đại mụ nhóm đều là một mặt hâm mộ, cùng nhau chen chúc đi lên. Trần Tiểu Lan cũng bị làm cái đỏ thắm mặt, không có ý tứ nói ra, Đường tổng, đừng nghe bọn họ nói mỏ. Đường Long đóng cửa xe, cười nói, không có việc gì. Nói, Đường Long thì ôm lấy Trần Tiểu Lan vào nhà. Không phải đâu, cái này tiết tấu có phải hay không nhanh lên. Thôn trưởng Ngô Đại Sơn cũng là một mặt khẩn trương, vội vàng theo sau, những năm này, nhờ có Ngô Đại Sơn chiếu cố mẹ con này hai. Vàng không mẹ con này hai đều sớm bị chết đói. Trần Tiểu Lan thế nhưng là thôn trưởng từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, đều sớm đem nàng xem như cháu gái ruột đồng dạng đối đãi, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy Trần Tiểu Lan ăn thiệt thòi. Đường tổng, ngươi cũng không thể làm loạn nha, cái này còn không sao cả lấy, làm sao lại ôm vào? Nô Đại Sơn chống quả trượng, thở phì phì nói ra. Nô Đại Sơn đối Đường Long ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, có thể từ gặp Đường Long một cái ôm lấy Trần Tiểu Lan thời điểm, hắn trực tiếp đem Đường Long đánh vào cặn bã hàng ngũ. Chỉ là ngắn ngủi vài phút, Đường Long liền thành hoa hoa công tử, đỡ lại bòi, phú nhị đại, Trần Thế Mỹ. Thực dân quê đối trinh tiết nhìn đến vẫn là rất nặng, riêng là giống đảo nguyên thôn như thế phong bế sân thôn. Không giống nhau, Đường Long mở miệng giải thích, Trần Tiểu Lan đỏ mặt nói, Nô gia gia, ngươi hiểu lầm Đường tổng, ta xuống núi thời điểm bị rắn lục xanh cắn một cái. Nô Đại Sơn liếc liếc một chút Trần Tiểu Lan trên bàn chân vết thương, một mặt nghĩ mà sợ nói, Lan Hoa, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Trần Tiểu Lan lắc đầu nói, không dùng, ta trên đùi độc rắn đã giải, là Đường tổng chữa cho tốt. Hô. Nô Đại Sơn lúc này mới thở phào, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, lão già ta vừa mới trách oan ngươi. Đường Long cười nói, ha ha, không có việc gì, ngươi cũng là quan tâm Tiểu Lan nha. Nô Đại Sơn đối Đường Long là càng xem càng hài lòng, ánh mắt kia tựa như là đang cấp Trần Tiểu Lan chọn con rể một dạng. Một bên Trần Tiểu Lan cũng bị làm cái đỏ thắm mặt, một mặt nổi giận chừng Nô Đại Sơn liếc một chút. Bầu không khí có chút xấu hổ, dù sao Đường Long theo những người này không thế nào quen thuộc, cũng không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, từ giữa phòng đi tới một người phụ nữ kia sắc mặt khô héo, dáng người gầy còm, bên tai tóc mai đều sớm biến thành màu trắng. Mẹ, ngươi làm sao đi ra? Trần Tiểu Lan quẹ lấy chân, vội vàng nên đón. Trần Mẫu ho khan vài tiếng, suy yếu cười nói, ha ha, ta đều ngủ một ngày, là nên lên hoạt động một chút. Đường Long bận lên thấu thị nhãn kiểm tra một chút Trần Mẫu bệnh tình, phát hiện trong cơ thể nàng kinh mạch ngăn chặn, riêng là can kinh cái kia một khu vực, nóng tính tích tụ, lại tiếp tục như thế, rất có thể lại biến thành sơ gan. Gặp Đường Long nhìn qua, Trần Mẫu cười hỏi, Lan Hoa, hắn là ai? Trần Tiểu Lan cúi đầu, cắn môi nói ra, mẹ, hắn là ta người lãnh đạo trực tiếp, lần này là đến Hậu Sơn hái thảo dược. Hả, chỉ là người lãnh đạo trực tiếp nha? Trần Mẫu sắc mặt có chút hiu quạng, sau đó cười theo nói ra, vị tiên sinh này, nhà ta Lan Hoa không cho ngươi thêm phiền phức à? Đường Long thuận thế nắm Trần Mẫu mạch đập, cười nói, a gì, Tiểu Lan ở công ty biểu hiện không tệ, hiện tại đã là một nhà cửa hàng châu đáo điểm trưởng. Trần Mẫu một mặt cảm kích nắm lấy Đường Long tay nói ra, Tiểu Lan tính tình yếu, về sau còn phải làm phiền ngươi quan tâm mới là. Đường Long gật gật đầu, thoại phong nhất chuyển nói, a gì, ta học qua một điểm châm cứu, nói không chừng đối ngươi bệnh hữu dụng. Ngươi hội châm cứu? Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy không tin, nhưng gặp Đường Long một mặt thành khẩn bộ dáng, cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Vây tại cửa ra vào thôn dân cũng đều âm thầm lắc đầu, ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, tài châm cứu có thể cao bao nhiêu? Vạn nhất châm xấu làm sao bây giờ? Nô Đại Sơn cũng là một mặt lo nghĩ, khẩn trương hỏi, Đường tổng, ngươi có nắm chắc không? Đường Long không nói gì, mà chính là lấy ra 13 căn kim châm, đối với Trần Mẫu can kinh cái kia một mảnh đâm vào. Mỗi rơi một cái kim châm, Đường Long trên trán thì sẽ sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Tại châm kim đồng thời, Đường Long vận lên thấu thị nhãn, chỉ gặp từng sợi tử sắc linh khí theo trong mắt của hắn bắn ra, sau cùng dọc theo 13 căn kim châm, chậm rãi tràn vào Trần Mẫu thể nội. Không nghĩ tới thấu thị nhãn phát ra tử sắc linh khí còn có chữa bệnh công năng. Thông qua Trần Mẫu can kinh khu vực, chỉ gặp từng đạo kinh mạch một bị tử sắc linh khí trùng kích lấy, những cái kia tử khí ngay tại từng chút một tiêu tán. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Trần Mẫu sắc mặt hồng nhuận hơn rất không ít. Nô Đại Sơn quan tâm nói ra, "Tiểu Lan mẹ của nàng, thế nào? Có cảm giác sao?" Trần Mẫu chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, giống như là bị dùng lửa đốt một dạng, bắt đầu thời điểm có chút khó chịu, có thể dần dần, nàng cảm thấy toàn bộ thân thể nhẹ nhõm không ít. Trần Mẫu một mặt kinh ngạc, quá thần kỳ, tiểu tử này coi như không tệ, vóc người anh tuấn không nói, còn có một tay cao minh y thuật, đem Tiểu Lan giao phó cho hắn, ta cũng yên tâm. Rất dễ chịu. Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn phớt, kích động nói ra, ta cảm thấy ta hiện tại chọn hai gánh nước đều không có vấn đề. Hô. Tại thi hết châm về sau, Đường Long cũng là thật sâu thở phào, có thể không thoải mái nha, lần này chữa bệnh, thế nhưng là chọn vẹn hao phí Đường Long đem gần một nửa tử sắc linh khí. Tính ra xuống tới, làm sao cũng phải hơn 20 triệu. Thi triển quỷ môn thập tam châm, nhất định phải hấp thu phỉ thúy trong linh khí tu luyện mới được. Thần Y Điệp, ngươi cũng giúp ta xem một chút ta. Đúng nha Thần Y Điệp, mấy năm này ta đau lưng, toàn thân ra rời, một chút khí lực cũng không có. Còn có ta đầu gối vừa đến trời mưa xuống thì đau đớn khó nhịn, hận không thể đem đầu gối cho vạch trần. Vây xem thôn dân nhao nhao tiến lên, một mặt nóng vội nói ra. Đường Long cười khổ một tiếng nói, cái này không phải Đường Long không muốn trị, mà chính là người này thật sự là quá nhiều. Vừa mới cho Trần Mẫu chữa bệnh, thế nhưng là hao phí hắn hơn phân nửa tử sắc linh khí, hiện tại ánh mắt đều khô khốc vô cùng, giống như là bị kim đâm mở dạng. Gặp Đường Long dường như có chút không muốn, Nô Đại Sơn quay đầu nói, Tiểu Lan, ngươi cũng không thể có bạn trai, thì quên chúng ta những thứ này đã từng đã giúp ngươi người. Đúng nha Tiểu Lan, ngươi thím ta cái này eo đều nhanh đoạn. Tiểu Lan, tính toán bác gái của ngươi. Mười mấy cái thôn dân thay phiên lên tiếng xin xỏ cho. Trần Tiểu Lan cũng bị giật mình, ánh mắt hồng nhuận phân phớt, kém chút thì muốn khóc lên. Tốt à, buổi sáng ngày mai 8 giờ, ta trong sân chờ các ngươi, chỉ cần là thân thể không thoải mái, đều có thể tới tìm ta. Đường Long đắng chát cười nói. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 58, ra đại sự. PS, chương này đề cập nhiều vấn đề chuyên môn của Đông Y lên mình có edit vài đoạn chữa bệnh dê ngày thứ hai, trời mới vừa sáng, bên ngoài thì truyền đến chói tai tiếng ồn ào. Còn đang trong giấc mộng Đường Long, xoa nhập nhẹm ánh mắt, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, gặp lít nha lít nhít, tất cả đều là bóng người, làm sao cũng có hơn 100 cái đi. Loảng xoảng bang. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Đường Long đánh lấy a lại nói, cửa không có khóa, vào đi. Đường đại ca, người. Trần Tiểu Lan chợt đẩy cửa ra, chỉ gặp Đường Long thân thể trần truồng, đang đứng dự định xuyên quần gục. Đây là Trần Tiểu Lan lần thứ nhất nhìn đến nam người thân thể, lại thêm Đường Long trước ngực bắt mắt long đầu, doa đến Trần Tiểu Lan thất kinh lên. Ta trong sạch nha. Đường Long mặt hiện lên cúc hoa hình, nhìn lấy quay người né ra Trần Tiểu Lan, lúc này mới chậm rãi mặc vào quần cộc, đi ra ngoài cửa. Chú ý không đến ăn cơm, tại tẩy một cái mặt về sau, Đường Long liền bắt đầu ngồi dậy xem bệnh tới. Nô Đại Sơn là Đào Nguyên thôn thôn trưởng, ở trong thôn vẫn rất có hy vọng, hắn chỉ là hô một tiếng, tất cả thôn dân nhao nhao xếp thành hàng, đều đủ im lặng. Đường tổng, uống trà. Trần Tiểu Lan đem một ly trà đưa cho Đường Long, sau đó thì đứng đến Đường Long sau lưng. Đường Long nhấp hớp trà về sau, đánh lấy á lại nói, bắt đầu đi. Thứ một bệnh nhân là một cái niên kỷ hơn 50 tuổi bác gái, nàng lâu dài mắc có bệnh phong thấp, vừa đến trời mưa xuống, hai chân thì vô cùng đau đớn. Đường Long nói ra, bác gái, ngài đây là ngoại cảm lục dâm chi tà, doanh khí vệ mất cân đối, tạng phủ âm dương nội thương, cũng chính là tục xương bệnh phong thấp. Đại mụ kia có chút mơ hồ vòng, nhịn không được hỏi, tiểu thần ý đi, cái gì là ngoại cảm lục dâm chi tà? Làm sao nghe như vậy khiếp người? Đường Long giải thích nói, lục dâm chi tà khí là chỉ phong, lạnh, nóng, ẩm ướt, khô, lửa sáu khí, mà bệnh phong thấp cũng là phong, lạnh, ẩm ướt chờ tà khí xâm vào thân thể hình thành, làm đến kinh mạch ngăn chặn, không quy tắc trung đau nhức, cho nên mới sẽ gây nên khớp nối căng đau. Hảo lợi hại nha, nói đến đạo lý rõ ràng, xem xét cũng là thần y đi. Đúng nha, tiểu thần y cũng không có đem mạch, chỉ là nhìn một chút, thì nói thẳng ra chứng bệnh. Ai, cũng không biết tiểu thần y có thể hay không chữa cho tốt, bệnh phong thấp có thể khó trị, một chút bệnh viện lớn cũng trị không hết. Ngay tại xếp hàng thôn dân nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Đường Long tại đại mụ kia khớp nối trên dưới châm, đại khái qua có 3 phút, Đường Long lúc này mới thu hồi kim châm, ra hiệu nói, bác gái, ngươi có thể lên hoạt động một chút, nhớ kỹ, về sau phải chú ý giữ ấm. Đại mụ kia hoạt động một chút khớp nối, kích động nói ra, tốt. Quá thần kỳ. Ta hiện tại khớp nối không có chút nào đau. Trước đó còn đối Đường Long hoài nghi thôn dân, hiện tại tuyệt đối là bội phục đầu giảm xuống đất. Sau đó xem bệnh tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Đại thúc, ngài đây là phổi nóng ho khan, chỉ cần sơn dương căn bị 5 tiền, mạch đông 4 tiền, tỳ ba diệp 3 tiền, nước pha phục lập tức. Đường Long viết tốt đơn thuốc đưa tới, nói ra, sơn dương căn bị hậu sơn có là, hắn hai loại dược liệu cũng không khó tìm, mỗi ngày 2 lần, sớm tối đều uống một cái, một tuần lễ lập tức khỏi hẳn. Trần Tiểu Lan cầm bút lên, nhỏ giọng hỏi, Đường tổng, sơn dương căn bị cũng có thể trị bệnh? Đương nhiên. Đường Long cười giải thích nói, sơn dương bị khổ cay bình, có thanh nhiệt hết ho công hiệu, mà lại đốt sau còn có thể khu trùng. Đại thẩm, ngài đây là phong trần khối, dùng thương nhi tử, thương thuật, bạch chỉ đều 2 tiền, địa phu tử, phòng phong đều 2 tiền, nước pha phục, sớm tối đều 1 lần, nửa tháng lập tức khỏi hẳn. Anh em, ngài đây là điển hình thận hư nha, đại tiện cô giáo, liệt dương bệnh di tinh, còn nương theo có đi tiểu đường sỏi thận, chú ý tiết chế, đem quả hồ đào nhân hạt đào chế thành hoàn thuốc bột uống thuốc lập tức. Thôn trưởng, ngài đây là đau dạ dày, đau răng, cổ họng sưng đau nhức, đồng thời kèm thêm miệng lưỡi sinh đau nhức. Rốt cục đến phiên Ngô Đại Sơn, Đường Long đem phía dưới mạch nói ra, Ngô Đại Sơn xoa xoa mặt, khẩn trương nói, tốt chị sao? Ta mấy ngày nay là ăn không ngon ngủ không ngon, còn có chứng mất ngủ hình. Đường Long thuận tay viết xuống dược phương, cười nói, đơn giản, dùng thăng ma cùng thạch cao sống phối dùng, lượng nhất định muốn nắm giữ tốt, 0.8 đến 1.5 tiền, nước pha phủ. Không giống nhau, Trần Tiểu Lan mở miệng hỏi, Đường Long lại nói, thăng ma biệt danh lại gọi long nhãn căn, lô thủng hầm răng, cao 3 đến 4 thước, rễ cây to mà bố lượng, màu đen, phía trên có không ít cứng rắn chất dễ trùm, rễ cây bên trên có mấy cái tròn lỗ thủng, vị ngọt cay, tính hơi rét, không độc, có thể hết phong giải độc, lưu thông máu hết thứ, thăng dương thấu trận, đề khí, bài nùng sinh cơ công hiệu, đông bắc, hoa bắc cùng tây bắc đồng đều có phân bố, so khá thường gặp. Thu hồi dược phương, Nô Đại Sơn kích động nói ra, ta đại biểu Đào Nguyên thôn thôn dân cho ngài cúc không người. Ngay sau đó, hắn thôn dân cũng đều nhao nhao cho Đường Long cúc không người. Đường Long vội vàng đỡ dậy Nô Đại Sơn, cười khổ nói, ý nghĩa giả phụ mẫu tâm, đây là ta phải làm. Đào Nguyên thôn so góc vắng vẻ, toàn bộ thôn làng cũng không có một cái nào thấy thuốc, nếu như sinh bệnh, nhất định phải đến trong thành đi xem. Không có cách, nơi này thật sự là quá vắng vẻ, liền một đầu ra dáng đường đều không có. Còn tốt Đường Long lần này mở là SUV, nếu như mở là Porsche lời nói, đoán chừng chạy đến Trần Tiểu Lan nhà cũng nên báo hỏng. Trần Mẫu cũng là nhiệt tình, thân thủ giết một cái gà trống lớn, làm một đạo khoai tây hầm gà khối, bên trong lại thêm vào không ít bên trong dược tài, vị đạo bắt đầu ăn coi như không tệ. Nơi này sơn minh thủy tú, đúng là một cái ở lại hoàn cảnh tốt. Đinh, đến từ hệ thống tin tức, ký chủ chữa cho tốt hơn 100 người bệnh, có thể được xưng là nhân ý vô song, khen thưởng đại lễ bao một cái, phải chăng nhận lấy? Cái này cũng được. Không nghĩ tới xem bệnh còn có kiểu khen thưởng này. Xem ra ta cái này một thân y thuật, không thể lại mai một. Nào đó hàng trộm cười một tiếng, lúc này mới mở ra đại lễ bao. Đinh, lễ bao đang trong quá trình mở ra, thiếu niên, chúc mừng ngươi đạt được Cửu Dương Chân Kinh bên trong phụ trợ công pháp, xúc cốt công cùng du tường công. Đậu phộng, cái gì ý tứ? Đây không phải Trương Vô Kỵ luyện được công pháp sao? Xúc cốt công có thể xuyên qua bóng rổ đại lỗ nhỏ. Du tường công là mô phỏng thằn lằn trèo tường sáng chế võ công, có thể giống như thằn lằn ở trên vách tường bò. Có du tường công, lại thêm có thể lưu giữ chữ video thấu thị nhãn, tương lai phạm dạ dị chi hoàng trừ Đường Long ra không còn có thể là ai khác. Tại chế tác tốt mặt nạ về sau, Đường Long lúc này mới lái xe đi Phong Lệ tập đoàn, mà Trần Tiểu Lan thì đi cửa hàng châu báu. Tu Đường Long nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem đầu luồn vào đi, sắc mị mị nói ra, lão hạ, còn không tranh thủ thời gian bỏ qua tới đón tiếp ta. Ngươi muốn mặt nạ đã làm tốt. Không có người. Hạ Băng Giao vậy mà không ở công ty, chẳng lẽ ra ngoài? Ngay tại Đường Long dự định quay người rời đi thời điểm, Hạ Băng Giao thư ký Lâm Ngộng đột nhiên theo phòng khách bên trong lao ra, một mặt vẻ lo lắng. Tiểu Ngộng Ngộng, ngươi cái này muốn đi chỗ nào nha? Đường Long một cái hoa lệ quay người, tùy trò chống đỡ lấy vết tường, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Ngộng nói ra, các cặc, màu đen cũng không tệ, rất đẹp. Lâm Mộng cũng bị giật mình, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Đường tổng, không tốt, ra đại sự. Đường Long thu hồi vẻ mặt vui cười hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâm Mộng mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, buổi sáng hôm nay đến cái Nhật Bản người, uy hiếp chủ tịch đem vũ nhuận mặt nạ quyền đại lý bán cho hắn, chủ tịch không đáp ứng, hắn thì đối chủ tịch động thủ động cước. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 59, Mụ Già Nạ Cả Gì Mạ Phẫn Nộ. Ngay cả ta Đường Long nữ nhân đều dám động, không muốn sống sao? Đường Long xoắn lên áo sơ mi trắng ống tay áo, một chân đá văng cửa phòng hợp. Một luồng kình phong đảo qua, đem bàn đàm phán phía trên hợp đồng đều cho quyển bay ra ngoài. Bên trong một phần hợp đồng, vừa vặn thổi tại cái kia Nhật Bản không ai trên mặt. Trong phòng hợp chỉ có Hạ Băng Giao cùng Nhật Bản người hai người. Tại Đường Long đi vào thời điểm, Nhật Bản người chính nắm lấy Hạ Băng Giao bả vai, mà Hạ Băng Giao cũng là liều mạng dây rồi lấy. Cái kia Nhật Bản người xem xét cũng là người luyện võ, Hạ Băng Giao làm sao có thể tránh thoát đến rơi? Cái kia Nhật Bản người nắm lên hợp đồng, một mặt phẫn nộ gầm thét lên, bắt rát, cút ra ngoài cho ta. Nói, cái kia Nhật Bản người tiện tay đem hợp đồng văng về phía Đường Long. Đường Long duỗi chảo một chảo, tay phải chợt chuyển một cái, chảo phong bốn phía phun ra, đem cái kia phần hợp đồng cho xoắn thành phấn vụn. Nhìn lấy huyền như hoa tuyết giống như rơi xuống mảnh giấy vụn, cái kia Nhật Bản người sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn lấy Đường Long. Là ngươi? Gặp Đường Long đi tới, cái kia Nhật Bản người hoảng sợ đến biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Ichizo Nakajima. Đường Long nổi giận nói, ngoa tào, ngươi một tên tiểu quỷ tử, lại dám đụng đến ta nữ nhân, đi chết đi. Đúng. Đột nhiên, Đường Long một chân giẫm lên trên ghế, đồng thời vung chảo chụp vào Ichizo Nakajima. Giờ khắc này, Đường Long tựa như là biến một người, toàn thân tản ra sát khí, toàn bộ con ngươi trở nên đỏ như máu vô cùng. Tại Đường Long nhảy ra không đến bao lâu, phía sau hắn cái ghế kia thì bị chấn nát, mảnh gỗ vụn bay loạn. Đường Long, không nên giết người. Không có người so Hạ Băng Giao càng giải Đường Long, nhớ đến tại trung học thời điểm, thì có người bởi vì đùa giỡn Hạ Băng Giao, sau cùng bị Đường Long ném vào hầm cầu, kém chút bị chết đuối. Ichizo Nakajima dù sao cũng là hợp khí đạo cao thủ, tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết, mà chính là sử xuất toàn lực, huy quyền đánh đi ra. Đường Long giơ chảo bắt lấy Ichizo Nakajima quyền đầu, dùng lực vặn một cái, liền nghe răng rắc một tiếng, Ichizo Nakajima cánh tay phải trực tiếp bị tháo xuống. Nghe nói qua phân gân rời xương sao? Nghe nói các ngươi hợp khí đạo bên trong thì có loại thủ đoạn này. Đường Long dày đặc cười một tiếng, không giống nhau Ichizo Nakajima kịp phản ứng, lại đưa tay rời đi Ichizo Nakajima cánh tay trái. Ichizo Nakajima kêu thảm một tiếng, một cái đá ngang bổ về phía Đường Long. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ta cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đường Long nghiêng người nắm Ichizo Nakajima xương bánh trẻ, dùng lực vặn một cái, liền nghe két một tiếng vang dọn, Ichizo Nakajima phải xương bánh trẻ bị tháo xuống. Ichizo Nakajima đầu đầy mồ hôi lạnh, khóc cầu đạo, nhanh, nhanh lên dừng tay, đau. Đau chết. Liền ta nữ nhân cũng dám động, có tin hay không ta để ngươi không trở về được Nhật Bản. Đường Long lại bắt lấy Ichizo Nakajima trái xương bánh trẻ, dùng lực vặn một cái, lại là két một tiếng vang dọn, Ichizo Nakajima như giết heo kêu lên. Đứng sau lưng Hạ Băng Giao Lâm Ngộng, đều sớm bị dọa sợ, kém chút đã hôn mê. Đây cũng quá bưu hắn a. Không đến một phút đồng hồ, cái kia tự cho là đúng Nhật Bản người liền bị đánh thành tàn phế, vì trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Lúc này, Hạ Băng Giao vội vàng xông lên trước, một cái níu lại Đường Long cánh tay, khẩn trương nói ra, "Đường Long, đừng giết người, không nên quên, nơi này là Hoa Hạ." Hừ, coi như số ngươi gặp may. Đường Long hừ một tiếng, cái này mới đứng dậy điểm một điếu thuốc. Ichizo Nakajima chịu đựng kịch liệt đau nhức nói ra, tạ. Cảm ơn Hạ Tổng, ta không muốn vũ nhuận mặt nạ quyền đại lý. Ba ba ba. Không giống nhau Hạ Băng Giao mở miệng, Đường Long đi lên cũng là ba cái tát, nổi giận mắng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói muốn liền muốn, nói không cần là không cần. Ngươi cho chúng ta phong lệ tập đoàn là cái gì? Ichizo Nakajima lướt qua nước mũi, tội nghiệp nói ra, cái kia. Vậy ta muốn còn không được sao? Đường Long quất điếu thuốc, quay đầu nói, tiểu nộng, trước đó nói chuyện là bao nhiêu tiền? Lâm Ngọc yếu tiếng nói, 50 triệu. Đường Long nói ra khói nói ra, 50 triệu liền muốn để cho chúng ta chuyển nhượng vũ nhuận mặt nạ quyền đại lý. Như vậy đi, ta cũng không khi dễ ngươi, tại 50 triệu trên cơ sở lật gấp 10 lần.
Cái gì?
Thật? Gấp 10 lần. Ichizo Nakajima vẻ mặt cầu xin nói ra, có phải hay không quá nhiều? Gấp 10 lần cũng là 500 triệu nha, ta nào có nhiều tiền như vậy, 200 triệu, nhiều nhất 200 triệu. Đường Long nói ra, tốt ta, thì 200 triệu, lập tức ký hợp đồng. Ichizo Nakajima cố nén đau đớn nói ra, ta cái này cánh tay. Đường Long nắm lấy Ichizo Nakajima cánh tay phải, nhẹ nhàng chuyển một cái, sau cùng chợt kéo một cái, chỉ nghe Ichizo Nakajima ngao ngao hét thảm lên. 200 triệu. Lâm Mộng cũng mắt trợn tròn, vũ nhuận mặt nạ quyền đại lý nhiều nhất một cái ức, nhưng tại Đường Long can thiệp dưới, vậy mà cứ thế mà tăng gấp đôi. Lại nhìn Hạ Băng Giao, tựa hồ đối với giá tiền này coi như hài lòng, cũng không có ngăn cản. Ký hợp đồng thời điểm, Ichizo Nakajima là quỷ, thì giống như chó sủ cười theo. Có thể Ichizo Nakajima không biết, Đường Long có một đôi có thể lưu giữ chứa video thấu thị nhãn. Mà ký hợp đồng ống kính cũng bị Đường Long dùng thấu thị nhãn cho quay xuống. Mũ Dạ Nạ Cạ Dị Mạ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, hắn nhi tử liên tục hai lần cắm trong tay Đường Long, làm sao lại buông tha Đường Long đâu. Tại Ichizo Nạ Cạ Dị Mạ sau khi ký hợp đồng xong, Đường Long lần nữa rời đi hắn cánh tay phải. Ichizo Nakajima hai mắt tối đen, liền chết ngất. Chờ Ichizo Nakajima khi tỉnh dậy, hắn đã tại khách sạn trên giường. Đứng tại phía trước cửa sổ là một người mặc kimono trung niên nam tử, trung niên nam tử kia dáng người khôi ngô, giữ lấy râu cá chê, tại hắn mắt trái cùng phải khoe miệng ở giữa, có một đầu rõ ràng vết đao. Hắn cũng là Nhật Bản thứ nhất hợp khí đạo cao thủ, Muza Nakajima. Lần này tới Đông Hải, vì cũng là rửa sạch năm đó xỉ nhục. 10 năm trước, Muza Nakajima dựa vào hợp khí đạo, đánh bại Đông Hải không ít nổi danh võ thuật đại sư. Năm đó Muza Nakajima thế nhưng là danh tiếng chính thịnh, xuất thủ nhất định phải thấy máu. Có không ít võ thuật đại sư đều bị Muza Nakajima cho rời đi đầu gối, đồng thời phát đối phương quỳ xuống ảnh chụp. Ngay tại thời khắc mấu chốt, ngũ hành quyền tông sư Lý Hiển Thông xuất thủ, lấy một chiêu thắng hiểm, dùng ngũ hành quyền pháo giữa quyền đánh đoạn Muza Nakajima đùi phải. Về sau tại Nhật Bản lãnh sự quán can thiệp dưới, Lý Hiển Thông lúc này mới dừng tay, thả Muza Nakajima một ngựa. Có thể Muza Nakajima những năm này chưa từng có quên qua tại Đông Hải sở thụ qua xỉ nhục. Lần này hắn đến, cũng là đến rửa sạch nhục nhã. Ichizo Nakajima chịu đựng tứ chi kịch liệt đau nhức, quỳ gối đầu giường nói ra, "Phụ thân, thật xin lỗi, ta cho chúng ta Nakajima gia tộc mất mặt, ta có lỗi với liệt tổ liệt tông, mời phụ thân trừng phạt." Muza Nakajima gào thét một tiếng, cả giận nói, "À, Đường Long, lại là ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một đau kia, không ai dám nhục nhã chúng ta Nakajima gia tộc." Lúc này, cùng sau lưng Muza Nakajima trầm lặng đi lên trước, hiếu kỳ hỏi, "Nakajima quân, chẳng lẽ ngươi trên mặt mặt sẹo là Đường Long?" "Không tệ, cũng là hắn." Muza Nakajima một mặt sát khí nói, "2 năm trước, ta phụ mệnh cướp đoạt một phần cơ mật văn kiện, tại cướp đoạt quá trình bên trong, ta bị Đường Long dao găm chặt thương tổn mặt, nếu như hắn dao găm thâm nhập hơn nữa nửa tấc, ta cái này cái mạng nhỏ liền xem như ném." "Cái gì? Đường Long vậy mà lợi hại như vậy?" Trầm Lãng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, một mặt lo lắng nói ra, "Nakajima quân, lấy huyết hoa hồng sát thủ tổ chức thực lực, chỉ sợ." Muza Nakajima khinh thường hừ một tiếng nói, "Hừ, yên tâm đi, quyền đầu cứng đi nữa cũng sợ súng tháo, lần này dẫn đội thế nhưng là huyết hoa hồng sát thủ tổ chức số 3 thủ lĩnh." Đồng thời, nàng vẫn là một tên xuất sắc tay bắn tỉa, tại toàn cầu thương thần trên bảng bài danh 20 vị trí đầu. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 60, nguyên lai chỉ là hẹn hò nha. Phong Lệ Tập Đoàn, văn phòng tổng giám đốc. Tại xử lý hết hợp đồng sự tình về sau, Hạ Băng Giao cũng là thật sâu thở phào. Thực vũ nhuận mặt nạ hiệu quả cũng chỉ có thể coi là bình thường, đều sớm nên bị thị trường đào thải. Chỉ là Hạ Băng Giao tìm không thấy mặt nạ sinh sản xưởng. Tại Hoa Hạ, sinh sản mặt nạ xưởng không ít, nhưng là hiệu quả đều bình thường. Hiện tại mặt nạ thị trường cũng là một mảnh hòa nhiệt, mặc kệ là già trẻ nam nữ, buổi tối đều có thoa mặt nạ thói quen. Nhìn lấy Đường Long chế tác mặt nạ, Hạ Băng Giao ra sức ngửi một chút, có một cỗ nhàn nhạt bạc hà vị, ngửi lên sảng khoái tinh thần. Có thể Hạ Băng Giao vẫn có chút lo lắng, luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Ngẫm lại, Hạ Băng Giao vẫn là có ý định trước tìm người thử một chút. Rất nhanh, Lâm Mộng liền mang theo mặt nạ bộ tiêu thụ một cái hắc nữ đi tới. Cái này hắc nữ còn thật xứng đáng nàng tên, da thịt thật đúng là hắc đáng sợ, bất quá dáng người cũng không tệ. Đoán chừng toàn bộ Phong Lệ tập đoàn cũng tìm không ra cái thứ hai giống hắc nữ đen như vậy người. Hắc nữ tên thật gọi Viên Nunu, là Đông Hải người địa phương, tại Phong Lệ tập đoàn làm xong 7-8 năm, cũng coi là lão công nhân, hiện tại đảm nhiệm mặt nạ tiêu thụ một bộ quản lý. Đừng nhìn hắc nữ dài đến hắc, da thịt cũng không hề tốt đẹp gì, có thể nàng nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh, tương lai có cơ hội đảm nhiệm tiêu thụ tổng giám trước. Cũng là Hạ Băng Giao tin cậy nhất một trong mấy người. Hạ Băng Giao thẳng vào chủ đề nói, "Viên quản lý, nơi này có một cái mới nhất nghiên cứu chế tạo mặt nạ, chỉ là không biết hiệu quả thế nào." Sớm tại đến văn phòng tổng giám đốc trước đó, thư ký Lâm Ngộng đã trong bóng tối đã phân phó. Viên Nhu Nhu ngược lại là không quan trọng, dù sao nàng da thịt vốn là không hề tốt đẹp gì, thử một chút cũng không có gì. Lại nát mặt nạ, cũng không trở thành đắp lên về phía sau hội khuôn mặt biển dạng. "Chủ tịch, cái này có thể được không?" Lâm Ngộng cầm lên một trương mặt nạ, trước sau nhìn xem, nhẹ nhàng ngửi một chút nói ra, "Vẫn rất thơm, cũng không biết hiệu quả thế nào." Ngay tại Viên Nhu Nhu dự định thoa mặt nạ thời điểm, Đường Long đột nhiên đi tới, miệng bên trong ăn chuối tiêu nói ra, "Hắc Nữu, vì để hiệu quả rõ ràng hơn một chút, ta đề nghị ngươi chỉ thoa một nửa mặt." Viên Nhu Nhu ngẫm lại nói ra, "Có đạo lý, coi như hủy dung nhan, cũng chỉ có thể hủy một nửa." Khụ khụ. Viên Nhu Nhu cái này vừa nói, kém chút đem Đường Long cho sặc chết. "Mẹ nó, đây chính là lão tử chăm chú nghiên cứu chế tạo mặt nạ, làm sao lại hủy dung nhan?" Gặp Đường Long bị nẹn, Hạ Băng Dao một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói ra, "Đáng đời." Lâm Ngọc vụng trộm liếc liếc một chút Hạ Băng Dao, gặp trên mặt nàng nhiều một ít mỉm cười. Cùng Hạ Băng Giao nhiều năm như vậy, đây là Lâm Ngộng lần thứ nhất gặp Hạ Băng Giao lộ ra nữ nhân nụ cười. Chẳng lẽ Hạ tổng cùng Đường Long? Lâm Ngộng trên dưới đánh đo một cái Đường Long, sau cùng âm thầm lắc đầu nói, làm sao có thể? Rõ ràng cũng không phải là một cái vị diện. Qua 10 phút đồng hồ, Viên Nhu Nhu lúc này mới kéo xuống trên mặt màng. Cái này, nhìn lấy Viên Nhu Nhu tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận tơn phất ra thịt, Lâm Ngộng triệt để ngây người, miệng cũng mở ra ó hình. Thì liền Hạ Băng Giao cũng kích động đứng lên, thanh âm rung động nói, cái này sao có thể? Hết. Viên Nhu Nhu trong đầu hiện ra hai chữ này. Xem ra cái này cho hủy định. Viên Nhu Nhu lau nước mắt nói ra, "Ô, Hạ tổng, ta có phải hay không hủy dung nhan? Ta có thể hay không hỏi một chút cái này mặt nạ đến cùng là ai chế tác? Ta đời sau làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn." Khụ khụ. Đường Long lần nữa bị sợ đến, thuận tay cầm lên trên bàn công tác tấm gương, tức giận nói ra, "Chính ngươi xem đi." "Trời ạ,
mặt ta. Viên Nhu Nhu triệt để bị kinh sợ, hắn nửa bên phải mặt trở nên bóng loáng vô cùng, thì liền trước mấy ngày da đậu đậu đều biến bình. Lại nhìn Viên Nhu Nhu nửa bên mặt trái, quả thực thì không đành lòng nhìn thẳng. Cái này mặt nạ hiệu quả thật sự là quá kinh người. Ngắn ngủi 10 phút, mặt nạ hiệu quả thì bày biện ra đến, đây quả thực là thần kỹ nha. Cái này mặt nạ vừa lên thành phố, còn không phải cho lửa chết. Viên Nhu Nhu ngơ ngác thần nói, Hạ tổng, vì muốn tốt cho càng kiểm nghiệm mặt nạ hiệu quả, ta dự định lấy thân thử nghiệm, những thứ này mặt nạ ta trước hết ôm đi. Chờ một chút. Lúc này, Lâm Ngộng đột nhiên nhào tới trước, lời thề son sắt nói ra, Viên quản lý, ta làm vì tổng giám đốc thư ký, tất yếu vì công ty hy sinh hết thảy, cho dù là bị hủy dung, ta Lâm Ngộng cũng không có nửa điểm lời oán giận. Này. Hạ Băng Giao mặt đen lại nói, Tiểu Lâm, ta làm sao nhớ đến ngươi vừa mới đem cái này mặt nạ nói đúng không còn gì khác. Có sao? Lâm Ngộng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cười khăn nói, cái kia Hạ tổng, ngài cái này mặt nạ có thể hay không? Hai người phân đi. Hạ Băng Giao cười nói. Lâm Ngộng kích động nói ra, cảm ơn tổng giám đốc. Nữ nhân đều là thích trưng diện. Riêng là giống Lâm Ngộng loại đến tuổi này không to nhỏ nha đầu, làm sao có thể chống đỡ được mặt nạ dụ hoặc. Cái này hiệu quả thật sự là quá rõ ràng. Viên Nhu Nhu vừa ra văn phòng, liền bị đồng sự cho gọi lại, hỏi nàng cái này mặt nạ là từ nơi đó mua. Rời phòng làm việc trước, Hạ Băng Giao thế nhưng là hạ lệnh cấm khẩu, tại mặt nạ không có lên sẵn trước, bất kỳ người nào không được lộ ra mặt nạ tin tức. Nếu có người hỏi tới, liền nói là khác đến mặt nạ xưởng đưa tới hàng mẫu. Hạ Băng Giao làm việc nước không lọt, nàng biết loại này mặt nạ lên sàn sau sẽ khiến như thế nào hiệu ứng. Đường Long ngồi ở trên bàn làm việc, cười đùa tí từng nói, lão bà, ta giúp ngươi lớn như vậy bận điệu, ngươi có phải hay không đến cho ta cái khen thưởng? Cái này Châu cũng không thể một mực cày ruộng a, làm sao cũng phải cho đem thảo ăn đi. Hạ Băng Giao vô ý thức hỏi, cày ruộng? Cày cái gì ruộng? Đương nhiên là ngươi. Đường Long không có hảo ý nhìn lấy Hạ Băng Giao, khoe miệng nước bọt chảy đầm đìa, tí tách cạch rơi xuống trên bàn công tác. Đùng. Hạ Băng Giao chợt vỗ bàn một cái, giận đỏ mặt nói ra, Đường Long, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Đường Long làm bộ hiệu còn nói, ai, không nghĩ tới ta Đường Long một thân tài hoa, vậy mà không có nửa điểm đất dụng võ, xem ra ta trốn ném không phải người nhà, có phải hay không cân nhắc tìm nhà dưới. Tốt như vậy mặt nạ cách điều chế, không lo không ai muốn. Hạ Băng Giao biết, tuyệt đối không thể đem Đường Long con hàng này bức cho gấp. Con thỏ gấp sẽ còn cắn người đâu, huống chi là Đường Long loại này sắp đạm ngập trời con thỏ. Đón đến, Hạ Băng Giao lạnh lùng nói ra, nói đi, ngươi muốn ăn cái gì thảo. Đường Long nuốt nước bọt, vụng trộm liếc liếc một chút Hạ Băng Giao trắng loãng xương quai xanh, khóe miệng nước bọt chảy đầm đìa. Đường Long, ngươi đừng quá mức, ta vừa đối ngươi ấn tượng có chút đổi mới, ngươi có thể ngàn vạn không thể khiến ta thất vọng nha. Hạ Băng Giao mặt ngọc đỏ lên, vội vàng buộc lên cổ áo nút thắt. Con hàng này thật đúng là cảm tưởng nha. Ngay cả ta Hạ Băng Giao đầu hũ cũng dám nói, không muốn sống sao? Coi như liều mạng mặt nạ cách điều chế không muốn, Hạ Băng Giao cũng sẽ không để Đường Long đạt được. Đường Long ý thức được chính mình thất thố, chứng chặt đàng hoàng nói ra, lão hạ, làm ngươi chồng tương lai, ta có thể được thật tốt phê bình ngươi một chút. Ta Đường Long thế nhưng là nhẹ nhàng có tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu Hạ Huệ, làm sao có thể như vậy bị ổi? Nhẹ nhàng có tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu Hạ Huệ. Con hàng này ra mặt không phải bình thường dày nha. Hạ Băng Giao bỗng cảm giác đau đầu, một mặt im lặng nói, tranh thủ thời gian, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội. Đường Long ẩn ý đưa tình nhìn lấy Hạ Băng Giao nói ra, hẹn hò. Cái gì? Ước. Hẹn hò. Hạ Băng Giao một mặt kinh ngạc, thở phào nói, ta cho là ngươi hội đưa ra cái gì quá phận điều kiện đâu, nguyên lai chỉ là hẹn hò nha. Cái gì? Đường Long lệ rơi đầy mặt, chẳng lẽ ta điều kiện sách quá thấp? Mẹ trứng, sớm biết thì đưa ra cùng với nàng ngủ một cái giường. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 61, lần đầu hẹn hò. Ban đêm, Bắc Giang Cờ Tờ Vở, một cái ghế lô bên trong. Trong bao xương có chừng mười mấy người, dẫn đầu không là người khác, chính là Thập Tam Thái Bảo một trong La Lâm. Từ lần trước tại phim trường bị Đường Long đánh tơi bời về sau, La Lâm vẫn ghi hận trong lòng. Trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng, La Lâm chân thương tổn cũng gần như khỏi hẳn. Trừ La Lâm bên ngoài, còn có Cương Băng theo cùng Lang. Hai người này cũng đồng dạng bị Đường Long đánh tơi bời qua. Hiện tại cái này ba người đã đạt thành nhất trí, chính là muốn để Đường Long nôn điểm huyết đi ra. La Lâm bưng chén rượu lên, mặt ông trầm nói ra, "Cùng Lang, ngươi ngày mai theo Cương Băng một tổ, phụ trách giám thị Đường Long theo Hạ Băng Giao hành tung." Cùng Lang cười lạnh nói, "Dễ nói." La Lâm nhẹ nhàng gật đầu, một mặt âm hiểm nói ra, "Hắc hắc, Đường Long nha Đường Long, nhìn ngươi ngày mai còn cuồng hay không cuồng." Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Long thì gõ vang Hạ Băng Giao cửa phòng. Đây là Đường Long trong đời lần đầu hẹn hò, cho nên hắn nhất định phải làm cho cái này ước sẽ trở nên có kỷ niệm ý nghĩa. "Lão hạ, tranh thủ thời gian rời giường." Bang bang bang, Đường Long ra sức gõ một chút cửa phòng, thúc giục nói ra. Chính trong giấc mộng Hạ Băng Giao cũng bị đột nhiên tới tiếng đập cửa giật mình, kém chút ngã trên mặt đất. Nhìn thời gian, mới hơn 6h, vì gạt ra thời gian theo Đường Long hẹn hò, Hạ Băng Giao tối hôm qua thế nhưng là bận đến hơn 1h sáng, vì cũng là viết ra có quan hệ mặt nạ kế hoạch buôn bán. Ban đầu vốn còn muốn thật tốt ngủ một giấc, có thể Đường Long cái kia hàng một mực tại gõ cửa, làm đến Hạ Băng Giao thật nghĩ một chân đạp chết Đường Long. Không có cách, Hạ Băng Giao đành phải từ trên giường đứng lên. Dựa mặt trang điểm xong, Hạ Băng Giao thì đổi một bộ màu trắng váy đầm, tuyển một đỉnh màu trắng che nắng mũ. "Đường Đường, tranh thủ thời gian, hôm nay cuối tuần, ta dẫn ngươi đi khu vui chơi chơi, ngươi không phải vẫn muốn ngồi xe cáp treo sao?"
Hạ Băng Giao soi vào gương nói ra. Mà Đường Đường thì tựa ở đầu giường, cầm trong tay iPad, đang xem Hỉ Dương Dương cùng Lao Sói Xám, cười đến các cặc, khua tay nói, "Mụ mụ, ngươi theo Đường Long thúc thúc đi thôi, ta còn muốn nhìn phim hoạt hình đây." Hạ Băng Giao tức giận nói ra, "Đường Đường, tối hôm qua hai ta không phải đã nói tốt sao? Ngươi tại sao lại thay đổi chủ ý?" Đường Đường không hề nghĩ ngợi nói, "Hả? Đường Long bậy bạ đáp ứng để cho ta biểu diễn cái này hắc hiệp có chút lạnh bên trong một cái nhân vật." "Đường Long?" Hạ Băng Giao cắn răng, mặt mũi tràn đầy lửa giận, "Cái này Đường Long thật đúng là to gan lớn mật, không có đi qua ta đồng ý, thì dám để cho Đường Đường biểu diễn cái này hắc hiệp có chút lạnh bên trong một cái nhân vật. Con hàng này cũng quá không coi mình là ngoại nhân a." Tuy nhiên Đường Đường không phải Hạ Băng Giao thân sinh, có thể Đường Đường thế nhưng là nàng một tay nuôi nấng, đều sớm đem nàng xem như nữ nhi ruột thịt. Có thể Đường Long, tại không có đi qua Hạ Băng Giao đồng ý tình huống dưới, dám đối Đường Đường qua loa hứa hẹn. "Đường Long." Xuống lầu, gặp Đường Long đang đánh điện thoại. Nghe cái này thanh âm lạnh như băng, Đường Long cũng là toàn thân khẽ run rẩy, quay đầu cười nói, "Ha ha, Băng Giao, ngươi hôm nay thật xinh đẹp nha." Hạ Băng Giao cố nén lửa giận nói ra, "Đường Long, ngươi là gan cũng quá lớn a. Không có đi qua ta đồng ý, thì dám để cho Đường Đường biểu diễn nhân vật. Ngươi có hay không đem ta người giám hộ này để vào mắt?" Đường Long cười khăn nói, "Cái kia, thực cũng là tại điện ảnh sau cùng lộ cái mặt, liền lời kịch đều không có, lại nói, đây cũng là Lý Thiến Đồng ý tứ, người ta Lý Thiến Đồng thế nhưng là miễn phí cho chúng ta Long Phượng Châu Bảo công ty làm đại sứ hình tượng. Hừ, ta thì tha thứ ngươi một lần." Nghe Đường Long tiểu nói này, Hạ Băng Giao cũng không có tính khí. Hạ Băng Giao cũng không muốn để Lý Thiến Đồng nói nàng hỏi, chỉ là tại trong phim ảnh lộ cái mặt mà thôi, có vẻ như cũng không có gì lớn lao. "Đi thôi, ngươi lái xe." Hạ Băng Giao tiện tay đem chìa khóa xe ném qua đi, mặt ngọc đỏ lên nói. Đây là Hạ Băng Giao lần thứ nhất theo khác phái hẹn họ, tâm lý tự nhiên là có điểm khẩn trương. Lại thêm Đường Long hôm nay mặc đến ra dáng, còn thật hơi bị đẹp trai. Trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng, lên đồng mặc lấy một đầu màu đen quần thể thao, lại thêm trên chân cặp kia sáng mù mắt dày da màu đen, làm đến Đường Long toàn thân khí chất cũng tăng lên mấy cái thứ bậc. Không biết vì cái gì, đang nhìn hướng Đường Long thời điểm, Hạ Băng Giao ánh mắt có chút mờ ngơ. Ánh sáng mặt trời chiếu xéo tại Đường Long trên mặt, chỉ gặp hắn thật dài lông mi rung động động một cái, thông qua cái kia áo sơ mi trắng, lờ mờ có thể trông thấy trên người hắn thanh long hình xăm. Không nghĩ tới tiểu tử này dài đến vẫn rất đẹp trai. Tình cảnh này, có thể dùng một câu hình dung Hạ Băng Giao tâm tình. "Thích ngươi, không phải là bởi vì ngươi có phòng có xe, mà là bởi vì xế chiều hôm nay, ánh sáng mặt trời rất tốt, ngươi mặc một bộ áo sơ mi trắng." "Ta đang suy nghĩ gì đấy?" Hạ Băng Giao hung hăng bóp một chút cánh tay, cái này mới hồi phục tinh thần lại. "Vẫn là ngồi ta xe đi." Đường Long tiện tay ném chìa khóa xe cho Hạ Băng Giao, chỉ cửa biệt thự xe nói ra. Hạ Băng Giao nhìn liếc một chút, gặp cửa biệt thự ngừng lại một cỗ màu đen Land Rover, liền xe bài đều không có treo, xem ra vẫn rất mới. "Thật không nghĩ tới, ta Hạ Băng Giao lần đầu hẹn hò ngồi xe lại là một cỗ Land Rover, hơn nữa còn là chiếc xe đen, liền xe bài đều không có." Đi đến chiếc kia màu đen Land Rover trước, Hạ Băng Giao ra sức kéo vừa xuống xe môn, đỏ mặt nói, "Hỗn đản, tranh thủ thời gian mở cửa xe." Đường Long xấu hổ nói ra, "Đánh, mở không ra." Hạ Băng Giao tăng đỏ mặt nói, "Vì cái gì mở không ra?" Đường Long xấu hổ gãi cái hót nói, "Bởi vì xe này không phải ta." Hạ Băng Giao khỏe miệng bắp thịt co quắp vài cái, nén giận hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Lúc này, một cái đầu hói nam theo màu đen Land Rover bên trong chui ra, huýt sáo nói ra, "Nữ thần, ước sao?" "Đúng." Đường Long nắm lấy cái kia đầu hói nam đầu, dùng lực đập vừa xuống xe môn, chỉ thấy cái kia đầu hói nam một đầu đâm vào xe chỗ ngồi. "Ước em gái ngươi nha, một cỗ phá Land Rover cũng muốn hẹn ta nữ thần." Đường Long khinh thường phủi phủi tay nói. Hạ Băng Giao tâm lý có chút dương dương tự đắc, "Ta đã nói rồi, lần đầu hẹn hò, Đường Long làm sao lại dùng như vậy nát xe?" "Đường Long, ngươi là xe gì? Không phải là bên kia Porsche a?" Hạ Băng Giao chỉ cách đó không xa một cỗ Porsche 911 nói ra. Đường Long nghiêm mặt nói, "Làm sao có thể? Ta đây chính là xe mui trần, 1.8T tua bin tăng áp, không ô nhiễm, ôm vòng xuất hành, ngồi trên xe đều có thể hô hấp đến không khí mới mẻ, thưởng thụ thiên nhiên mỹ lệ. Ngươi ngóng nó, người ta lão Đường thật đúng là nghiêm túc nha, vì lần này hẹn hò, vậy mà tìm đến như vậy xe tốt." Đang nói, Đường Long đẩy một cỗ màu đen phượng hoàng xe đạp đi tới, vỗ chỗ ngồi phía sau nói ra, "Băng Giao, xin mời ngồi." Chính cầm lấy cái bình uống nước Hạ Băng Giao, thấy một lần cái kia xe đổ cổ, há miệng phun một ngụm nước, kém chút bị sặc chết. "Có hay không sáng mù mắt? Có hay không chấn kinh đến?" Đường Long một mặt tự hào nói ra, "Đây chính là ta sai người theo Đế Đô trong đêm trở tới đây, toàn bộ Đông Hải thành phố cũng tìm không ra chiếc thứ hai tới." Hạ Băng Giao mặt đen lại nói, "Đường Long, đây chính là ngươi nói xe mui trần. 1.8T tua bin tăng áp, không ô nhiễm, ôm vòng xuất hành. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 62, biến cố. Đột nhiên Hạ Băng Giao phát hiện, theo Đường Long hẹn hò là một kiện rất không đáng tin cậy sự tình. Cái này trời rất nóng, Đường Long vậy mà nhẫn tâm trong lòng của hắn nữ thần làm 16 xe đạp. 16 xe đạp nha. Đây chính là 20 thế kỷ những năm 6070 sản phẩm, bánh xe đường kính 28 tấc anh. Nhìn lấy Đường Long một mặt kích động bộ dáng, Hạ Băng Giao cũng không tiện cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, Đường Long đều giúp Hạ Băng Giao nhiều lần như vậy. Về tình về lý, Hạ Băng Giao cũng không có thể cự tuyệt. Lên xe, Đường Long tịt. T.O.O. đạp lên chân đạp, dọc theo đường núi, hướng khu vực thành thị cưỡi đi. Ngay tại Đường Long cưỡi xe rời đi không lâu sau, một cỗ màu đen bị xe theo thật sát ở phía sau. Cương Băng lái xe nói, những người có tiền này thực sẽ chơi, có xe không lái, càng muốn cưỡi xe đạp. Ngồi ở phía sau tòa Cuồng Lang một mặt tức giận nói, mẹ, ông trời thật là quá không công bằng, dựa vào cái gì Đường Long cưỡi một cỗ phá 16 là có thể đem đến nữ thần? Ai, người nào để người ta Đường Long có thể đánh như vậy đâu? Cương Băng cười gần nói, đoán chừng Hạ Băng Giao cô nương kia cũng là nhìn chúng Đường Long thể lực. Cuồng Lang liếm liếm bờ môi nói ra, cũng không biết hai ta có hay không cái kia có lộc ăn. A, làm sao không thấy? Cương Băng ngồi xuống nhìn xem, thấy phía trước 100m đã không có 16 xe bóng xe. Cuồng Lang thúc giục nói, lái nhanh một chút. Phốc thử. Bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát truyền ra, chỉ gặp màu đen bị một cái hoa lệ vung đuôi, chợt vọt lên phía trước đi. Đậu phộng, tiểu tử kia cưới đến tận cùng là xe gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Cương Băng dẫm lên chân ga, bạo lấy nói tục nói ra. Cuồng Lang mặt mũi tràn đầy gân xanh, một mặt ghen ghét nói ra, tiểu tử này thể lực tốt như vậy, không đi làm như lang cũng có thể tiếp. Chỉ dùng 10 phút đồng hồ không đến, Đường Long thì cưỡi chiếc kia màu đen 16 đi vào trung tâm thành phố. Ngã tư đường trước, đang có một cái cảnh sát giao thông đang chỉ huy giao thông. Chờ hắn quay đầu nhìn lên, chỉ gặp một cỗ màu đen 16 xe siêu một chút theo trước mặt hắn nhảy lên đi qua. Lộ Trần cầm lấy bộ đàm hô, "Uy uy uy, phía trước cái kia cỗ xe đạp sang bên ngừng, ngươi vượt tốc độ." Ngoa tạo, lúc nào liền một cái xe đạp đều có nhanh chóng như vậy độ. Ngay tại Lộ Trần dự định cưỡi cảnh sát sử dụng mô tô đuổi theo thời điểm, Đường Long quay đầu cưỡi tới. Đường Long lái xe linh, một mặt khoe khoang nói ra, "Lộ cảnh sát giao thông, xe ta đây còn có thể à?" Vừa thấy là Đường Long, Lộ Trần giận đỏ hừng mắt hô, "Là ngươi?" "Ừ, Đường Long, ngươi vừa mới vượt tốc độ, đi với ta đội cảnh sát giao thông đi một chuyến." "Ha ha, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không đuổi kịp ta." Đường Long một mặt khiêu khích nói ra. Nói, Đường Long quay đầu xe, dùng lực đạp một cái chân đạp, chỉ thấy chiếc kia màu đen 16 xe đạp siêu một chút nhảy lên ra ngoài. Kinh người quá đáng. Lộ Trần phát động cảnh sát sử dụng xe gắn máy đuổi theo. "Đậu phộng, cái kia anh em cưới phải là xe gì nha? Chẳng lẽ là hỏa tiễn xa sao? Ta đi, đây cũng quá nhanh a. Mau nhìn, đằng sau có cái cảnh sát giao thông đang đuổi hắn." Phu cận tài xế cũng đều nhao nhao thò đầu ra, hướng nơi xa chiếc kia 16 xe đạp nhìn qua. "Xì nhục. Đây tuyệt đối là xì nhục." Lộ Trần toàn bộ ánh mắt đều là tơ máu, vận động chân ga, chỉ gặp đồng hồ đo phía trên kim đồng hồ chính đang nhanh chóng xoay tròn lấy, tốc độ cũng tăng lên tới 60 bước. Nơi này dù sao cũng là khu vực thành thị, liền xem như Lộ Trần cũng không dám cưỡi quá nhanh. Ba chuồn năm chuồn về sau, Đường Long thì cưỡi xe đạp tới đường tắt hất ra Lộ Trần. Lộ Trần phẫn nộ tháo kính dâm xuống, nổi giận nói, "A, Đường Long, ta không để yên cho ngươi." Đang nói, lại là sáng lên màu đen bị xung lại. Lộ Trần vốn là tại nổi nóng, gặp có người dám ngay ở hắn mặt không nhìn đèn xanh đèn đỏ, hắn đưa tay ra hiệu nói, "Đỗ xe tiếp nhận kiểm tra." "Ha ha, thật là một cái đại ngu ngốc, một cái nho nhỏ cảnh sát giao thông cũng dám cản ta Cương Băng xe." Cương Băng chợt đạp cần ga, chỉ gặp chiếc kia màu đen bị phi tốc tiến lên, mà Lộ Trần thì là một cái bay nhào né nhanh qua đi. Coi như Lộ Trần lẫn mất kịp thời, bằng không phải bị đâm chết không thể. Khóa kỹ sau xe, Đường Long liền mang theo Hạ Băng Giao tiến khu vui chơi. Hạ Băng Giao cũng là dọa cho phát sợ, oán trách nói ra, "Đường Long, ngươi có thể hay không cưỡi chậm một chút?" Đường Long cười quái dị một tiếng nói, "Hắc hắc, hiện tại biết ca thể lực tốt bao nhiêu a?" Hạ Băng Giao trợn trắng mắt nói ra, "Lưu manh." Đường Long im lặng nói, "Ta làm sao lại thành lưu manh? Nàng dâu, ngươi khẳng định sẽ sai ý." "Đường Long, không được gọi vợ ta." Hạ Băng Giao tức giận nói ra. Đường Long cười khăn nói, "Ha ha, cái kia ta bảo ngươi lão bà a." Hạ Băng Giao một mặt phát điên nói, "A, Đường Long, ngươi cố ý đúng không?" Đường Long vẻ mặt đau khổ nói ra, "Cái kia ta gọi ngươi là gì?" Hạ Băng Giao cố nén lửa giận nói ra, "Ta mặc kệ, dù sao thì là không thể gọi vợ ta hoặc là lão bà." Ngẫm lại, Đường Long nói ra, "Cái kia ta bảo ngươi Giao Giao a, hoặc là tiểu bảo bối cũng được, dù sao ta cũng không để ý." Hạ Băng Giao tức giận cười nói, "Ngươi không ngại ta để ý?" Đường Long cười khổ nói, "Gọi là ngươi Băng Giao được rồi đi." Lần này Hạ Băng Giao không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Đối với Hạ Băng Giao tới nói, khu vui chơi những vật kia nàng đều sớm chơi chán. Cái gì tàu lượn, Ma Thiên Luân, còn có quỷ ốc thăm dò các loại, những vật này đều là Hạ Băng Giao chơi còn lại. Ngược lại là Đường Long, tựa như là chưa từng va chạm xã hội nhà quê, làm cho theo mổ heo giống như. Riêng là đang chơi đùa xe gồm thời điểm, Đường Long dọa đến thẳng hướng Hạ Băng Giao trong lực chui. Hạ Băng Giao mặt đen lại, đỏ lên mặt nói ra, "Chết Đường Long, ngươi làm gì? Không phải liền là một cái tàu lượn nha, đến mức như vậy sợ hay sao?" Đường Long một mặt hoảng sợ nói, ta sợ độ cao." "Cái gì? Sợ độ cao?" Hạ Băng Giao một mặt không tin nói, "Ngươi không phải tham gia quân ngũ xuất thân sao?" Đường Long vội vàng giải thích nói, "Ai nói tham gia quân ngũ liền sẽ không sợ độ cao? Bằng không ta cũng sẽ không bị đưa đến hậu cần chăn heo." "Được được, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra." Nhìn lấy trước ngực màu trắng váy đầm trôi chảy nước, Hạ Băng Giao cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, gia hỏa này khẳng định là cố ý còn sợ độ cao. Thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được. Tại qua núi sau khi xe dừng lại, Đường Long lúc này mới nôn lên. Có thể nôn nửa ngày, liền sợi lông đều không có phun ra. Đường Long giả bộ như suy yếu nói ra, nước. Hạ Băng Giao vội vàng đem nước khoáng đưa tới, Đường Long tiếp nhận nước khoáng, từ ngực uống xong nước về sau, Đường Long nết miệng cười nói, "Băng Giao, hai ta cũng coi là gián tiếp hôn môi." Hạ Băng Giao mắc cỡ đỏ mặt nói ra, "Không có nghiêm túc, Đường Long, ngươi muốn là còn như vậy, ta liền về nhà." "Đừng nha, đợi chút nữa chúng ta còn phải đi xem phim đây." Đường Long xuất ra vé xem phim nói ra, "Ngươi nhìn, phiếu ta đều mua xong." Hạ Băng Giao một mặt mệt mỏi nói, "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi." "Tốt lắm, ngươi muốn ăn cái gì?" Đường Long vua ở ngực nói ra, "100 khối phía dưới ngươi tùy ý chọn." "100 khối?" Hạ Băng Giao âm thầm nghiến răng, hôn đản này thật không hổ là Thiết Công Kê, lần thứ nhất mời ta ăn cơm, trả lại cho ta thiết lập hạn mức cao nhất. Còn 100 khối phía dưới.
Toxic, ILIAUM Desin.
Đúng lúc này, một cái nước Pháp lao bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu lên. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kẹm mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 63, ta chính là Hoa Đà. Cái kia nước Pháp lao nói đúng chính tông tiếng Pháp, là ý nói, cứu mạng, có hay không thấy thuốc. Chờ Đường Long Lôi kéo Hạ Băng Giao đi qua thời điểm, một cái mang theo kim sắc viền kính mắt thanh niên, đang kiểm tra nước Pháp lao nhi tử.
A,
cái kia mang kim sắc viền kính mắt người trẻ tuổi là ai? Tại sao ta cảm giác ở nơi nào gặp qua? Hắn tựa như là tế thế Đường Cố Hiên, được vinh dự đồng ý truyền nhân, giống như đi đài truyền hình làm qua tòa đàm. Chơi ạ, ta rốt cục nhìn thấy người thật, nghe nói Cố Hiên già có quỷ y để danh sưng, tổ tiên đi ra mấy vị ngự y để vây xem thị dân cũng đều nhao nhao cầm điện thoại di động lên, bắt đầu cho Cố Hiên đập lên chiếu tới. Nghe chung quanh lời ca tụng, Cố Hiên đẩy đẩy kim sắc viền kính mắt hung, khinh thường cười nói, không có cứu, chuẩn bị hậu sự đi. Đi theo nước Pháp lao sau lưng phiên dịch lướt qua mồ hôi lạnh trên trán nói ra, ạn dở dậy tiên sinh, hắn nói tiểu leo không có cứu, không có khả năng, nhất định có thể cứu, nhanh, mau gọi xe cứu hộ. Nước Pháp lao nắm lấy phiên dịch cổ áo, thống khổ quát tầm lên. Phiên dịch cười khổ nói, ạn dở dậy tiên sinh, mời ngươi tỉnh táo một chút, leo đã không có hô hấp, cho nên. Ạn dở dậy chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay kiểm tra một chút tiểu leo hơi thở, cuối cùng tê liệt mềm ngồi dưới đất. Ngay tại ạn dở dậy tuyệt vọng thời điểm, Đường Long đi lên trước, dùng thuần chủng tiếng Pháp nói ra, ạn dở dậy tiên sinh, tiểu leo cũng chưa chết. Ngươi nói cái gì? Án Dở Dật kích động nói ra. Đường Long từ trong hộp thuốc lá bắn ra một cái kim châm, nói ra, ta có biện pháp cứu sống hắn. Tôn quý tiên sinh, nếu như ngươi có thể cứu sống tiểu leo, ta cả bẹt gia tộc nguyện ý thanh toán 100 triệu phở rằng. Án Dở Dật nắm lấy Đường Long cánh tay, một mặt chờ mong nói ra. Đường Long cười nói, ha ha, cũng chính là một châm sự tình. Nói, Đường Long liền muốn cho tiểu leo hạ châm. Nhưng vào lúc này, Cố Hiên một phát bắt được Đường Long cổ tay, trầm mặt nói, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là tại mang ra ta đại sao? Đường Long lạnh nhạt nói, hắn còn chưa có chết, ta có thể cứu sống hắn. Ngươi có thể cứu sống hắn. Cố Hiên đẩy đẩy kim sắc viền kính mắt hung, không kiêng nể gì cả cười nói, ha ha, thật sự là buồn cười, ta Cố Hiên tuyên bố tử vong người, ngươi cũng có thể cứu sống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoa Đạt tại thế sao? Theo sau lưng Đường Long, Hạ Băng Giao cũng là biến sắc, nàng liếc một chút thì nhận ra trước mắt cái này ạn dở dậy là nước Pháp cả bẹt gia tộc người thừa kế, đồ trang điểm giới bá chủ, sinh ý trải rộng toàn cầu. Trước mắt vị này nhìn như mặc lấy một mạc trung niên nhân cũng là trong truyền thuyết ẩn hình phú hào, tư sản tuyệt đối đạt tới mấy trăm tỷ. Đồng dạng, ạn dở dậy cả bẹt gia tộc cũng là Hạ Băng Giao vẫn muốn đối tượng hợp tác. Chỉ tiếc, Hạ Băng Giao một mực vô duyên nhìn thấy ạn dở dậy. Đường Long mặt lạnh lùng nói, Lan, lão tử cũng là Hoa Đà. Thật sự là càn rỡ. Cố Hiên một mặt tâm lệ, phẫn nộ quát, tiểu tử, có dám theo hay không ta đánh cược. Nếu như ngươi có thể cứu sống tiểu hài này, ta Cố Hiên ngay tại chỗ quỳ xuống bái ngươi làm thầy, nếu như ngươi thua, chỉ cần quỳ xuống cho ta nói tiếng xin lỗi là được. Đường Long tức giận cười nói, ngươi có bị bệnh không? Ta con mẹ nó lại không biết ngươi, tại sao muốn cá với ngươi? Làm sao? Ngươi sợ? Cố Hiên một mặt dữ tợn, âm hiểm nói ra, nếu như sợ lời nói, liền đem bạn gái của ngươi cho ta mượn chơi hai ngày, chật chật, ngươi nhìn cái này đôi chân dài, đầy đủ ta chơi một năm. Một bên Hạ Băng Giao đỏ lên mặt, nổi giận nói, ngươi vô sỉ. Đinh, ký chủ phát động nhiệm vụ, hung hăng nhục nhã quỷ y lìa truyền nhân, để hắn quỳ xuống cho nữ thần xin lỗi, có tiếp nhận hay không?
Tiếp nhận.
Đinh, ký chủ tiếp nhiệm vụ bắt đầu, xem xét nhiệm vụ thường tình. Nhiệm vụ đẳng cấp C nhiệm vụ khen thưởng, điểm huyệt tuyệt kỹ. Không có người có thể nhục nhã Hạ Băng Giao, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Tại Đường Long trong mắt, Hạ Băng Giao là thần thánh không thể xâm phạm. Mà Cố Hiên lại dám ngay ở Đường Long mặt đùa giỡn Hạ Băng Giao, cái này đã xúc phạm Đường Long phòng tuyến cuối cùng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Nói, Đường Long vê lên một cái kim châm, chậm rãi hướng tiểu leo giữa cổ họng huyệt vị đâm vào. Thực tiểu leo vấn đề không nghiêm trọng lắm, chỉ là giữa cổ họng thẻ một cái hạt áo, từ đó ảnh hưởng hô hấp, cái này mới đưa đến tiểu leo xanh cả mặt, lạnh cả người, tạo thành một loại giả chết hiện tượng. Chỉ cần đem viên kia hạt táo lấy ra là đủ. Đường Long vê lên kim châm, nhẹ nhàng vê động vài cái, sau cùng tại tiểu leo ở ngực chợt vỗ, ngay sau đó hắn ngón cái tại tiểu leo cầm nhấn một cái. Chỉ thấy một quả mang theo tơ máu hạt táo theo tiểu leo miệng bên trong bắn ra tới. Qua có chừng 10 giây, còn không có gặp tiểu leo tỉnh lại. Một bên Cố Hiên nhìn có chút hạ hê nói, "Ha ha, hiện tại chịu phục a. Ta Cố Hiên phán định tử vong người, liền xem như thần tiên cũng không cứu sống, chỉ bằng ngươi một kẻ tay ngang, cũng có thể trị tốt hắn. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình." Gặp Đường Long không nói lời nào, Hạ Băng Giao thay Đường Long giải thích, nếu như Đường Long có thể sớm một chút lấy ra hạt táo lời nói không chừng đứa bé kia liền bị cứu sống. "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là tại mỉa mai ta không lấy ra tiểu hài tử giữa cổ họng hạt táo sao?" Cố Hiên tức giận nói. Hạ Băng Giao thầm trào phúng, làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi. Cố Hiên một mặt quýnh đỏ, cắn răng nói ra, có chơi có chịu, tiểu tử, nếu như ngươi còn tính là cái nam nhân lời nói, thì tranh thủ thời gian quỳ xuống xin lỗi. Đường Long không nói gì, mà chính là vê lên kim châm tại tiểu leo huyệt nhân trung châm một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng vê động kim châm. Tại làm hết đây hết thể về sau, Đường Long lúc này mới thu hồi kim châm. Khu khu. Lúc này, tiểu leo ho nhẹ vài tiếng, suy yếu nói ra, bậy bạ, ta đây là ở đâu? Leo, ta bà bối, ngươi rốt cuộc tỉnh, hủ chết bậy bạ. Án Dở Dở ôm lấy Tiểu Leo, một mặt kích động nói ra.
Cái gì? Còn thật cứu sống?
Thần y nha, chỉ là tùy tiện châm hai châm, thì cứu sống một cái bị Cố Hiên phán định tử vong người.
Ai, xem ra cái này Cố Hiên cũng là có tiếng không có miếng, nói không chừng cái gì cũng không biết, sẽ chỉ ở trên TV giả vờ giả vịt.
Liền chết người đều có thể cứu sống, vị tiểu huynh đệ này y thuật thật đúng là cao minh.
Lúc này, trước mặt một vị bác gái đụng chút Hạ Băng Dao cánh tay, một mặt hâm mộ nói, cô nương, ta thật hâm mộ ngươi có thể có như vậy xuất khí bạn trai, chẳng lẽ ngươi theo Nguyệt lão có thân thích sao?
Hạ Băng Dao ngọc mặt từng hồng, thẹn thùng túi lầu xuống.
Đối với Đường Long, Hạ Băng Dao là càng ngày càng hiếu kỳ, nàng thật nghĩ không ra, Đường Long con hàng này còn có cái gì sẽ không. Nhất làm cho Hạ Băng Dao không chịu nhận là, Đường Long con hàng này sẽ còn thuyết pháp ngữ, hơn nữa còn thẳng lưu loát, tối thiểu nhất thường ngày giao lưu không có vấn đề gì.
Cố Hiên, có chơi có chịu, ngươi có phải hay không nên quỳ xuống xin lỗi?
Đường Long đứng dậy băng lãnh nhìn lấy Cố Hiên.
Cố Hiên đỏ mặt nói, ta chính là chỉ đùa một chút.
Nói đùa?
Đường Long sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói như vậy, ngươi là muốn chơi xấu?
Hừ hừ, ta chính là chơi xấu, ngươi có thể làm gì ta?
Cố Hiên liền hừ vài tiếng, một mặt khinh thường nói, thôi đi, mèo mù đụng vào chỗ chết, thì ngươi cũng xứng để cho ta quỳ xuống.
20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải.
10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ.
Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 64, án giờ dây mời.
Giống Cố Hiên loại này ngụy quân tử, Đường Long cũng lười cùng hắn nói nhảm, liền muốn động thủ với hắn.
Nhưng vào lúc này, án giờ dậy đi lên trước, dùng tiếng pháp nói ra, Đường tiên sinh, loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là giao cho ta tới làm đi.
Đang khi nói chuyện, mấy hắc nhân đại hán đi lên trước, đem Cố Hiên vây vào giữa. Những người da đen này đều là đặc chủng binh xuất thân, thực lực không yếu, tùy tiện tới một cái đều có thể đặt mông ngồi chết Cố Hiên.
Ngươi, các ngươi muốn làm gì?
Cố Hiên sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương nói ra, ta,
gia gia của ta thế nhưng là quỷ y y, nhận biết không ít người, nếu như ta.
Cố Hiên cũng thật là náo tản, những người da đen kia lại không hiểu tiếng phổ thông, làm sao có thể biết Cố Hiên đang nói cái gì.
Bên trong hai cái người áo đen nắm lấy Cố Hiên cánh tay, dùng lực nhấn một cái, liền đem hắn đè vào Hạ Băng Dao trước mặt.
Hắn giờ dậy dùng tiếng pháp đối bên người phiên dịch nói ra, phiên dịch cho hắn, có chơi có chịu, nếu như hắn muốn báo thù lời nói, ta Hàn Dở Dở tùy thời hoan nghênh.
Thông dịch viên kia chà chà mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng đem Hàn Dở Dở lại nói một lần.
Vừa mới bắt đầu thời điểm, Cố Hiên còn có chút không tình nguyện, có thể khi biết Hàn Dở Dở thân phận chân thật về sau, lúc này mới thành thành thật thật cho Hạ Băng Dao đập một cái đầu.
"Đối,
thật xin lỗi, ta không nên mạo phạm ngươi."
Cố Hiên cả lâm nói ra.
Hạ Băng Dao băng lãnh nói ra, "Lan,
là
đúng đúng."
Cố Hiên dọa đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lồm lộm lo sợ nói ra.
Ngay tại Cố Hiên dự định rời đi thời điểm, Đường Long bỗng nhiên hô, "Chờ một chút,
tiểu tử, ta đã xin thứ lỗi." Xin nhận lỗi, ngươi còn muốn thế nào?
Cố Hiên giữ tợn nói ra.
Đường Long điểm điều thuốc, cười lạnh nói, ngươi là kẻ đứa sao?
Vợ ta để ngươi lăn, nghe kỹ, là cút.
Ngươi đừng quá mức, ta thế đường cũng không phải là dễ khi dễ.
Cố Hiên cắn răng nói ra.
Đường Long một mặt sát khí nói, đừng ép ta đánh gãy ngươi chân chó.
Lần nữa theo Đường Long đối mặt thời điểm, Cố Hiên chỉ cảm thấy sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, gió thổi qua, thấu xương lạnh lẽo.
Hiện tại Cố Hiên cũng chỉ có lăn con đường này có thể đi.
Cố Hiên biết, lần này là đá trúng thiết bản. Có Hạ Băng Dao xinh đẹp như vậy bạn gái, trước mắt tiểu tử này làm sao có thể đơn giản, tuy nhiên hắn mặc đến độ là hàng vỉa hè hàng.
Chờ Cố Hiên lần nữa nhìn về phía Hạ Băng Dao thời điểm, kém chút hoảng sợ ngất đi, là Phong Lệ tập đoàn chủ tịch Hạ Băng Dao.
Theo Phong Lệ tập đoàn so ra, Cố Hiên tế thế đường cũng là cái rắm.
"Tốt, ta lăn."
Cố Hiên cắn răng một cái, lúc này mới nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu đánh lăn.
Giống Cố Hiên loại này dối trá tiểu nhân, tốt nhất dáng một gậy chết lây, nếu không sớm muộn sẽ trở thành tai họa ngầm.
Tại án giờ rầy trong mắt, Cố Hiên chỉ là cái bất nhập lưu nhân vật, đương nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt.
Án giờ rầy là cái giữ chữ tín người, không nói hai lời ký một chương 100 triệu chi phiếu, tiện tay đưa cho Đường Long.
Ha ha, án giờ dự tiên sinh khách khí, chi này phiếu còn xin ngươi thu lại.
Đường Long gật đầu cười một tiếng nói, ta cứu ngươi nhi tử, đồng thời không phải là bởi vì ngươi có tiền, mà là bởi vì ta trùng hợp đụng tới.
Án giờ dự có chút xấu hổ, thu hồi chi phiếu nói, Đường tiên sinh, ta tại Đông Hải mở một tiệm cơm tây, liền tại phụ cận, không biết Đường tiên sinh có thể hay không đến dự.
Giống án giờ dự dạng này người, không thích nhất cũng là nợ ơn người khác.
Gặp án giờ dự như thế chân thành, Đường Long cũng không tiện cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng.
Đường tiên sinh, mời tới bên này.
Án giờ dậy dùng tuần chủng tiếng pháp nói ra.
Đường Long đồng dạng dùng tiếng pháp đáp lại nói, chờ một lát, ta đi lấy xuống xe.
Rất nhanh, Đường Long thì đẩy một cỗ màu đen phượng hoàng xe đạp đi tới.
Đậu phộng, không phải đâu.
Một cỗ phá xe đạp cũng có thể đuổi tới nữ thần.
Ta hiện tại lại tin tưởng ái tình.
Còn thật nên câu nói kia, thích ngươi, không phải là bởi vì ngươi có phòng có xe, mà là bởi vì xế chiều hôm nay, ánh sáng mặt trời rất tốt, ngươi mặc một bộ áo sơ mi trắng.
Thật là lãng mạn nha, đây mới là yêu mến.
Vây xem thị dân nhao nhao cầm điện thoại di động lên chụp ảnh nói.
Không đến 30 phút, Mitro Block điểm kích lượng đã đột phá 4 triệu, hơn nữa còn đang kéo dài ra tăng lấy.
Hạ Băng Dao thật là có điểm hối hận, sớm biết thì không theo Đường Long hẹn hò.
Nay cũng tốt, không để ý, liền thành yêu mến.
Bối Lý Dạ Thơ nhà hàng Tây, là Đông Hải lớn nhất mấy cái nhà hàng Tây một trong, chủ muốn kinh doanh kiểu Pháp cơm Tây, còn có một chút cơm trưa. Nước Pháp đồ ăn là trên thế giới tối cao cấp đồ ăn, đã vì mọi người công nhận, nó cảm giác tinh tế tỉ mỉ, tương tài liệu mỹ vị, bộ đồ ăn bài trí xinh đẹp, quả thực có thể xưng là một loại nghệ thuật. Nước Pháp nấu nướng kỹ thuật luôn luôn lấy xưng với thế giới, nước Pháp đồ ăn không chỉ có mỹ vị ngon miệng, mà lại thức ăn chủng loại rất nhiều, nấu nướng phương pháp cũng có chỗ độc đáo. Thơm quá nha, đây là cái gì thịt? Hạ Băng Giao xiên một miếng thịt, ngửi một cái nói ra. Ngồi tại Hạ Băng Giao đối diện Đường Long nói ra, đây là gan ngỗng nấu, thích hợp nhất phối hợp rượu ngọt nấu chín nước tương, hoặc quả sung làm cùng một chỗ pha, như thế tới nói, gan ngỗng mùi thơm liền có thể cùng quả sung phong vị phối hợp cùng một chỗ, bắt đầu ăn có một phen đặc biệt tư vị, tiểu pháp gan ngỗng nấu có thế giới ba đại mỹ thực danh xưng, mà tại nước Pháp, ngỗng tự dưỡng quá trình cũng có chỗ đặc biệt. Hạ Băng Giao nghi ngờ nói, Đường Long, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Cái kia, vừa tìm một chút. Nói, Đường Long đưa di động đẩy đi qua. Hạ Băng Giao quét mắt một vòng, thật đúng là bách khoa, có thể nàng luôn cảm thấy Đường Long đối nàng giấu giếm cái gì. Ăn hết gan ngỗng nấu về sau, Hạ Băng Giao cầm lấy giấy ăn xoa miệng môi dưới, lại hỏi, cái kia tiếng Pháp đâu? Vì cái gì ngươi sẽ nói tiếng Pháp? Ngươi đừng nói cho ta nói, đây là ngươi lúc lên cấp 3 học. Đường Long con ngươi đảo một vòng, cười nói, là ta tại bộ đội chăn heo thời điểm học. Thật. Hạ Băng Giao một mặt không tin nói. Đường Long liên tục gật đầu nói, so chân châu còn thật. Lúc này, Hàn Dở Dầy mang theo Nhi Tử Tiểu Leo đi tới, cười nói, Đường tiên sinh, không biết đạo có hợp hay không người khẩu vị. Đường Long xỉa răng nói ra, khoan hay nói, mùi vị kia coi như không tệ, riêng là cái kia đạo gan ngâm nấu. Hàn Dở Dầy gật gật đầu, tiện tay đem một phần hợp đồng đưa tới, nói ra, Đường tiên sinh, ký phần này hợp đồng, ngươi đem sẽ có được nhà này nhà hàng Tây 30% cổ phần, hy vọng ngươi không nên tự tuyệt. Hàn Dở Dầy tiên sinh, thật không dùng. Đường Long cười khổ nói. Một bên Hạ Băng Giao thấp giọng hỏi, hắn nói cái gì? Đường Long nhíu môi nói, lão An định cho ta nhà này nhà hàng Tây 30% cổ phần. Cái gì? 30? Hạ Băng Giao một mặt chấn kinh, liễu lơi nói, thổ hào cũng là thổ hào, vừa ra tay cũng là mấy chục triệu. Đường Long có vẻ khó xử, lão bà, ngươi nói ta có nên hay không muốn? Hạ Băng Giao lạnh nhạt nói, vẫn là ký đi, Hàn Dở Dầy sẽ không để ý chút tiền đấy, hắn chỉ là đồ cái yên tâm thoải mái. Gặp Đường Long tại trên hợp đồng ký tên, Hàn Dở Dầy lúc này mới thở phào, cười nói, Đường tiên sinh, một tuần sau, ta sẽ ở Thiên Tinh hội sở tổ chức một trận thương vụ tử hội, lần này tới đến độ là giới kinh doanh tinh anh. Đối với các ngươi Phong Lệ tập đoàn tới nói, đây cũng là một lần không nhỏ cơ hội. 20 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt.